159, mật đạo chương 159, mật đạo bắt phòng Tử Sơn tại nắng sớm trong thức tỉnh, trong rừng tràn ngập sương mù mỏng, chim hót thanh thúy. Nhưng phần này yên tĩnh rất nhanh bị giếng cổ chỗ doanh địa tạm thời bên nào đánh vỡ. Cục đối sách cỡ lớn trang bị cố xe, di động sở chỉ huy, năng lượng máy thăm dò bù bù âm thanh, cùng với nhân viên công tác tiếng bước chân rộn rộn, núi hoang tràn ngập căng thẳng không khí. Nguyên bản ẩn nấp lối vào bây giờ đã bị mở rộng thành một cái đường kính vượt qua 10 mét to lớn cái hố, biên giới là nổ tung cùng đào móc lưu lại mới mẻ dấu vết. Cái hố trung quanh kéo cảnh giới tuyến, mấy trung công suất lớn đèn pha đem nơi này chiếu lên sáng như ban ngày. Mặc màu đen y phục tác chiến cục đối sách đội viên cùng Tiềm Long doanh giáo quan, các học viên phân tán ở trung quanh, hoặc cảnh giới, hoặc chỉnh đốn. Giang Vũ tiểu đội đi theo học viên khác, đứng ở xa hơn một chút một ít vị trí, nhìn cái hố phương hướng. Triệu Thiết Tướng trưởng phòng đang bờ hố, cùng mấy cái nhân viên kỹ thuật thảo luận cái gì, cau mày. Từ hôm qua sáng sớm lên núi bắt đầu, liên hợp hành động đội đều triển khai kéo lưới thức điều tra, trừ bỏ mấy cái huyền xà giáo cạm bẫy cùng vật tư điểm. Tìm được rồi giếng cổ chỗ địa cung, nhưng địa cung khu vực hạch tâm vẫn luôn bị một tầng dị thường kiên cố tả năng phòng hộ pháp trận bao phủ, cưỡng ép đột phá cần thời gian, lại có thể dẫn phát không thể khống hậu quả. Tình huống thế nào? Lý Hạo giớn cổ lên nhìn quanh, thấp giọng hỏi bên cạnh Trương Thiên. Nhìn xem Triệu trưởng phòng sắc mặt, không nhiều thuận lợi. Trương Thiên lắc đầu, kia phòng hộ trận pháp vô cùng tà môn, bắt kết hợp địa mạch âm khí cùng huyền xà giáo cổ lao hiến tế lực lượng, thường quy bạo phá cùng năng lượng xung kích hiệu quả có hạn, trừ phi dùng càng kế hoạch lớn hơn lượng, nhưng dễ dẫn tới ngọn núi sụp đổ, mạo hiểm quá lớn. Bọn hắn tại đếm thử tìm kiếm trận pháp trọng yếu tiến hành xác định vị trí phá giải. Lâm Tuyết nhỏ giọng nói, kia làm sao đây? Lẽ nào đều như thế cản trở lấy? Nhất Nguyệt hành ôm kiếm, thanh lãnh đôi mắt đảo qua chúng quanh mở tối núi rừng, chờ. Hoặc là, buộc bọn họ ra đây. Đúng lúc này, Triệu Thiết Tương dường như kết thúc thảo luận, quay người hướng bọn họ bên này đi tới. Các học viên ngay lập tức thân thể thẳng tắp. Tình huống tất cả mọi người nhìn thấy. Triệu Thiết Tương âm thanh trầm ổn, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, địa cung cửa vào bị tà năng trận pháp phong tỏa, cường công đại giới lớn. Chúng ta chuyên gia đang phá giải, nhưng cái này cần thời gian. Do đó, nhiệm vụ của các ngươi đến rồi. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, căn cứ tình báo cùng bắt được tù binh khai, địa cung này kết cấu phức tạp, rất có thể còn có cái khác gần nấp lối ra. Các ngươi Tiềm Long doanh học viên, chia làm 4 tổ, mỗi tổ có 2 cái cục đối sách hành động đội phối hợp, phụ trách một cái phương hướng, mở rộng tìm phạm vi, trọng điểm loại bỏ ngọn núi vết nước, ẩn nấp hang động, cùng với bất luận cái gì có thể nhân công dấu vết. Một khi phát hiện hư hư thực thực lối ra, ngay lập tức báo cáo, không cho phép tự tiện bước vào. Nhiệm vụ của các ngươi là con mắt cùng lính gác không phải đội đặc nhiệm, hiểu chưa? Đã hiểu. Tốt. Hiện tại phân tổ nhận lấy kỹ càng khu vực địa đồ cùng thông tin thiết bị, ngay lập tức hành động. Rất nhanh, 4 tiểu đội chia ra hướng phía phương hướng 4 phương 8 hướng tản ra, như là 4 thanh lượng, bắt đầu cẩn thận trải vớt bắt phòng Tử Sơn mỗi một tấc đất. Giang Vũ tiểu đội phụ trách là đông nam bên cạnh, cũng là trước đó nhiệm vụ tin bắn trong nhắc tới địa hình phức tạp nhất, cây rừng rất rậm rạp khu vực. 5 người duy trì tiêu chuẩn vùng núi đội trinh sát hình, Giang Vũ dẫn đầu, Trương Thiên cùng Nhiếp Nguyệt hành một trái một phải, Lý Hạo ở giữa phối hợp tác chiến, Lâm Tuyết đoạn sau đồng thời phụ trách dùng dị năng cảm giác nhỏ xíu năng lượng ba động cùng sinh mệnh dấu hiệu. Tìm công tác buồn tẻ mà căng thẳng. Dầm dạp đuổi cây cùng đằng mạn thỉnh thoảng ôm lấy trang phục, dưới chân là chân nước cỏ xỉ rêu cùng sốt mùn, trong không khí tràn ngập bùn đất cùng thảo một khí tức. Trừ ra ngẫu nhiên hù dọa phi điệu cùng tiểu thú, cùng với một ít niên đại xa xưa, hư hư thực thực quặng mỏ hoặc trộm mộ lưu lại dấu vết, cũng không có phát hiện bất luận cái gì cùng huyền xà giáo tương quan manh mối. Thời gian đang trầm mặc tìm chung trôi đi, sát trời dần dần tối xuống. Trong núi ban đêm tới đặc biệt nhanh, nồng đậm hoàng hôn cùng sương mù bắt đầu tràn ngập. Các tổ báo cáo tình hình. Trong máy bộ đàm truyền đến giọng Triệu Thiết Ưng. Phía đông không dị thường, phía tây không dị thường. Cánh bác phát hiện một chỗ hư hư thực thực vứt bỏ đường hầm mỏ, đã đánh dấu, nội bộ dò xét chưa phát hiện gần đây hoạt động dấu vết. Phía nam, tạm thời chưa có phát hiện. Giang Vũ đè xuống máy truyền tin, trầm giọng báo cáo. Hắn ngẩng đầu nhìn đã hoàn toàn tối xuống sát trời, cùng với xa xa doanh trại mơ hồ đèn đuốc, đề xuất chỉ thị, có phải rút về doanh trại chỉnh đốn, ngày mai lại lục soát. Máy truyền tin trầm mặc mấy giây, truyền đến hồi phục, phê chuẩn rút về. Các tổ chú ý an toàn, gìn giữ thông tin thông suốt, về doanh trại đưa tin. Nhận được. 5 người thay đổi phương hướng, hướng phía doanh địa trở về. Ban đêm núi rừng càng thêm khó đi, cho dù có nhìn ban đêm thiết bị cùng đèn tin, tốc độ cũng chậm rất nhiều. Đi tại trong đội ngũ ở giữa Giang Vũ, bước chân đột nhiên mấy không thể xem xét mà dừng một chút. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bên trái một mảnh bị nồng đậm đằng mạn hoàn toàn bao trùm vách núi, ánh mắt bên trong hiện lên khó mà phát giác u lục quan mang, nhanh đến mức phảng phất ảo giác. Xảy ra chuyện gì, Giang huynh đệ? Phía sau Lý Hạo chú ý tới hắn dừng lại, hỏi. Không có cái gì, hình như nhìn thấy bên ấy đằng mạn giật mình, có thể là phong hoặc là tiểu động vật. Giang Vũ lắc đầu, thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến lên, đi nhanh đi. Trời hoàn toàn tối càng không tốt đi. Mọi người không nghi ngờ gì, tăng tốc bước chân. Về đến doanh trại, đơn giản đến qua giá chiến khẩu phần lương thực, báo cáo tình huống phía sau, các tiểu đội được an bài thay phiên nghỉ ngơi. Giang Vũ nằm ở phân phối hành quân trong lều vải, nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, phảng phất đã ngủ. Nửa đêm, yên lặng như tờ, chỉ có giữa rừng núi tiếng gió cùng xa xa mơ hồ côn trùng kêu vang. Lều vải khóa kéo bị cực kỳ chậm chạp, lặng yên không một tiếng động kéo ra một cái khe. Một đạo hắc ảnh như là không có trọng lượng u linh, tuần ra, trong nháy mắt dung nhập bên ngoài lều trong bóng tối, không có phát ra mảy may tiếng vang. Là Giang Vũ. Hắn mặc sẫm màu y phục tác chiến, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình, ánh mắt tại trong hắc ám có vẻ dị thường tĩnh mịch. Hắn phản phất đối với doanh trại chung quanh trạm gác ngầm cùng tuần tra lộ tuyến như lòng bàn tay, linh xảo mà tinh chuẩn tránh đi tất cả tầm mắt cùng theo dõi thiết bị, thân hình tại cây cối cùng nham thạch trong bóng tối nhanh chóng xuyên toa, mục tiêu minh xác hướng phía trạm vạng tối lúc hắn lưu ý đến kia phiến đằng mạn bao trùm vách núi mà đi. Đi vào dưới vách núi, hắn đưa tay đẩy ra tầng tầng rủ xuống trầm trọng đằng mạn, lộ ra phía sau một cái bị xảo diệu nguy trang, chỉ chứa một người thông qua chật hẹp vết nước. Vết nước chỗ sâu, mơ hồ có phi tự nhiên không khí lưu động. Hắn không có do dự, nghiêng người chui vào. Chương 160, Giang Vũ phá A chương 160, Giang Vũ phá A vết nước sơ cực hiệp, mới nhà thông thái, khôi phục được mấy chục bước, rộng mở trong sáng, kết nối vào một cái rõ ràng có người công mở dấu vết, xéo xuống bên trên cổ lão mật đạo. Giang Vũ hoặc nói, giờ phút này khống chế cỗ thân thể này tồn tại, đối với nơi này rất quen thuộc, bước chân nhẹ nhàng, dọc theo mật đạo nhanh chóng xuống dưới. Càng hướng xuống, trong không khí cỗ kia nhàn nhạt, hỗn hợp đàn hương cùng xà thành cổ quái mùi càng rõ ràng. Ước chừng sau 10 phút, phía trước xuất hiện ánh sáng, mật đạo cuối cùng kết nối lấy địa cùng chỗ sâu một gian tương đối rộng rãi thạch thất. Trong thạch thất, mấy đĩa mở tối ngọn đèn chập chờn, ánh chiếu ra mấy người mặc trường bào màu xám thân ảnh, cùng với chồng chất tại góc những kia hỏa hệ hóa thạch, dị năng khoáng thạch cùng các loại tà dị vật liệu. Nghe được tiếng bước chân, trong thạch thất mấy người đồng thời cảnh giác quay người, tay đè lên vũ khí. Một người cầm đầu, cái đó đại tế thi, tay hắn cầm đầu rắn quả trượng, u lục con mắt gắt gao nhìn chằm chằm từ trong mật đạo đi ra Giang Vũ, âm thanh khàn giọng mà tràn ngập đề phòng, ngươi là ai? Vì sao hiểu rõ đầu này mật đạo? Giang Vũ ở thạch thất lối vào dừng bước lại, ánh mắt bình tĩnh đảo qua trong thạch thất mấy người, cuối cùng nhất rơi vào đại tế ti trên người. Hắn không trả lời, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên. Một tia lạnh băng, chơn nhẵn, tràn ngập cổ lao tà dị khí tức màu xám trắng linh lực, như là có sinh mệnh độc xà, từ hắn lòng bàn tay chậm rãi bay lên, vặn vẹo quay quanh, mơ hồ hình thành một cái hơi co lại, đầu người thân rắn quỷ dị phù văn. Này khí tức xuất hiện trong nháy mắt, trong thạch thất tất cả bó đuốc quang mang đều tựa hồ ảm đạm rồi một cái chớp mắt, nhiệt độ phảng phất giảm xuống vài lần. Đại tế ti cùng hắn phía sau bốn tên người áo đen thân thể đồng thời chấn động, trên mặt lộ ra khó có thể tin kinh hãi. Bọn hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, này xám trắng linh lực trong ngần chứa chính là thuần chính nhất, cổ xưa nhất huyền xà bản nguyên khí tức. Xa so với bọn hắn tu liên tinh thuần, là chỉ có đạt được huyền xà chúc phúc mới có thể đạt tới. Cái này, đây là. Đại tế ti âm thanh run rẩy, trong tay đầu rắn trượng đều suýt nữa cầm không vững. Ta là huyền xà giáo đời thứ 20 huyền xà thánh nữ, Bạch Thanh Vân. Giang Vũ, Bạch Thanh Vân, mở miệng. Âm thanh không còn là thiếu niên trong sáng giọng nói, mà là biến thành một loại hỗn hợp nam nữ già trẻ, trống giống mà tà dị trong âm, quên quẩn ở trong thạch thất, lấy tàn hồn thân thể, phù với thân này, hành tẩu thế gian, chỉ vì đón về thánh mẫu, ánh sáng huyền xà đại nghiệp. Bạch, thánh nữ Bạch Thanh Vân. Đại tế ti La Thất Hành lập tức đột nhiên nhớ ra trong giáo cổ lão điển tịch ghi chép, liên quan với trăm năm trước vị kia kinh tài tuyệt diễm, lại bị thanh cung sát hại vẫn lạc trước đây thánh nữ, cùng với thánh mẫu báo mộng thánh hải cùng tiên đoán. Hắn không còn hoài nghi, liền vội vàng hành lễ, thấp hoa dâm đầu lâu, kích động đến âm thanh cũng run rẩy, huyền xà ở trên. Đệ tử mãi đệ 27 đời cựu xà tế ti một trong, Lục Chân, Mạc La, phụ thánh mẫu thần dụ, triệu tập giáo chúng, với này tổ địa cung nên thánh nữ trở về. Thánh mẫu trí tuệ, sớm đã đoán được hôm nay. Hắn phía sau bốn tên người áo đen cũng liền đội vàng đi theo hành lễ, vùi đầu được thấp hơn. Bạch Thanh Vân, Giang Vũ, khẽ gật đầu, đối với Mạc La phản ứng dường như rất hài lòng. Lục Chân tế ti đứng dậy, vẫn như cũ cung kính cúi đầu, thánh mẫu trí tuệ, che chở tín đồ. Không biết thánh nữ đại nhân vì sao, dùng cái này loại phương thức hiện thân. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua Giang Vũ thân thể. Nàng cúi đầu, nhìn một chút chính mình, Giang Vũ, hai tay, nét miệng lên một vòng vị dị độ cong, ép cấp tiềm năng, chu yếm hung huyết, ngang ngược dễ giận, tâm thần có thiếu, chính là thánh mẫu hoàn mỹ nhất dáng lâm thân thể, cũng là thôi hòa ưu khư phong ấn núi lòng tốt nhất tế phẩm. Nàng đi đến đống kia vật liệu trước, cẩn thận xem xét, nhất là những kia tản ra nóng dược khí tức hỏa hệ hóa thạch cùng khoáng thạch, trong mắt u lục quang mang lấp lóe, rất tốt. Thánh mẫu cần tế phẩm, đã lớn gây nên đầy đủ. Thân này, ứng quảng đại độc giả yêu cầu, hiện đẩy ra VIP hội viên miễn quảng cáo công năng điểm kích xem xét nàng quay đầu, nhìn về phía Mạc La, địa cung ngoại phòng hộ trận pháp còn có thể chèo chống bao lâu? Mạc La vội vàng trả lời, hồi thánh nữ, trận pháp là thuộc hạ theo tối cao quy cách khởi động, cấu kết địa mạch đâm khí cùng giáo ta trăm năm tín ngưỡng lắng động, cho dù là cục đối sách vị kia Long Tôn đích thân đến, mong muốn cưỡng ép phá bỡ, cũng cần hao phí một phen tay chân. Chèo chống đến ngày mai giữa trưa, tuyệt không vấn đề. Ngày mai giữa trưa, đầy đủ. Bạch Thanh Vân trong mắt tàn khốc lóe lên, ngay lập tức chuẩn bị tế tự, lấy những thứ này hỏa hệ vật làm dẫn, kích phát này thân thể trong chu yếm huyết mạch toàn bộ tiềm năng, xung kích S cấp bình chứng, dẫn động thiên đạo cảm ứng. Đến lúc đó thánh mâu thần lực liền có thể lần theo huyết mạch cộng hưởng cùng thiên đạo kẽ nước giáng lâm, coi đây là tọa độ, dơ lên sông mở u khư phong ấn một góc. Kinh thành, cục đối sách, tất cả mọi người đều đem biến thành huyền xà tái nhập thế gian huyết thực cùng đá đặt chân, ha 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 ha. Nàng phát ra khàn giọng mà điên cuồng tiếng cười, quanh quẩn ở trong thạch thất. Xin nghe thánh nữ pháp chỉ. Mạc La cùng bốn tên người áo đen cùng kêu lên đồng ý, trong mắt cũng bộc phát ra cuồng nhiệt ánh lửa. Bạch Thanh Vân đi đến trong thạch thất, ánh mắt đảo qua những kia tà dị vật liệu cùng hỏa hệ hóa thạch, nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, "Ngươi, đem âm minh bộ xương cùng với tối bị. Ngươi, lấy vết máu chi thổ bù vào ly vị lỗ hổng. Ngươi, đem kia mấy khối viêm tích hóa thạch đặt để khảm bị, lấy âm phủ chân chi, nghịch chuyển hắn dương viêm, tập bổ âm mạch. Còn có ngươi, đi đem của ta thánh hải mở ra, trải tại tế đàn bên trên." Dưới sự chỉ huy của nàng, các giáo đồ nhanh chóng hành động, sử dụng trong thạch thất nguyên bản đều tồn tại cổ lão nền móng cùng vết khắc, phối hợp những kia tà dị vật liệu cùng hỏa hệ hóa thạch, bắt đầu dựng một cái phức tạp quỷ quyệt tế đàn. Tế đàn lấy kia mấy khối lớn nhất hỏa hệ hóa thạch làm cơ sở, lấy các loại âm tà vật liệu phát họa ra vận bẹo phù văn, ở trung tâm dự lưu một vị trí. Bạch Thanh Vân, Giang Vũ thì đi đến chính giữa tế đàn, khoanh chân ngồi xuống. Bạch Thanh Vân, Giang Vũ, con mắt đột nhiên trở thành u lục đồng tử, co lại thành một cái dây nhỏ, nàng khống chế Giang Vũ hai tay, bắt đầu kết xuất từng cái cổ lão mà ma quái thủ ấn, trong miệng niệm tụng lên không lưu loát dài dòng chú văn. Theo nàng chú văn, tế đàn bên trên những kia hỏa hệ hóa thạch cùng khoáng thạch đột nhiên sáng lên nóng rực ánh sáng màu đỏ, hàng luồng tinh thuần mà cuồng bạo hỏa hệ năng lượng bị cưỡng ép rút đi ra, như là màu đỏ dòng nước, hướng phía chính giữa tế đàn, Giang Vũ thân thể điên cuồng dũng mãnh lao tới. A a a a. Giang Vũ thân thể run lên bần bật, trong miệng phát ra thống khổ gầm nhẹ. Bên ngoài thân mạch máu nhô lên, làn da trở nên đỏ bừng, phản phất có dung nham tại dưới da lưu động, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao. Năng lượng khổng lồ cưỡng ép rót vào, đánh thẳng vào kinh mạch của hắn, xé rách thân thể hắn, đem lại khó có thể tưởng tượng thống khổ. Khí tức của hắn bắt đầu bằng tốc độ kinh người điên cuồng kéo lên. B cấp trung kỳ, B cấp hậu kỳ, B cấp đỉnh phong. Thành công đột phá A cấp cánh cửa. Còn chưa đủ, còn thiếu một chút. Bạch Thanh Vân tản hồn cảm thụ lấy cỗ thân thể này gần như tan vỡ, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Xung kích S cấp cần năng lượng là lượng lớn, với lại nhất định phải dẫn động huyết mạch chỗ sâu nhất lực lượng, dẫn động cực hạn tâm tình. Nàng nhắm mắt lại, ý thức triệt để chìm vào Giang Vũ thức hải chỗ sâu nhất, chỗ nào có một mảnh bị tầng tầng ký ức phong ấn cùng ấy nấy thống khổ một mực khóa lại khu vực, liên quan với phụ thân Giang Xuân Lai tử vong trận tướng. Tỉnh dậy đi, ta thân ái đệ đệ. Chương 161, không nên nửa chàng khai trạng. Chương 161, không nên nửa chàng khai trạng. Bạch Thanh Vân lạnh băng âm thanh tại Giang Vũ ý thức chỗ sâu vang lên, mang theo ác độc hấp dẫn, xem xét ngươi cũng làm cái gì. Ngươi mới là cái nhà này tất cả bất hạnh căn nguyên. Cùng lúc đó, tại Giang Vũ thức hải lồng giam trong, cùng ca ca Giang Ngọc gắn bó, thư giả yên tĩnh cùng ôn hòa, đột nhiên phá toái. Tiểu Vũ, nguyên bản ôn nhu an ủi hắn ca ca Giang Ngọc, hình tượng đột nhiên mặt mẹo, trên mặt ôn hòa nụ cười biến thành cực hạn đoán hận cùng chỉ trích, âm thanh sắc nhọn chói tai, ngươi vẫn còn giả bộ cái gì vô tội? Ngươi cho rằng ta không biết sao? Ba ba là thế nào chết? Là ngươi cái này hai tinh hại chết ba ba. Trang cảnh biến ảo, không còn là ấm áp gặp nhau, mà là về tới nhiều năm trước cái đó đáng sợ màu máu đêm trừ tịch, đêm 30. Phụ thân say rượu sau nổi giận, mẫu thân hoảng sợ kêu khóc, muội muội thét lên, bị đánh bại ca ca. Còn có trong cơ thể hắn kia mất khống chế, ầm vang bộc phát ngọn lửa màu đỏ sậm. Không, không phải ta. Ta không biết. Tuổi nhỏ Giang Vũ tại thức hải bên trong run lẩy bẩy, lệ rơi đầy mặt. Chính là ngươi. Giang Ngọc khuôn mặt bặm mẻo, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Nếu như không phải ngươi khống chế không nổi thể nội quái vật lực lượng, ba ba sẽ không phải chết, mụ mụ cũng không cần bị dọa đến nổi điên. Nếu như không phải vì bảo hộ ngươi cái này phế vật vô dụng, ta thế nào sẽ bị những người kia để mắt tới, ta thế nào sẽ bị bức đến nhảy lầu, đều là bởi vì ngươi, ngươi cái nhà này thai tinh. Mầm thai họa, ngươi đều không nên xuất sinh. Không, không phải. Cà ca, ta không có giết ba ba. Giang Vũ như bị sét đánh, ôm đầu, đau khổ gào thét. Đoạn kia bị hắn muốn năng lực thật sâu phong ấn, và mèo ký ức, giờ khắc này ở Bạch Thanh Vân thao túng dưới, như là bị cưỡng ép xé mở đấm máu vết sẹo, rõ ràng hiện ra ở trước mắt hắn, mất khống chế hỏa diễm, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vẩy ra tiên huyết, còn có trong tay mình kia nóng rực, sền sệt xúc cảm. Là ngươi, chính là ngươi. Giang Ngọc từng bước ép sát, thiêu chết ba ba. Dọa điên rồi mụ mụ. Ngươi là hung thủ. Trong cơ thể ngươi chạy bẩn thỉu quái vật chi huyết. Ngươi còn sống chính là sai lầm, đem ngươi thân thể, lực lượng của ngươi, ngươi mọi thứ đều giao ra đây đi. Là thánh mâu như thế, đây là ngươi duy nhất chuộc tội phương thức. A a a a. Ngoại giới, trên tế đàn, ngồi xếp bằng Giang Vũ đột nhiên mở ra hai mắt. Trong cặp mắt kia, hiện đầy tia máu đỏ thắm, không còn có mảy may thuộc về Giang Vũ thanh minh, chỉ còn lại vô tận thống khổ, điên cuồng, ngang ngược cùng bản thân hủy diệt hỏa diễm. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh tai nhức óc, hỗn hợp vô tận thống khổ gầm gừ. Oeng! Một cỗ xa so với trước đó ngang ngược gấp trăm lần, nghìn lần khí tức khủng bố, như là bị đè nén vạn năm núi lửa, từ trong cơ thể hắn ầm vang một phát. Ngọn lửa màu đỏ sẫm không còn là cuồn cuộn, mà là giống như là núi lửa phun trào phóng lên tận trời, đem toàn bộ thạch thất ánh chiếu được một mảnh huyết hồng. Nhiệt độ cao rừng rực nhường không khí bặm mẻo, bốc hơi, tế đàn trung quanh nham thạch trong nháy mắt hòa tan, khí hóa. A cấp trung kỳ, A cấp hậu kỳ, A cấp đỉnh phong. Hơi thở của Giang Vũ như ngồi trung hỏa tiễn điên cuồng tiêu thăng. Trong cơ thể hắn chu yếm chi hỏa tại cực hạn thống khổ, hối hận cùng hủy diệt dục vọng thúc đẩy dưới, triệt để bạo động. Huyết mạch chỗ sâu kia thuộc về thượng cổ hung thú ngang ngược bản nguyên bị hoàn toàn kích phát. S cấp, hàng thật giá thật S cấp năng lượng ba động. Lực lượng này hoàn toàn mất khống chế, tràn đầy hủy diệt hết thể năng lượng. Giang Vũ làn ra từng khúc nứt ra, màu đỏ sẫm huyết dịch hỗn hợp có hỏa diễm chạy xuôi mà ra, cả người hắn phảng phất biến thành một cái sắp bắn nổ hỏa diễm lò luyện. Thành công. Ha 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 ha. Bạch Thanh Vân tàn hồn mừng như điên, không thể chịu đựng được Giang Vũ thể nội, bởi vì cực hạn thống khổ cùng lực lượng bạo tẩu, tiêu thăng đến khủng bố nhiệt độ chu yếm chi hỏa, trong nháy mắt từ Giang Vũ thể nội đi ra ngoài, hóa thành nhất đạo hư ảo bán trong suốt, khí tức âm lãnh quỷ dị xám trắng nữ tử hồn ảnh, tung bay ở giữa không trung, nhìn phía dưới tại hỏa diễm bên trong thống khổ dãy rủa, gần như tan vỡ Giang Vũ thân thể, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Hoàn mỹ, hoàn mỹ tế phẩm. Tinh thuần như thế S cấp chu yếm chi hỏa, đủ để là lộng lẫy nhất khói lửa, chiếu sáng thánh mẫu dáng lâm con đường. Ú khư phong ấn, vung lòng đi. Huyền xa đại nghiệp, ngay tại này. Nàng cười như điên im bặt mà dừng. Vì, nàng phía sau, Cái đó một mực cung kính túi đầu Lục Chân Tế Ti, cùng với chung quanh bốn thành kính giáo đồ, giờ phút này đột nhiên đồng loạt ngẩng đầu lên. Trên mặt bọn họ cùng nhiệt biểu tình trong nháy mắt biến mất, thân hình của bọn hắn, mặt mũi của bọn hắn, thậm chí trên người bọn họ năng lượng ba động, đều tại như dòng nước nhanh chóng bập bẹo, biến hóa. Lục Chân Tế Ti khô gầy thân thể lọn khọm đứng thẳng lên, nếp nhăn trên mặt triển khai, tóc xám trắng trở nên đen nhánh, ngũ quan lại lần nữa tổ hợp, biến thành một tấm tuấn mỹ yêu dị, hai mắt màu hổ phách mặt. Trên người hắn kia âm lãnh bê cấp tà khí giống như nước thủy triều rút đi, thay vào đó là một loại tinh mịch, ảm đạm a cấp năng lượng ba động, là Bùi Dạ Hàn. Bên cạnh hắn, một cái vóc người tương đối buồn bã giáo đồ thân hình cất cao, trở nên điêu luyện khôi ngô, trên mặt chất phác biểu tình biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt cuối cùng diễn xong dễ dàng cùng một kia xem kịch vui hưng phấn, là Viêm Quyền. Một cái khác giáo đồ thân hình trở nên xíu xiu cao gầy, xanh nhạt váy dài huyền tượng tại áo bào xám hạ như ẩn như hiện, dịu dàng bình hòa tịnh tâm liên hoa khí tức lặng yên tràn ngập, là Tô Tiểu Uyển. Còn có một cái giáo đồ thì như là chân chính ảnh tử loại hòa tan, gây dựng lại, vô thanh vô tức xuất hiện ở thạch thất cửa vào trong bóng tối, ôm cánh tay, mũ trùm ở dưới ánh mắt lạnh băng, là Ảnh Nhận. Cuối cùng nhất một cái đứng ở góc, tồn tại cảm thấp nhất giáo đồ vẻ mặt đau khổ xuất ra linh năng ký lục nghi, lộ ra sơn miêu tấm kia đời chẳng có gì phải lưu luyến mặt, nhỏ giọng thầm thì, đều là đại lão, Bùi tiên sinh tại sao để cho ta cũng tới sánh vai à? Bùi Dạ Hàn nghe vậy quay đầu hướng sơn miêu nói, diễn không sai, so ngươi bánh rán tốt hơn nhiều. Bạch Thanh Vân tàn hồn dừng tại giữa không trung, trên mặt cười như điên triệt để ngưng kết, biến thành khó có thể tin kinh hãi. Nàng quay phát sang nhìn chung quanh khí tức long trời lở đất mấy người, gắt gao tiếp cận khôi phục diện mục thật sự, đang dùng cặp kia bình tĩnh đến làm người sợ hãi màu hổ phách đôi mắt nhìn nàng Bùi Dạ Hàn. Các ngươi là ai? Cục đối sách chó săn. Thanh âm của nàng vì cực hạn kinh ngạc cùng phẫn nộ mà bặm mẻo. Bùi Dạ Hàn chậm rãi đi về phía trước một bước, ánh mắt đảo qua tế đàn bên trên khí tức cuồng bạo hỗn loạn, gần như tan vỡ giang vũ, lại trở xuống Bạch Thanh Vân hoảng sợ hồn thể bên trên, khóe miệng dường như mấy không thể kiểm tra mà, hướng lên cong lên một cái cực kỳ nhạt, lại lạnh băng đến cực hạn độ cong. Bùi Dạ Hàn mở miệng, âm thanh bình thản, mang theo một loại khống chế tất cả ung dung, tại tĩnh mịch trong thạch thất rõ ràng quen quẩn, cuối cùng, đem ngươi cùng giang vũ. Tách ra. Chương 162, thiên cơ che đậy chương 162, thiên cơ che đậy địa cùng trong thạch thất, không khí phảng phất đọc lại. Bạch Thanh Vân tàn hồn hư ảnh ở giữa không trung kịch liệt ba động, khuôn mặt vặn vẹo biến hình. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt mấy cái này khí tức cường đại tồn tại, nhất là cầm đầu cái đó tuấn mỹ yêu dị, khí tức tĩnh mịch như vực sâu tiểu bạch kiểm, u lục hồn hỏa dường như muốn theo trong hốc mắt phun ra ngoài. Ta nhớ ra rồi, các ngươi là thập điện, mới cho săn. Thanh âm của nàng sắc nhọn chói tai, mang theo khó có thể tin khàn giọng, không thể nào. Cảm giác của ta, huyền xa bí pháp đối với đồng nguyên khí tức cảm ứng tuyệt sẽ không sai. Các ngươi trên người rõ ràng có một điểm nho nhỏ ảo thuật cùng năng lượng ngụy trang thôi. Bùi Dạ Hàn nhàn nhạt ngắt lời nàng, màu hổ phách trong đôi mắt lướt qua một tia lạnh băng trào phúng, xuyên tạc ngươi đầu này lão xà bà cảm giác, để cho chúng ta trở thành ngươi hy vọng nhìn thấy huyền xà giáo đồ bộ dáng, rất khó sao? Từ ngươi khống chế giang vũ rời khỏi doanh trại, tìm thấy chỗ kia mật đạo dấu vết bắt đầu, tuấn vui này nên thu chẳng. Bạch Thanh Vân hồn thể chấn động mạnh một cái. Nguyên lai, từ giang vũ tìm thấy mật đạo, đến nàng thuận lợi chui vào địa cung hạch tâm, lại đến nàng tự cho là khống chế toàn cục, bắt đầu cử hành tế tự. Đây hết thảy, từ đầu tới cuối, đều tại đối phương tính toán cùng giám thị trong. Nàng dường như một đầu tự cho là thông minh lao thử, từng bước một đi vào miêu bố trí tỉ mỉ lồng sắt. Hèn hạ, vô sỉ. Bạch Thanh Vân phát ra hoán độc rít lên, nhưng lập tức, trong mắt nàng hoảng sợ bị điên cuồng quyết tuyệt thay thế. Nàng quay phát sang nhìn chính giữa tế đàn, giang vũ tại mất khống chế chu yếm chi hỏa thân thể tan vỡ, không ngừng dãy rủa. Trong mắt buộc phát ra cuối cùng nhất hung quang. Cho dù các ngươi khám phá lại như thế nào, tế phẩm đã thành S cấp chu yếm chi hỏa đã nhóm lửa. Đây là tốt nhất tín tiêu. Nàng khan giọng cười như điên, hồn thể bỗng nhiên bành trướng, màu xám trắng tà khí điên cuồng phun trào, hai tay kết xuất từng cái cổ lão, tà dị, tràn ngập hiến tế hứng thú phát ấn, trong miệng bắt đầu dùng nào đó tối nghĩa ngôn ngữ cổ xưa, ngâm sướng lên dài dòng mà ma quái đạo văn. Ngủ say với u khư chỗ sâu vô thượng chúa tể chấp trưởng thai ách cùng luân hồi huyền xà thánh mẫu. Ngài người hầu trung thành nhất, lấy này tinh thuần S cấp máu của hung thú cùng hồn làm tế, dùng nơi đây trăm năm tích lũy tín ngưỡng cùng địa mạch làm dẫn, kêu gọi ngài tên. Khẩn cầu ngài sẽ rách thời không bình chướng, hạ xuống ngài mênh mông thần lực, nhương nguyên xa trí tuệ cùng uy nghiêm, tái nhập này bẩn thỉu nhân thế, khiến cái này kẻ khinh nhẫn tại ngài thần uy hạ kêu rên điên diệt. Theo nàng ngâm sướng, tế đàn bên trên những kia chưa hoàn toàn hao hết hỏa hệ hóa thạch cùng tà dị vật liệu lần nữa tỏa ra ánh sáng, chỉ là lần này quang mang biến thành thuần túy màu xám đen, cùng Bạch Thanh Vân hồn lực cộng hưởng. Một cỗ khổng lồ, tối nghĩa, tràn đầy hỗn loạn, tham lam cùng lạnh băng ác ý niệm, phản phất từ vô cùng sâu xa trong hư vô bị mơ hồ xúc động, bắt đầu hướng nơi đây quăng tới nhìn chăm chú. Ha 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 ha. Mọi thứ đều muộn. Bạch Thanh Vân hồn thể tại hiến tế tự thân hồn lực, trở nên càng thêm trong suốt, nhưng tiếng cười lại càng ngày càng điên cuồng, nàng nhìn về phía Bùi Dạ Hàn đám người, trong mắt tràn đầy oán độc cùng khó ý, quản các ngươi là ai, là đúng sách cục chó săn, hay là thập điện. Tại sắp giáng lâm thánh mâu thần uy trước mặt, đều là sâu kiến. Giang Vũ đã thành S cấp, thiên đạo cảm ứng đã sinh, ú khư phong ấn nhất định bị xung kích. Nơi đây, chính là thánh mâu giáng lâm tọa độ. Các ngươi, còn có bên ngoài những thứ ngu xuẩn kia, đều phải chết. Biến thành thánh mâu tái nhập thế gian nhóm đầu tiên huyết thực. Nàng lần nữa để cao âm điệu, dùng hết tàn hồn cuối cùng nhất lực lượng gào thét, huyền xà thánh mẫu, hàng lâm ba. Nhưng mà, một giây, hai giây, ba giây, trong thạch thất chỉ có nàng gào thét âm thanh đang vang vọng. Tế đàn bên trên ánh sáng nâu đen mang lấp loé không yên, cô kia từ xa xôi u khư quăng tới áp ý nhìn chăm chú dường như rõ ràng một cái trước mắt, nhưng lập tức trở nên mơ hồ. Tiếp theo, tách ra, dường như đang gọi điện thoại đột nhiên hết rồi tín hiệu. Cái gì đều không có phát sinh, không có hủy thiên diệt địa thần uy giáng lâm, không có xé rách không gian thông đạo mở ra, thậm chí ngay cả tế đàn bên trên dị tượng cũng bắt đầu nhanh chóng ảm đạm lắng lại. Bạch Thanh Vân cười như điên, biểu tình cứng ở trên mặt, ngâm sướng chú văn âm thanh kẹt ở trong cổ họng. Nàng không dám tin, chừng to mắt, điên cuồng thúc đẩy tàn hồn lực lượng, lần nữa kết ấn gào thét, huyền xà thánh mẫu, nghe ta triệu hoán, giáng lâm a, vẫn như cũ, không hề phản ứng, chỉ có nàng hồn lực quá độ tiêu hao mang tới cảm giác suy yếu, cùng hoàn toàn tĩnh mịch lúng túng. Đối diện, Viêm Quyền móc móc lỗ thai, mắt liếc thấy giữa không trung khoa tay múa chân Bạch Thanh Vân tàn hồn, bĩu môi, hô cái gì đâu, phiêu đại thần đâu, nhà ngươi thánh mẫu là tín hiệu không tốt, hay là không có giao phí internet a? Không, không thể nào, điều đó không có khả năng. Bạch Thanh Vân hồn thể run rẩy kịch liệt, dường như muốn tan rã. Thánh mẫu nhìn chăm chú rõ ràng đã quen tới. S cấp tế phẩm, thiên đạo cảm ứng. Tại sao? Tại sao triệu hoán sẽ thất bại? Vì, Bùi Dạ Hàn thanh âm bình tĩnh vang lên, phá vỡ này khiến người ta ngạt thở yên tĩnh. Hắn dù bận bận ung dung địa lý lý ống tay áo, phảng phất đang trần thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực. Tại ngươi vội vàng dựng sân khấu kịch, sướng vợ kịch lúc, ta thập điện bạch cẩm chấn thủ sứ đã trước giờ thi pháp, lấy vô thượng thần thông ngăn cách trong ngoài, điên đảo âm dương, tạm thời che đậy bắt phòng tử sơn bên trong phương viên mười dặm thiên cơ. Hắn ngẩng đầu nhìn, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy ngai trệ Bạch Thanh Vân, giọng nói mang theo một tia đùa cợt, nơi đây giờ phút này, với thiên đạo mà nói, như là bị sương mù dày bao phủ điểm mù, với u khư mà nói, thì là không cách nào định vị trong không. Ngươi cái gọi là S cấp tế phẩm, cái gọi là huyết mạch cộng hưởng, cái gọi là thiên đạo cảm ứng, tại đây phiến bị tạm thời che đậy trong khu vực, căn bản truyền không đi ra. Ngươi tế tự, từ ngươi bước vào cái này thạch thất bắt đầu, đều nhất định là một hồi kịch một vai. Ngươi nghĩ lừa gạt thiên đạo, dẫn động u khư phong ấn núi lòng. Ngươi nghĩ tiếp dẫn kia giấu đầu lộ đuôi xả mẫu giáng lâm. Hắn khe khẽ lắc đầu, phun ra hai chữ, buồn cười. Ứng quảng đại độc giả yêu cầu, hiện đẩy ra VIP hội viên miễn quảng cáo công năng điểm kích xem xét chương 163, trò hay mở màn chương 163, trò hay mở màn. Bạch Thanh Vân như bị sét đánh, tàn hồn quang mang trong nháy mắt giảm đạm rồi hơn phân nửa, tràn đầy tuyệt vọng. Không, ta không tin. Đem của ta tế phẩm trả lại cho ta. Cực hạn sợ hãi cùng thất bại thôi sinh cuối cùng nhất điên cuồng, Bạch Thanh Vân hét lên một tiếng, hồn thể hóa thành nhất đạo xám trắng lưu quang, liều lĩnh hướng phía tế đàn bên trên hỏa diễm bờn quanh giang vũ đổ nhào qua. Nàng nghĩ lại lần nữa về đến cỗ thân thể kia trong, dù là đồng quy vô tận, nhưng mà, suy, ngay tại nàng hồn thể sắp chạm đến giang vũ bên ngoài thân tầng kia ngọn lửa màu đỏ sậm nháy mắt, như là nước lạnh nhỏ vào cốc dầu, phát ra một hồi rợn người thiêu đốt thanh. Màu đỏ sậm chu yếm chi hỏa phảng phất có sinh mệnh loại, tự chủ cháy bùng, chí dương đến bạo hung lệ khí tức đối với Bạch Thanh Vân kiểu này âm tà hồn thể có bản năng, cực mạnh khắc chế cùng sát thương. A, Bạch Thanh Vân phát ra một tiếng thê lương hồn rít gào, nhào lên hồn thể như là bị bàn ủi bóng đến, trong nháy mắt bốc lên đại cổ khói xanh, càng biến đổi thêm trong suốt hư ảo. Tiêu thảm cấp tốc lùi lại, hồn thể thượng xuất hiện rõ ràng đốt bị thương dấu vết, khí tức bể bại tới cực điểm. Ngọn lửa kia nhiệt độ cùng ngang ngược, vượt xa tưởng tượng của nàng. Cố này S cấp thân thể, giờ phút này đã biến thành một cái nàng không cách nào lại đến gần lò luyện. Nhìn tới, này tế phẩm nộ khí quá lớn, ngươi này lao xà bà không có phúc hưởng thụ. Viêm Quyền ôm cánh tay, toét miệng, lộ ra trắng liều răng, không khách khí chút nào cười nhạo nói. Đúng lúc này, một mực đứng yên không động Bùi Dạ Hàn, cuối cùng xuất thủ. Hắn thậm chí ngay cả bước chân đều chưa từng di động, chỉ là tùy ý nâng lên tay phải, đối với kia hoàng hốt lo sợ, vô cùng suy yếu Bạch Thanh Vân tàn hồn, ngũ chỉ khẽ nhếch, lăng không hư hư một nắm, ứ ảnh chói hồn. Theo hắn bình thản âm thanh, kể ra hoàn toàn do đơn thuần âm ảnh năng lượng ngưng tụ mà thành, nhỏ như sợi tóc lại cứng không thể phá đen nhánh xiển xích, không hề trương triệu mà từ Bạch Thanh Vân hồn thể trung quanh trong hư không đống nhiên chui ra. Tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt cuốn lên nàng hồn thể, đưa nàng buộc chặt chẽ bước vàng. Xiển xích chi thượng, hiện ra vô số tinh mịn quỷ dị u ám phù văn, lóe ra trấn áp cùng phong ấn quang mang. Bạch Thanh Vân tàn hồn bị tỏa liên chạm đến trong nháy mắt, hồn lực bị triệt để áp chế, đông kết, ngay cả dãy ruột đều làm không được. Chỉ còn lại cặp kia u lục hồn nhãn, tràn đầy vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Sơn Miêu, Bùi Dạ Hàn kêu, đến rồi đến rồi. Một mực ôm linh năng ký lục nghi ở bên cạnh cẩn trọng ghi chép phạm tội hiện trường Sơn Miêu, đội vàng từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài khắp đầy màu bạc phù văn đặc chế kim loại bình nhỏ, cục đối sách nghiên cứu, chuyên môn dùng với thu nhận cường đại linh thể cùng tàn hồn nhiếp hồn đèn lưu ly. Hắn cẩn thận mở ra nắp bình, nhắm ngay bị u ảnh xiển xích trói lại Bạch Thanh Vân tàn hồn, thúc đẩy đèn lưu ly. Thân bình bên trên màu bạc phù văn thứ tự sáng lên, sinh ra một cỗ cường đại hấp lực. Không, Huyền Xà Thánh Mẫu sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ta chớ chú các ngươi. Bạch Thanh Vân phát ra cuối cùng nhất một tiếng tràn ngập không cam lòng tê minh, hồn thể bị cưỡng ép kéo dài, vặn mèo, hóa thành nhất đạo màu xám trắng khí lưu, siêu một tiếng, bị triệt để hút vào nhất hồn đèn lưu ly trong. Sơn Miêu tay mắt lanh lẹ, ngay lập tức dùng đặc chế cái nắp phong bế miệng bình, lại nhanh chóng dán lên tam đạo kim quang long lánh phủ lục. Cái bình có hơi rung động mấy lần, bên trong truyền đến mơ hồ va chạm cùng tê minh, nhưng rất nhanh liền trở nên bình lặng. Xong, Sơn Miêu thở phào một hơi, xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, đem nhiếp hồn bình cẩn thận nâng cho Bùi Dạ Hàn, Bùi tiên sinh, may mắn không làm được bệnh. Này lão yêu bà tàn hồn vẫn rất hung, chẳng qua vào cục đối sách đặc chế chấn hồn lưu ly trạng tăng thêm phụ thiên sư xuất phẩm tam thanh chấn hồn phù bảo đảm nàng lật không nổi bọt nước. Bùi Dạ Hàn tiếp nhận cái bình, tiện tay ước lượng, đầu ngón tay tại thân bình thượng một vòng, một tầng u ám sáng bóng hiện lên, cái bình rung động triệt để đình chỉ. Hắn nhìn cũng không nhìn, tiện tay đem nó ném vào chính mình áo gió trong sâu không thấy đáy trong túi. Nhưng mà, phiền toái lớn nhất vừa mới bắt đầu. Hống. Chính giữa tế đàn, mất đi Bạch Thanh Vân tàn hồn kích thích cùng áp chế, lực lượng trong cơ thể hoàn toàn bạo động, ý thức trầm luân với vô tận thống khổ cùng điên cuồng giang vũ, phát ra càng thêm cuồng bạo, càng thêm thống khổ gầm thét. Màu đỏ sẫm cấp chu yếm chi hỏa, như là thoát cương hồng hoang hung thú, tại giang vũ thể nội tả xung hữu đột, điên cuồng phá hư thân thể hắn, cũng hướng về bốn phía không khác biệt mà phun trào lấy hủy diệt tính nhiệt độ cao cùng sóng xung kích. Tất cả thạch thất đều đang run rẩy, tế đàn nham thạch bắt đầu hòa tan, khí hóa, không khí vặn vẹo như là sóng nước. Giang vũ bên ngoài thân làn da nổ tung được càng thêm lợi hại, màu đỏ sẫm huyết dịch hỗn hợp có hỏa diễm nhỏ xuống, trên mặt đất thiêu đốt ra từng cái hố sâu. Sinh mệnh khí tức của hắn như là trong cuồng phong ánh đến, sáng tối chập chờn, cố kia hủy diệt tính ép cấp uy áp, nhường tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được nghẹt thở loại áp lực. Chợt, tiểu tử này làm ra tiếng động vẫn đúng là không nhỏ. Viêm Quyền chợt chợt lưỡi, trong mắt lại hiện lên một tia ngưng trọng cùng lo lắng. Hắn có thể cảm giác được, Giang Vũ thời khắc này trạng thái cực kỳ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể ở một tiếng triệt để đánh tạc, cái kia uy lực, chỉ sợ tất cả bát phòng tử sơn cũng phải bị tung bay. Tốt, Bùi Dạ Hàn ánh mắt rơi vào chính giữa tế đàn đoàn kia thiêu đốt thống khổ hỏa diễm chi thượng, khóe miệng của hắn hơi lên, bình tĩnh nói ra, chân chính trò hay hiện tại mới mở màn. Ha ha, đã sớm không được. Viêm Quyền nghe vậy, trong mắt chiến ý trong nháy mắt bị nhen lửa, hắn cười lớn một tiếng, áo bào đen vỡ tan, bắp thịt cả người sôi sục, nóng dực khí tức cầm vàng một phát. Hắn hai chân đột nhiên đạp mà, cứng rắn mặt đất bị bước ra hai cái hố cạn, cả người như là ra khỏi nòng đạn áo, mang theo khí thế một đi không trở lại, chủ động xông về tế đàn bên trên hỏa diễm hừng hực giang vũ. Tiểu tử, cho lão tử thanh tỉnh điểm. Viêm Quyền gầm thét, thiêu đốt lên xích hồng hỏa diễm năm đấm, không hề sức tưởng tượng mà hung hăng đánh tới hướng giang vũ mặt. Một quyền này vừa nhanh vừa mạnh, mang theo băng sơn liệt thạch khí thế, ý thức hoàn toàn bị bạo tẩu hỏa diễm thôn vệ giang vũ, chỉ là bản năng, của bạo nâng lên thiêu đốt lên đỏ sầm hỏa diễm cánh tay phải, một quyền liên tiếp. Bang! Song quyền va chạm, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Cuồng bạo sóng khí hỗn hợp có nhiệt độ cao hỏa diễm, hiện lên hình cái vòng đột nhiên oanh tạc. Thạch thất bốn vách tường bị chấn động đến dì rào đá rơi, mặt đất nứt ra, nếu như không phải có huyền xà giáo đại trận vận chuyển, đã sớm sập. Viêm Quyền kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy một cỗ khó mà hình dung cự lực cùng nóng rực theo cánh tay truyền đến, lại bị chấn động đến lảo đảo lùi lại ba bước, năm đấm mặt ngoài hỏa diễm một hồi minh diệt, truyền đến nóng bỏng đau đớn cảm giác. Mà Giang Vũ chỉ là thân thể quơ, dưới chân không động, bên ngoài thân hỏa diễm dường như càng thêm nóng nảy. Tê, hảo tiểu tử, đủ kinh, lửa này đúng là mẹ nó bỏng. Viêm Quyền lắc lắc hơi tê tê năm đấm, thử nhai răng, nhưng trong mắt chiến ý càng thịnh. Bất quá, so Hoàng Diễm đại nhân năm đó huấn luyện ta lúc dùng miết bàn hỏa hay là kém một chút ý nghĩa. Lại đến. Hắn gầm nhẹ một tiếng, lần nữa nhào tới, quyền, chân, khuỷu tay, đầu gối, hóa thành một mảnh cuồng bạo công ảnh, cùng hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu, hỏa diễm tàn sát bừa bãi Giang Vũ chiến tại một chỗ. Trong lúc nhất thời, trong thạch thất quyền ảnh tung bay, hỏa diễm bao táp, oanh minh không ngừng. Viêm Quyền kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lực lượng cương mãnh, hỏa hệ cao miễn dịch Giang Vũ vừa mới bị cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng S cấp, khí tức bất ổn, lại lâm vào bạo tẩu, hoàn toàn bằng bản năng chiến đấu, không cách nào sử dụng ra S cấp lực lượng cường đại. Dù là như thế, Viêm Quyền cũng mấy lần bị tiêu kinh khủng hỏa diễm đốt bị thương, có vẻ hơi chật vật. Dường như vì đánh mại không xong, cũng có thể là bị Viêm Quyền quấy rối chọc giận, càng biến đổi thêm cuồng bạo. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tràn ngập vô tận thống khổ cùng hủy diệt dục vọng gầm gừ, quanh thân đỏ sầm hỏa diễm đột nhiên hướng vào phía trong co rụt lại, sau đó ầm vang oanh tạc. Vô số đạo hỏa diễm xúc tu như là cuồng bạo độ lòng, hướng phía bốn phương tám hướng không khác biệt mà quận, oanh kích. Tất cả thạch thất lung lay sắp đổ, tùy thời muốn triệt để sụp đổ. Lui. Ảnh nhận khẽ quát một tiếng, thân ảnh dẫn đầu dung nhập tấm ảnh, tránh đi kể ra hỏa diễm xúc tu quét ngang. Tô Tiểu Uyển cũng chống lên một mặt quan tuẫn, bảo vệ chính mình cùng Sơn Miêu lùi lại. Mũ nội nó, này S cấp hỏa chính là không giống nhau, ra đều nhanh nung chín. Viêm Quyền lần nữa bị nhất đạo hỏa diễm quẹt vào bả vai, đau đến hắn thẳng nhếch miệng, nhịn không được phàn nàn. Bùi Dạ Hàn ở một bên quanh tay, lặng lặng nhìn, nhìn Viêm Quyền thiên về một bên bị đánh, thiên về một bên chịu bỏng kém chút đụng vào trên tường, mới chậm rãi mở miệng nói, ta nói tốt hi mở màn, cũng không nói là ngươi hi à, Viêm Quyền. Viêm Quyền ổn định thân hình, nghe vậy sững sờ, lập tức ngượng ngùng gãi đầu một cái, a, Bùi tiên sinh, vậy ý của ngài là? Bùi Dạ Hàn không trả lời, mà là có hơi nghiêng người, đối với trong thạch thất nào đó không hề có gì góc. Giọng nói mang theo ít có cung kính, mở miệng nói, Bạch Cẩm đại nhân, khí nhìn xem đủ rồi, cũng nên xuất thủ a. Lại để cho này cờ hàng đánh xuống, địa cung này sợ là muốn bị hai người bọn họ phá hủy, Giang Vũ tiểu tử này, chỉ sợ cũng nhanh thật sự đốt hết rồi. Chương 164, Bạch Cẩm ra tay chương 164, Bạch Cẩm ra tay hắn vừa dứt lời, chỗ kia góc không khí như là sóng nước nhộn nhạo lên. A. Một tiếng cực kỳ nhỏ, lại phản phất trực tiếp tại mỗi người sâu trong linh hồn băng lên, kỳ ảo mờ mịt cười khẽ, lặng yên ở thạch thất trong tràn ra. Đúng lúc này, Bùi Dạ Hàn trước người cách đó không xa không khí, như là bị đầu nhập cục đá mặt nước, nổi lên từng vòng nhu hòa, màu bạc trắng gợn sóng. Gợn sóng trung tâm, quang ảnh xen lẫn, nhất đạo mảnh khảnh thân ảnh, từ hư hoa thực, chậm rãi hiện hiện. Đó là một cái nhìn lên tới chẳng qua 16-17 tuổi thiếu nữ, thân mang một bộ không nhiễm trần thế xanh nhạt váy dài tay áo rộng, váy không gió mà bay, chạy xuôi tinh thần loại vầng sáng. Nàng có một đầu hiếm thấy, như là nguyệt quang ngưng luyện mà thành mềm mại mái tóc dài màu trắng bạc, dùng một cái đơn giản châm gỗ thả lỏng kéo lên. Làm người khác chú ý nhất là con mắt của nàng. Đó là một đôi, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đôi mắt. Đồng tử cũng không phải là đơn nhất màu sắc, mà là như là tinh mật nhất vòng tròn đồng tâm hoàn, một vòng phủ lấy một vòng, từ trong ra ngoài, bày biện ra từ sâu thẳm u tử đến lộng lấy mạ vàng, lại đến hư vô ngân bạch, tầng tầng lớp lớp, phảng phất ẩn chứa vũ trụ sinh diệt, tinh thần vận chuyển chỉ lý. Ánh mắt bình tĩnh không lay động, nhưng lại phảng phất năng lực xuyên thủng qua đi tương lai, nhìn thấu nhân tâm tất cả bí ẩn. Thiên Diễn Điện trấn thủ sứ, Bạch Cẩm. Nàng đều như thế đứng bình tĩnh ở đâu, trên người không có chút nào bức nhân uy áp, lại làm cho tất cả cuồng bạo hỗn loạn thạch thất, trong nháy mắt lâm vào một loại kỳ dị đứng im. Ngay cả những kia tàn sát bừa bãi hỏa diễm xúc tu, đều ngưng trệ một cái chớp mắt. Nàng đầu tiên là có hơi nghiêng đầu, nhìn về phía một bên có chút chật vật, nhưng chiến ý chưa tiêu viêm quyền, kia kỳ dị vòng tròn đồng tâm trọng đồng trong, hiện lên như là trưởng bối nhìn thấy nghịch ngợm hậu bối loại bất đắc dĩ ý cười. Nàng rũi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, đối với viêm quyền cách không nhẹ nhàng điểm một cái. Một điểm lưu hỏa, hiện ra nhàn nhạt sinh cơ ngân bạch quang điểm bay ra, chui vào viêm quyền thể nội. Viêm quyền chỉ cảm thấy một cỗ mát lạnh ôn hòa, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ lực lượng trong nháy mắt chạy khắp toàn thân, trên bờ bay, trên cánh tay những kia bị chu hiếm chi hỏa đốt bị thương đau đớn cùng bất cháy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rũ hợp, bình phục, ngay cả tiêu hao thể lực cùng linh lực đều khôi phục hơn phân nửa. Đa tạ Bạch Cẩm đại nhân. Viêm quyền liền vội vàng không người hành lễ, thái độ cung kính. Đối mặt vị này, hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Không sao cả. Bạch Cẩm nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm không linh mang theo nụ cười như có như không, phần thiên điện tiểu gia hỏa, tính tình ngược lại là với các ngươi trấn thủ sứ Hoàng Diễm, lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc đầu. Viêm quyền chất phác mà nết miệng cười cười, không dám nói tiếp. Bắt hắn cùng tính nóng này, chiến lược thông thiên Hoàng Diễm đại tỷ đầu so. Hắn cũng không dám. Bạch Cẩm ánh mắt, lúc này mới chậm rãi chuyển hướng chính giữa tế đàn, cái đó tại hỏa diễm bên trong thống khổ dãy rủa, ngửa mặt lên trời gầm gừ hỏa nhân. Tựa hồ là cảm nhận được Bạch Cẩm trên người kia sâu không lường được, nhưng lại cùng chúng quanh thiên địa liền thành một khối khí tức, cùng bạo bên trong giang vũ, động tác lại có chút dừng lại. Hắn quay đầu, cặp kia bị tơ máu cùng hỏa diễm tràn ngập, chỉ còn lại hủy diệt dục vọng con mắt, đối mặt Bạch Cẩm cặp kia bình tĩnh sâu thẳm trọng đồng. Bản năng, giang vũ kia bị bạo tẩu lực lượng chi phối thân thể, lại hướng sau có hơi có rúm lại một chút. Đó là một loại cấp thấp sinh mệnh đối mặt cao đẳng tồn tại, dã thú đối mặt thiên địch lúc bản năng e ngại. Nhưng sau một khắc, cỗ này e ngại liền bị càng thêm cuộn trào mãnh liệt ngang ngược bao phủ lống. Ngươi là ai? Cút đi! Giang Vũ phát ra mơ hồ không rõ gầm gừ, quanh thân hỏa diễm lần nữa tăng gọn, lại từ bỏ công kích viêm quyền, mà là đem toàn bộ lực lượng cùng lửa giận chuyển hướng cái này mới xuất hiện, nhường hắn cảm thấy vô cùng bất an cùng uy hiếp tồn tại. Hắn như là bảo vệ lãnh địa hung thú, mang theo thiêu cháy tất cả S cấp chủ hiếm chi hỏa, hướng phía Bạch Cẩm bổ nhào đến. Đối mặt này đủ để cho tầm thường A cấp cường giả trong nháy mắt tan thành mây khói khủng bố tấn công, Bạch Cẩm trên mặt thần sắc không có biến hóa chút nào. Nàng thậm chí không có chuyển bước, chỉ là nhẹ nhàng nâng dậy rồi trắng nón như ngọc tay phải, vũ chỉ biến ảo, kết một cái nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa vô tận đạo vận pháp ấn. Môi anh đào khẽ mở, phun ra bốn rõ ràng mà cổ lão âm tiết, mỗi một cái âm tiết rơi xuống, đều dẫn động trùng quanh thiên địa linh khí tùy theo cấp hưởng, thiên diễn trấn phong. Ông trong chốc lát, lấy tấn công mà đến Giang Vũ làm trung tâm, xung quanh 10 mét trong không gian, đột nhiên ngưng kết, không gian bản chất bị nhất thời sửa chữa, gia cố, cách ly. Vô số phức tạp huyền ảo, lóe ra ngân bạch tinh huy phù văn, đột nhiên hiện lên, lít nha lít nhít, xen lẫn thành một tấm lập thể, to lớn màu bạc ô lưới, đem Giang Vũ liền cùng hắn quanh thân lửa cháy hùng hực, triệt để bao phủ, phong tỏa ở bên trong. Tạo thành một cái bên cạnh dài ước chừng 10 mét, hoàn toàn do màu bạc phù văn tạo thành trong suốt hình lập phương lồng giam. Giang Vũ hung hăng đâm vào phù văn lồng giam trên nội bích, phát ra trầm muộn tiếng vang. Đủ để dòng kim hóa thiết S cấp chu hiếm chi hỏa xung kích tại một bạc phù văn bên trên, lại chỉ là nhường phù văn có hơi nhộn nhạo lên vận sóng, liền trừ khử với vô hình. Lồng giam không nhúc nhích tí nào, vững chắc làm cho người tuyệt vọng. Hống, hống hống. Giang Vũ triệt để điên cuồng, hắn ở đây trong lồng giam tả xung hữu đột, quyền đấm cước đá, phun ra hỏa diễm, dùng hết tất cả cách công kích tới trong lồng giam ích. Ngọn lửa màu đỏ sẫm tại không gian thu hẹp trong điên cuồng tàn sát bừa bãi, nổ tung, nhiệt độ cao đến đủ để trong nháy mắt khí hóa sắt thép, nhưng nhìn như mỏng manh màu bạc phù văn hằng rào, lại cứng không thể phá, đem tất cả lực phá hoại một mực khóa kín ở bên trong. Hắn không ra được, mà hắn lực lượng ngập trời, mà hắn hỏa diễm cuồng bạo, tại đây ẩn chứa thiên địa quy tắc lực lượng tiên diễn chấn phong trước mặt, tựa hồ cũng trở thành phí công. Bùi Dạ Hàn trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Tô Tiểu Uyển nhẹ nhàng thở ra. Viêm Bần nhìn trợn mắt hốt hoồm, nhỏ giọng thầm thì, "Vế đút có vế đút, là cái này Bạch Cẩm đại nhân thủ đoạn." Hoa cái quyền liền đem mất khống chế S cấp giam lại. Anh nhận ôm cánh tay, khẽ gật đầu, dường như sớm có đoán trước. Sơn Miêu thì nắm chặt thời gian, lại bắt đầu dùng ký lục nghi quay phim. Đây là cục đối sách trung tâm nghiên cứu nhiệm vụ, ghi chép S cấp lực lượng, dùng với nghiên cứu, không gian giam cầm loại phù văn ma trận, năng lượng tầng cấp không cách nào đo đạc, hư hư thực thực liên quan đến quy tắc phương diện. Trấn thủ sứ châu bò, hậu kỳ xóa bỏ, Bạch Cẩm lặng lặng nhìn trong lồng giam phí công giấy rùa, khí tức lại bởi vì điên cuồng tiêu hao mà bắt đầu bất ổn giang vũ, cặp kia kỳ dị vòng tròn đồng tâm trọng đồng trong, phản chiếu lên hỏa diễm, ngược lại cũng chiếu đến càng sâu tầm thứ gì đó, kia bị thống khổ, ấy nấy, ngang ngược tầng tầng bao khỏa, thiếu niên run rẩy linh hồn. Lực lượng mất khống chế, nguyên vui tâm thần thất thủ. Tâm thần thất thủ, nguyên vui khúc mắc nan giải. Nàng nhẹ giọng tự nói, phản phất đang giải thích lấy giang vũ trạng thái, giết cha chi dây dứt, hộ huynh chi thẹn, nhà tan thống khổ, lực lượng mất khống chế chi sợ. Tầng tầng xiềng xích, đưa hắn kéo vào thâm nguyên. Ngoại ma quấy nhiễu, chẳng qua ngoài nổ. Tâm ma mới là căn bản. Ánh mắt của nàng dường như xuyên thấu giang vũ thân thể, bởi chung phải do người buộc chung. Thân này Giang Tiểu Vũ, cùng hắn huyết mạch đồng nguyên, vận mệnh sẽ lẫn, cũng là hắn trong lòng cuối cùng nhất tịnh thổ cùng lo lắng chỗ, chính là phá cục chi mấu chốt. Vừa dứt lời, Bạch Cẩm kia do linh lực hiện hóa thân ảnh, bắt đầu tỏa ra càng thêm lưu hỏa, càng thêm thuần túy hào quang màu trắng bạc. Quang mang càng ngày càng thịnh, thân hình của nàng dần dần trở nên trong suốt, muốn hóa thành tinh khiết nhất ánh sáng. Bạch Cẩm đại nhân, Tô Tiểu Uyển nhịn không được nhẹ giọng kêu. Bạch Cẩm đối nàng, cũng đúng mùi dạ hàn đám người, gửi đi một cái trấn an ánh mắt kia phảng phất đang nói, tất cả giao cho ta. Sau một khắc, thân hình của nàng triệt để hóa thành mạn tiên phi vũ, trong suốt long lanh màu bạc quang vũ. Quang vũ như là nhận thu hút, bay là tả, hướng phía phủ văn lồng giam lướt tới, xuyên thấu tầng kia kiên cố hàng rào, sau đó toàn bộ chui vào trong lồng giam, còn tại điên cuồng công kích vách trong giang vũ, trong mi tâm. Màu bạc quang vũ chui vào nháy mắt, giang vũ cùng bạo động tác đột nhiên cứng đờ. Trong mắt của hắn điên cuồng thiêu đốt hỏa diễm, lóe lên một cái, xuất hiện một nháy mắt mờ mịt. Đúng lúc này, hắn ôm lấy đầu, phát ra một tiếng thống khổ nghẹn ngào, trầm rãi dọc theo phủ văn hàng rào, chợt ngồi ở mà, cuộn mình lên. Bên ngoài thân tàn sát bừa bãi đỏ sầm hỏa diễm, mắt trần có thể thấy mà hòa hoãn tiếp theo. Tất cả thách thất, trừ ra hỏa diễm thiêu đốt không khí nhỏ bé tiếng vang, cùng Giang Vũ đè nén thống khổ thở dốc, không còn gì khác âm thanh. Tô Tiểu Uyển chắp tay trước ngực, thấp giọng cầu nguyện. Ảnh nhận vẫn như cũ ẩn tại trong bóng tối, như là trầm mặc thủ hộ giả. Viêm Huyền gãi đầu một cái, nhỏ giọng thầm thì, cái này, tiến vào. Bên trong, hiện tại là cái gì tình huống? Sơn Miêu lại lần nữa giơ lên linh năng ký lục nghi, nhắm ngay lồng giam, vẻ mặt chứng kiến lịch sử nghiêm túc biểu tình. Bùi Dạ Hàn nhìn kia chui vào Giang Vũ mi tâm cuối cùng nhất một điểm tinh huy, nhẹ nhàng thở phào một cái, thấp giọng nói, tiếp đó, đều liếc Cẩm đại nhân, cùng Giang Vũ chính hắn. Chương 165, tâm khóa cởi ra chương 165, tâm khóa cởi ra đỏ sậm, hỗn loạn, tràn ngập vô tận thống khổ gầm gừ cùng hủy diệt hỏa diễm thức hải, tại thuần túy màu bạc quang vũ nhập vào sau, như là bị đầu nhập vào định hải thần châm cuồng bạo sóng dữ, đột nhiên đình trệ. Quang vũ không có tiêu tán, tại đây phiến tiêu đốt, phá toái ý thức trong thế giới ngưng tụ, hiển hóa. Ánh sáng trắng bạc ôn nhu mà xua tan lấy trung quanh quay cuồng, đại biểu thống khổ cùng ngang ngược đỏ sẫm sương mù, cuối cùng hóa thành lưỡng đạo rõ ràng thân ảnh, lặng lặng xuất hiện tại đây phiến hỗn loạn thế giới trung tâm, xuất hiện tại co quắp tại mà, bị vô số màu máu xiển xích quấn quanh, ôm đầu gào thét Giang Vũ ý thức sĩ diện trước. Trong đó một thân ảnh, xanh nhạt lưu tiên quần, tóc bạc như thác nước, trọng đồng sâu thẳm yên tĩnh, chính là Bạch Cẩm linh thể hóa thân. Nàng đứng bình tĩnh ở đâu, như là dừng lại nguyệt quang, là mảnh này hỗn loạn đem lại không thể tưởng tượng nổi an bình. Mà đổi thành một thân ảnh, là một cái nhìn lên tới chẳng qua 14-15 tuổi thiếu nữ. Nàng thân hình xíu xiu, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng một đôi mắt lại sáng ngời như chấm nhỏ, mang theo ôn nhu ân cần. Tướng mạo của nàng cùng Giang Vũ có 5-6 phần tương tự, thực tế giữa lông mày hình dáng. Làm người khác chú ý nhất là, nàng mặc dù nhắm hai mắt, chỉ làm đi ở giữa nhưng không có bất luận cái gì chần chờ, phảng phất nhìn xem được so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Chính là Giang Tiểu Vũ, thuần túy nhất linh hồn hình chiếu. Tiểu Vũ, co quắp tại mà, bị tâm ma cùng thống khổ dậy vò đến ý thức mơ hồ Giang Vũ, phảng phất cảm ứng được cái gì, run rẩy, cực kỳ chậm rãi ngẩng đầu. Khi thấy cái đó quen thuộc, làm hắn lo lắng đến thực chất bên trong thân ảnh lúc, cái kia song bị màu máu cùng hỗn loạn tràn ngập đôi mắt, đột nhiên co rụt lại, bộc phát ra khó có thể tin qua mang, lập tức bị càng sâu thống khổ cùng sợ hãi bao phủ. Không, Tiểu Vũ, đừng tới đây, nơi này rất nguy hiểm, ta khống chế không nổi, ca ca sẽ thương tổn ngươi. Hắn khàn giọng gầm nhẹ, mong muốn lùi lại, lại bị những kia do bản thân căm hận ngừng kết thành màu máu xiềng xích gắt gao trói buộc tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Ca, Giang Tiểu Vũ nhẹ nhàng kêu một tiếng, âm thanh thanh thúy, mang theo an ủi nhân tâm lực lượng. Nàng không chút do dự, bước chân hướng phía bị tỏa liên vây khốn Giang Vũ đi đến. Cước bộ của nàng rơi vào đỏ sầm nóng rực ý thức trên mặt, bước ra từng vòng lưu hòa, màu bạc trắng gợn sóng. Những nơi đi qua, ngọn lửa cuồng bạo cùng hỗn loạn sương mù đều lặng yên lắng lại. Nhược bộ, Tiểu Vũ, đừng tới đây. Giang Vũ càng thêm hoảng sợ, liều mình dây rủa, xiềng xích xôn xao rung động, rời ta xa một chút, ta là quái vật, ta hại chết ba ba, là ta mất khống chế hỏa diễm, ta dọa điên rồi mụ mụ, ta còn liên lụy ca ca, ta là thai tinh, ta không xứng làm ngươi ca ca, rời ta xa một chút. Hắn nói năng lộn xộn, đem lột ngạt ở trong lòng chỗ sâu nhất chịu tội, một mạch mà giống lên ra đây, phản phất như vậy có thể dọa lùi muội muội, bảo hộ nàng không nhận chính mình cái này tai họa liên lụy. Nhưng mà, Giang Tiểu Vũ chạy tới hắn trước mặt. Nàng ngồi xổm người xuống, rồi ra xíu xíu lại tay ấm áp, nhẹ nhàng cầm Giang Vũ cặp kia máu me đầm địa thủ. "Ca, xem ta." Giọng Giang Tiểu Vũ rất nhẹ, lại mang theo một loại kỳ dị lực lượng, không, là cảm giác lấy ta. "Dùng tâm của ngươi, đừng dùng con mắt nhìn xem, không nên bị những kia nói dối cùng thống khổ che đậy." Giang Vũ toàn thân bị chấn, muốn tránh thoát, nhưng muội muội trong lòng bàn tay truyền đến, huyết mạch tương liên ấm áp cùng kiên định, lại như nhất đạo thanh tuyển, trong nháy mắt chạy vào hắn dường như muốn khô cạn vỡ vụ nội tâm. Hắn run rẩy, đối mặt muội muội cặp kia mặc dù nhắm, lại phảng phất năng lực nhìn thấu tất cả con mắt. "Ca, ba ba chuyện, không phải là của ngươi sai." Giang Tiểu Vũ gần từng chữ, rõ ràng nói, âm thanh tại yên tĩnh thức hải bên trong quanh quẩn, "Mụ mụ trước kia lúc thanh tỉnh nói cho ta biết năm đó trận tướng, bảo ta đừng nói cho ngươi. Đêm hôm đó, ba ba uống say, lại tại đánh mụ mụ, đánh cho vô cùng hung." Mụ mụ vô cùng sợ sệt, một mực khóc, đại ca cũng bị đánh bại trên mặt đất. "Ngươi muốn đi cản, nhưng ba ba đẩy ra ngươi, mắng ngươi là thằng con hoang." Sau đó, trên người ngươi hỏa liền tự mình xuất hiện. Nàng dừng một chút, nắm chặt Giang Vũ lạnh bất thủ, khi đó ba ba đã không còn là ba ba, hắn là uy hiếp gia đình người xấu, đang sát thương mụ mụ cùng ca ca người xấu, ngươi là vì bảo vệ bọn hắn mới động thủ, mụ mụ chưa từng có trách ngươi, nàng khó mà tiếp nhận chính là ba ba thay lòng, chưa từng có trách cứ qua ngươi. Mỗi một chữ cũng giống như một cái trọng truy, gõ vào Giang Vũ bị tầng tầng tâm khóa giam cầm trên linh hồn. Những kia bị Bạch Thanh Vân tận lực bặm mẹo, cường hóa giết cha mảnh vỡ ký ức, tại muội muội bình tĩnh tự thuận cùng linh hồn cộng hưởng mang tới chân thực cảm trùng kích vào, bắt đầu buông lỏng, tan rã. Thế nhưng Kaka, Giang Vũ nước mắt cuối cùng mãnh liệt mà ra, hỗn hợp có máu và lửa, hắn nghẹn nào, Kaka là vì bảo hộ ta, mới bị những người kia bắt nạt, mới nhảy lầu, là ta vô dụng, là ta liên lụy hắn. Tiểu Vũ, một cái ôn hòa, quen thuộc, mang theo một tia hư ảo mờ mịt tâm thanh, nhẹ nhàng vang lên. Giang Vũ đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Bạch Cẩm nhẹ nhàng nâng thủ, đối với Giang Vũ bên cạnh u ám và mẹo, thuộc về Giang Ngọc ký ức ấm ảnh khu vực một điểm tinh thuần ánh sáng trắng bạc chui vào trong đó, như là gột rửa ô uế thánh thủy. Kia phiến âm ảnh bắt đầu kịch liệt ba động, và mẹo ứng quảng đại độc giả yêu cầu, hiện đẩy ra VIP hội viên miễn quảng cáo công năng điểm kích xem xét cuối cùng, một cái nhàn nhạt, bán trong suốt, mặc sạch sẽ đồng phục thân ảnh, từ đó chậm rãi hiện hiện. Vẫn như cũng là trong trí nhớ tâm kia thanh tú ôn hòa mặt, mang theo ánh nắng loại sạch sẽ đủ cười, ánh mắt thanh tịnh sáng ngời, không có chút nào toán độc cùng chỉ trích. Là Giang Ngọc, không phải Bạch Thanh Vân ngụy trang cái đó tràn ngập oán hận huyết ảnh, mà là Giang Ngọc lưu lại trên thế gian, bám vào với Giang Vũ sâu nhất trong trí nhớ, kia một sợi thuần túy nhất, ấm áp nhất chân linh. Ca. Giang Vũ ngây dại, nhìn cái đó mỉm cười nhìn lấy mình bán trong suốt thân ảnh, to lớn bi thương và vui sướng đồng thời đánh thẳng vào trái tim hắn, nhường hắn dường như nghẹt thở. Tiểu Vũ, Giang Ngọc chân linh mỉm cười, thanh âm ôn hòa, mang theo làm người an tâm ấm áp, đừng khóc. Ca chưa từng có trách ngươi, một chút cũng không có. Hắn bay tới Giang Vũ trước mặt, duỗi ra ban trong suốt thủ, mong muốn giống như tiểu trước đây xoa xoa tóc của đệ, lại xuyên qua, nhưng hắn trong mắt ôn nhu không chút nào giảm, bảo hộ đệ, là ca chuyện phải làm, ai nhìn thấy ngươi bị sỉ nhục, ca so với ai khác đều tức giận, so với ai khác đều khó chịu. Đứng ra bảo hộ ngươi, báo cáo những tên bại hoại kia, là ca lựa chọn của mình. Với lại, hắn dừng một chút, trong tươi cười nhiều một tia xảo quyệt cùng kiêu ngạo, với lại, ca thành công không phải sao? Ta báo cáo bọn hắn, lão sư xử lý, bọn hắn sau đó cũng không dám lại trắng trợn mà bắt nạt ngươi. Mặc dù, sau đó bọn hắn đùa giỡn năm chiều, nhường ca có chút phiền, nhưng nhìn thấy tiểu Vũ ngươi năng lực bình an đi học, ca đã cảm thấy đáng giá. Thế nhưng ngươi nhảy lầu. Giang Vũ khóc không thành tiếng, là bởi vì ta. Đều là bởi vì ta. Không phải, tiểu Vũ. Giang Ngọc lắc đầu, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, cuối cùng nhất đoạn thời gian kia, ca là hơi mệt, có chút phiền. Nhưng nhảy lầu, không phải là bởi vì những kia bắt nạt, cũng không phải bởi vì ngươi, là ca chính mình bị ngươi lợi dụng, chui rúc vào sừng châu. Cảm thấy sinh hoạt thật là không có ý nghĩa, học giỏi mệt, tương lai tốt mê man, cảm thấy hình như thế nào làm đều không đúng. Hắn nhìn Giang Vũ, trong mắt tràn đầy hối nãy, nhảy đi xuống trước đó, cho ngươi gọi cú điện thoại kia, là ca không đúng. Ca quá ích kỷ, chỉ muốn chính mình giải thoát, lại đem như vậy nặng, như vậy đáng sợ chẳng cảnh để lại cho ngươi. Thật xin lỗi, tiểu Vũ. Là ca có lỗi với ngươi. Này 4 năm, ngươi thế ca gánh chịu quá nhiều, khổ cực. Không khổ cực. Ca. Giang Vũ liệu mình lắc đầu, nước mắt mơ hồ tầm mắt. Nguyên lai, ca chưa từng có trách hắn. Nguyên lai, ca cuối cùng nhất lựa chọn, có càng sâu tầng nguyên nhân, là vì bảo hộ hắn. Kia đè ép hắn 4 năm, dường như đưa hắn linh hồn đè sập ấy náy lại sơn, tại thời khắc này, bị ca ôn nhu lời nói cùng trong suốt ánh mắt, từng chút một rời, vỡ nát. Tiểu Vũ. Giang Ngọc chân linh thân ảnh bắt đầu trở nên càng thêm trong suốt, quang mang lại càng tăng nhiệt độ hơn ấm sáng ngời. Hắn nhìn về phía Giang Tiểu Vũ, lại nhìn xem về Giang Vũ, giọng nói trịnh trọng, ca muốn đi. Lần này, là thực sự muốn nói tạm biệt. Sau này, ca không thể lại bồi tiếp ngươi. Không muốn. Ca. Chớ đi. Giang Vũ luôn cuống, mong muốn bắt lấy kia dần dần tiêu tán quang ảnh, lại cái gì cũng bắt không được. Đừng sợ, Tiểu Vũ. Giang Ngọc mỉm cười, cuối cùng nhất quang mang ngưng tụ thành 2 giờ, như là tinh thần, rơi vào Giang Vũ lòng bàn tay, ngươi đã lớn lên, trở nên thật là lợi hại, có bằng hữu mới. Có quan tâm sư phụ của ngươi. Ngươi nhìn xem, Tiểu Vũ cũng như thế hiểu chuyện, như thế kiên cường. Ca vô cùng yên tâm. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Giang Tiểu Vũ trên người, tràn đầy ôn nhu quyến luyến, "Tiểu Vũ, sau này phải nghe ca lời nói. Hai người các ngươi muốn chiếu cố lẫn nhau, cùng nhau chiếu cố tốt mụ mụ." "Ừm. Ca, ta hiểu rồi." Giang Tiểu Vũ dùng sức gật đầu, mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng nước mắt cũng trượt xuống gò má. "Tiểu Vũ." Giang Ngọc cuối cùng nhất nhìn về phía đệ, thân ảnh dường như nhạt không thể nhận ra, chỉ có ấm áp âm thanh rõ ràng truyền đến, "Để xuống đi." Tha thứ chính mình, cũng tha thứ ca năm đó tùy hứng. Mang theo ca kia phần, cùng Tiểu Vũ cùng nhau hảo hảo mà tiếp tục sống. Sống được đặc sắc, sống được vui vẻ. Đây là ca. Cuối cùng nhất tâm nguyện. Vừa dứt lời, Giang Ngọc chân linh hóa thành vô số nhỏ vụ ấm áp quan điểm, như là trong bầu trời đêm ôn nhu nhất tinh hà, từ từ đi lên, cuối cùng triệt để dung nhập mảnh này thức hải bầu trời biến mất không thấy gì nữa. Chương 166, trở về chương 166, trở về ca. Theo Giang Ngọc chân linh tiêu tán cùng phó thác, theo chân tướng công bố cùng tha thứ đạt thành. Trói buộc tại Giang Vũ ý thức thể bên trên những kia màu xiềng xích bắt đầu đứt thành từng khúc vỡ vụn hóa thành quang trần tiêu tán. Trong lòng của hắn thống khổ, ấy nấy, bản thân căm hận như là bị ánh mặt trời chiếu băng tuyết nhanh chóng tan rã. Thay vào đó là thanh minh, ôn hòa cùng với tân sinh loại nhẹ nhàng. Bạch Cẩm ở một bên lặng lặng nhìn, trong mắt tinh huy lưu chuyển, mang theo vui mừng. Nàng nhẹ nhàng nâng thủ, đối với mảnh này bắt đầu rút đi đỏ sậm, hiện lộ ra bản nguyên thức hải hư không, lần nữa một điểm. Tịnh. Nhu hòa mà mênh mông màu bạc tinh huy, lấy nàng làm trung tâm, như là thủy ngân quần cuộn trên mặt đất, vô thanh vô tức lan tràn ra, quét sạch tất cả thức hải. Ngọn lửa đỏ sậm triệt để dập tắt, hỗn loạn xương mù tiêu tán không còn, dạng nước phá toái mặt đất bị vớt lên. Thay vào đó, là một mảnh bát ngát, sâu thẳm yên tĩnh đú ám hư không. Mà ở kia trong hư không, vô số điểm lập lấy, màu bạc trắng tinh quang, thứ tự sáng lên. Ban đầu là lẻ tẻ mấy giờ, sau đó thành 10 trên trăm, hàng ngàn hàng vạn. Cuối cùng, hóa thành một mảnh mênh mông ngông ngẩn, xoay chậm chậm lộng lây tinh hải. Mỗi một viên tinh thần đều tản ra tinh thuần, ôn hòa, tràn ngập sinh cơ và mang, lẫn nhau hòa lẫn, đem Giang Vũ thức hải ánh chiếu được như là trong vũ trụ sinh đẹp nhất, tinh không. Giang Vũ ý thức thể kinh ngạc nhìn đứng ở mảnh này biển sao trung ương, ngước nhìn đỉnh đầu vô tận tinh thần. Nước mắt sớm đã khô cạn, trên mặt lưu lại nước mắt, trong mắt tràn đầy trước nay chưa có thanh tịnh cùng yên tĩnh. Hắn cảm giác thân thể rất nhẹ, linh hồn phảng phất bị tinh khiết nhất nước suối gột rửa qua, tất cả nặng nề, bận rộn, thống khổ đều bị mang đi. Hắn năng lực rõ ràng cảm giác đến, mình cùng mảnh này tinh hải huyết mạch tương liên, mỗi một viên tinh thần, tựa hồ cũng đối ứng hắn một đoạn ký ức, một loại tình cảm, một phần tiềm năng. Chúng nó không còn hỗn loạn xung đột, mà là có thứ tự, hài hòa mà cùng tồn tại, vận chuyển. Hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía mình hai tay. Trong lòng bàn tay, kia hai giờ giang ngọc chân linh lưu lại ôn hòa tình quang, lặng yên dung nhập, cùng mảnh này tân sinh tinh hải hòa làm một thể. Hắn có thể cảm giác được, ca ca cuối cùng nhất chúc phúc cùng phó thác, đã trở thành mảnh này tinh hải một bộ phận, vĩnh viễn chiếu sáng hắn tiến lên đường. Giang Vũ. Bạch Cẩm thanh âm không linh tại tinh hải trong vang lên. Nàng cùng Giang Tiểu Vũ thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã sóng vai đứng ở một khoảng hơi gần tinh thần chi thượng, mỉm cười nhìn qua hắn. Vị này, Tiểu Vũ. Giang Vũ nhìn về phía các nàng, trong lòng tràn đầy cảm kích. Là các nàng đưa hắn từ sâu nhất trong địa ngục kéo ra ngoài, cho hắn tân sinh. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, thập điện tiên diễn điện trấn thủ sứ Bạch Cẩm. Giang Vũ nghe liền vội vàng hành lễ. Tâm ma đã trừ, tâm khóa đã mở. Bạch Cẩm chậm rãi nói, trọng đồng trong phản chiếu lấy mênh mông tinh hải, mảnh này tinh hải thức giới là linh hồn ngươi bản nguyên tại rỡ xuống tất cả gánh vác, minh tâm kiến tính về sau, tự nhiên hiển hóa tư thế. Nó xa so với trước đó hỏa diễm hoặc hỗn độn càng thêm vững chắc, cường đại, cũng càng cụ tiềm lực. Thật tốt càng ngộ, thiện thêm sử dụng. Cảm ơn ngài, Bạch Cẩm đại nhân. Giang Vũ lần nữa túi người chào thật sâu. Hắn hiểu rõ, không có bổn phí Cẩm đại nhân cuối cùng nhất mấu chốt ra tay cùng dẫn đạo, hắn không thể nào thuận lợi như vậy mà phá rồi sau đó lập. Ca, Giang Tiểu Vũ đối với hắn cũng lộ ra nụ cười sán lạ, chào mừng quay về. Sau này, chúng ta cùng nhau. Ừm, cùng nhau. Giang Vũ dùng sức gật đầu, trong mắt lại lần nữa dấy lên kiên định mà ấm áp quang mang. Lần này, quang mang trong đã không còn vẻ lo lắng cùng sợ hãi. Bạch Cẩm nhìn chuyện này đối với cuối cùng dỡ xuống gánh nặng, tâm linh tương thông minh muội, khẽ gật đầu. Thân ảnh của nàng bắt đầu trở nên mơ hồ, hóa thành điểm điểm màu bạc quang vũ. Chuyện chỗ này, ta phân chia thần tướng về. Giang Vũ, tự giải quyết cho tốt. Ngoại giới thân thể của ngươi vẫn cần điều dưỡng vững chắc, Tô Tiểu Uyển bọn hắn sẽ giúp ngươi. Tiểu Vũ, chúng ta cần phải trở về. Đúng, Bạch Cẩm đại nhân. Giang Tiểu Vũ đối với Bạch Cẩm phương hướng cung kính hành lễ, sau đó lại đối Giang Vũ phất phất tay, thân ảnh cũng dần dần giảm đi. Tiểu Vũ, bảo trọng. Giang Vũ đội bằng hô. Ca, ngươi cũng vậy. Nhanh lên tốt. Làm cuối cùng nhất một điểm ngân quang tiêu tán, Giang Vũ thức hải tinh hải trong chỉ còn lại hắn một người, cùng với vô tận tinh thần ôn nhu chiếu rọi. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ lấy mảnh này tân sinh thức hải bên mông cùng yên tĩnh, cảm thụ lấy trong cơ thể cố kia mặc dù suy yếu, lại vô cùng tinh thuần ngưng luyện, điều khiển như cánh tay mới tinh lực lượng là nguyên với chu yếm huyết mạch, lại trải qua thai nạn này bị triệt để rèn liên, dung hợp tinh hải ý cảnh hoàn toàn mới lực lượng. Khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, ngoại giới, địa cung thạch thất, phù văn trong lồng giam, kia điên cuồng thiêu đốt, dường như muốn hủy diệt tất cả màu đỏ sẫm cấp hỏa diễm, sớm đã chẳng biết lúc nào lặng yên dập tắt. Giang Vũ lặng lặng ngồi xếp bằng tại trong lồng giam, quanh thân bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt, như là tinh huy lưu chuyển loại màu bạc vầng sáng. Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như cũ, trên thân thể tràn đầy đáng sợ vết rách cùng cháy đen, nhưng hô hấp đều đặn kéo dài, sinh mệnh khí tức mặc dù yếu ớt, lại tràn đầy đồng bộ sinh cơ, đồng thời đang lấy một loại ổn định tốc độ khôi phục, lớn mạnh. Làm người khác chú ý nhất là của hắn con mắt. Khi hắn chậm rãi mở ra lúc, cặp mắt kia thanh tịnh, sáng ngời, như là bị nước suối tẩy qua hắc diện thạch, chỗ sâu mơ hồ có tinh thần lưu chuyển qua mang. Không có cuồng bạo, không có thống khổ, không có mê man, chỉ có một loại trải qua kiếp ba sau bình tĩnh, kiên định, cùng với một tia thâm tàng ôn nhu. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu trong suốt phủ văn hàng rào, nhìn về phía lồng giam ngoại căng thẳng chờ đợi mọi người, đối với cầm đầu Bùi Dạ Hàn cùng Tô Tiểu Uyển, lộ ra một cái như chút được gánh nặng, hơi có vẻ suy yếu mỉm cười. Tô giáo quan, Viêm quyền giáo quan, Ảnh nhận giáo quan, ta trở về. Âm thanh khàn khàn, lại rõ ràng hữu lực. Lồng giam ngoại, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, lập tức, Tô Tiểu Uyển trong mắt trong nháy mắt tràn đầy vui mừng nước mắt, Viêm quyền mở cái miệng rộng hung hăng vỗ đùi, Ảnh nhận khẽ gật đầu, Sơn Miêu thì kích động kém chút đem ký lục nghi ngã. Bùi Dạ Hàn lặng lặng nhìn trong lồng giam cặp kia quay về thanh minh con mắt, thật lâu, kia dường như không có cái gì biểu tình trên mặt, cũng hiếm thấy lộ ra nụ cười. Hắn đưa tay, đối với kia màu bạc phủ văn lồng giam nhẹ nhàng điểm một cái. Tán. Lồng giam lên tiếng mà giải, hóa thành đầy trời quang điểm tiêu tán. Chương 166, thiện sau chương 166, thiện sau địa cung thạch thất hỗn loạn cùng nguy cơ mọi chuyện lắng xuống, nhưng trong không khí vẫn như cũ tràn ngập năng lượng xung kích sau vô cùng lo lắng khí tức, hỗn hợp có nham thạch nóng chảy gây mũi mùi. Ú Lục Huyền Xà giáo đèn đuốc sớm đã lúc trước chiến đấu cùng hỏa diễm bên trong dập tắt hơn phân nửa, chỉ còn lại cục đối sách khẩn cấp nguồn sáng thả xuống lạnh ánh sáng trắng, đem vừa bộn hiện trường ánh chiếu được một mảnh thảm đạo. Giang Vũ tại Tô Tiểu Uyển nâng đỡ, cẩn thận đi xuống tàn phá tế đàn. Bước chân hắn phù phiếm, mỗi đi một bước đều khiên động trên người lít nha lít nhít vết thương, chảy ra đỏ sẫm huyết châu, nhưng lưng eo thẳng tắp, ánh mắt thanh minh. Viêm Quyền cùng ảnh nhận một trái một phải hộ vệ, Sơn Miêu thì cầm túi chữa bệnh đi theo phía sau, tùy thời chuẩn bị xử lý khẩn cấp thương thế. Một đoàn người nhanh chóng thông qua bị phá hư thông đạo, hướng lên phía trên doanh trại rút lui. Mãi đến khi đem Giang Vũ an toàn đưa lên chờ ở phía ngoài điều trị xe, nhìn cỗ xe ở trong màn đêm lái về phía dưới núi căn cứ, Bùi Dạ Hàn mới thu hồi ánh mắt. Hắn không cùng theo đội xe rời khỏi, mà là quay người đi về phía doanh trại biên giới một chỗ tương đối yên tĩnh tạm thời sở chỉ huy. Sở chỉ huy trong chỉ có mấy đài lấp lóe dụng cụ cùng một tấm giản dị hành quân bản. Bùi Dạ Hàn đi đến bên cạnh bàn, liên hệ Lâm Phàm. Thống lĩnh. Bùi Dạ Hàn khẽ gật đầu. Dạ Hàn, khổ cực. Lâm Phàm hư ảnh khẽ gật đầu, bên ấy tình huống làm sao? Giang Vũ đã không còn đáng ngại. Bùi Dạ Hàn lời ít ý nhiều, Bạch Thanh Vân tàn hồn bị bóc ra, bắt giữ. Giang Vũ tâm ma đã trừ, thức hải hóa tinh, căn cơ mặc dù tổn hại, nhưng tiềm lực không mất, ngược lại nhân họa đắc phúc, được Bạch Cẩm đại nhân tự mình điểm hóa, đúc thành tinh hải thức giới tiền đồ đều có thể. Chỉ là cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng S cấp mang tới thân thể tổn thương cùng năng lượng phản vệ cực kỳ nghiêm trọng, Tô Tiểu Uyển đã dẫn hắn về căn cứ khẩn cấp trị liệu, cần tính dưỡng mấy tháng. Tinh hải thức giới. Lâm Phàm hư ảnh hiểu rõ, Bạch Cẩm tự mình ra tay, ta yên tâm. Chỉ là hắn cảnh giới bây giờ, bị Bạch Cẩm đại nhân lấy tinh hải lực lượng, tạm thời vững chắc áp chế ở cấp. Bùi Dạ Hàn nói, đây là thân thể của hắn hiện nay năng lực an toàn tiếp nhận cực hạn, cũng tránh khỏi cưỡng ép để thăng đưa đến căn cơ triệt để sụp đổ. Sau tục theo thân thể khôi phục cùng tu liên, cảnh giới sẽ tự nhiên tăng trở lại, lại bởi vì lần này rèn liên, lực lượng lại so với cùng giai ngưng thực mấy lần, coi như là nhân họa đắc phúc. Lâm Phàm nhẹ nhàng thở phào một cái, thực sự là nguy hiểm thật. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là dạy bảo học viên, có thể liên lụy ra thánh nữ Huyền Xà giáo, thậm chí dẫn xuất U Khư xà mẫu nhìn chăm chú, cuối cùng nhất dẫn động đến Bạch Cẩm pháp tướng giáng lâm. Nếu không phải Tô Tiểu Uyển các nàng xử trí kịp thời, người bố cục sâu xa, lại có Bạch Cẩm trấn thủ sau lưng, lần này hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn dừng một chút, Huyền Xà giáo, âm hồn bất tán. Lần trước lôi quân liên hợp Long Hổ Sơn cùng cục đối sách, tại phía nam đánh tan, vốn cho rằng đã xem kỳ cốt làm diệt trừ hầu như không còn, không ngờ rằng lại còn có dư nghiệt. Nhìn tới lần trước thanh lý, còn chưa đủ triệt để. Bùi Dạ Hàn gật đầu, lần này mặc dù bắt được hắn kinh thành thủ lĩnh Lục Chân Tế Ti Mạc La, kịp thời đại thánh nữ Bạch Thanh Vân tàn hồn, phá hủy hắn cứ điểm, nhưng Huyền Xà giáo truyền thừa xa xưa, chi nhánh đông đảo, làm việc quỷ bí. Hắn Cửu Xà Tế Ti có 9 người, lần này chỉ hiện thân một người, tăng thêm trước đó bị lôi quân diện sát hắc lần. Phương Nam còn sót lại, vẫn cần cảnh giác. Ừm. Lâm Phàm trầm ngâm nói, việc này ta nhường lôi quân chú ý một chút, đồng thời báo tin cục đối sách cùng Long Hồ Sơn, đối với Phương Nam mấy chỗ hư hư thực thực Huyền Xà giáo hoạt động khu vực, tiến hành một vòng mới loại bỏ cùng đả kích. Dạ Hàn, ngươi bên này chuyện, nếu có nhàn hạ, không ngại cũng đi phía Nam đi một chuyến, giúp lôi quân ép một chút trận. Hắn đối phó những kiêm lưu mẹo nham hiểm, có khi không bằng tầm tư ngươi nghĩ kín đáo. Được. Bùi Dạ Hàn không có chối từ, đợi nơi đây kết thúc công việc hoàn tất, Giang Vũ tình huống ổn định, ta liền khởi hành. Như thế rất tốt. Lâm Phàm hư ảnh đối với Bùi Dạ Hàn gật đầu một cái, quang ảnh lập tức tiêu tán. Bùi Dạ Hàn một mình tại yên tĩnh sở chỉ huy trong đứng đó một lúc lâu. Ngoài cửa sổ, bát phòng Tử Sơn đắm chìm trong bóng tối, chỉ có doanh trại đèn đuốc như là tinh thần tô điểm. Một hồi kinh tâm động phách đại chiến dường như đã kết thúc, trong không khí phản phất còn lưu lại chưa tàn khói lửa. Hắn quay người, đang chuẩn bị rời khỏi sở chỉ huy, đi kiểm tra một chút địa cung cuối cùng nhất thanh lý tình huống. Vừa đi đến cửa ra vào, bước chân lại có chút dừng lại. Nguyệt quang cùng doanh trại ánh đèn chỗ giao giới, Linh Tịch cách hai tay vác tại phía sau, có hơi ngẩng đầu, một đôi huyết hồng quỷ nhãn ngay nháy nhìn hắn, tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn nỗ lực gạt ra một cái nụ cười. Bùi Dạ Hàn, hắn dừng bước lại, cùng Linh Tịch yên lặng nhìn nhau 3 giây. Linh Tịch bị hắn bình tĩnh không lay động ánh mắt nhìn đến có chút chột dạ, nhưng vẫn là lấy dũng khí, trôi nổi đến gần một điểm, nhỏ giọng mở miệng, âm thanh mang theo thận trọng thăm dò cùng cầu thận, "Bùi đại nhân, cái đó, trong cung điện dưới lòng đất sự việc, đều kết thúc a?" Giang Vũ hắn, "Không sao chứ?" Ừm. Bùi Dạ Hàn nhàn nhạt đáp một tiếng, ánh mắt rơi vào trên mặt nàng, "Ngươi có việc?" "Ta." Linh Tịch xoắn ngón tay ánh mắt phiêu hốt, cuối cùng vẫn không ngăn nổi trong lòng kia phần trăm năm chấp niệm cùng hoang mang, nàng ngẩng đầu, con mắt đỏ ngầu thẳng tắp nhìn về phía Bùi Dạ Hàn, mang theo trước nay chưa có nghiêm túc, "Bùi đại nhân, ta muốn hỏi một chút liên quan với mẹ ta chuyện." "Nàng thật là mẹ ta sao? Nàng năm đó rốt cục đã xảy ra cái gì? Tại sao sẽ bị táng tại bát phòng Tử Sơn? Lại tại sao lại biến thành trở thành như thế? Nàng khi còn sống rõ ràng là cái rất tốt người, rất hiền lành." Chương 168, trước kia sở chỉ huy bên trong, mở nhạc khẩn cấp ánh đèn tại giản dị trên bàn hành quân thả xuống lắc lư bất an ảnh tử. Bùi Dạ Hàn nhìn trước mắt hồn thể sáng tối chập chờn, ánh mắt cố chấp trong mang theo buồn bã Linh Tịch cách, một lát trầm mặc. Trăm năm cô hồn, chấp nhất với một cái sớm đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi mâu thân phần này chấp nhất thân mình, liền rõ ràng lấy một loại làm cho người thở dài bi thương. Hắn không có ngay lập tức đáp ứng, cũng không có từ chối, chỉ là quay người đi trở về bên cạnh bàn, lần nữa ngồi xuống. Sau đó, lần nữa từ áo gió trong túi, lấy ra cái đó có dán tam đạo kim phủ trấn hồn lưu ly chạm tiện tay đặt ở trên mặt bàn. Đĩa thân đũ quang lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được bên trong đoàn kia yên lặng xám trắng sương mù. Linh Tịch hồn thể run lên bần bật, trong nháy mắt trôi giạt đến trước bàn, con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm đèn lưu ly, hai tay không tự giác mà nắm chặt, hô hấp đều ngừng lại rồi. Bùi Dạ Hàn bấm tay, tại đĩa trên vách nhẹ nhàng bắn ra. Đinh, réo rắt thanh âm rung động tại yên tĩnh sở chỉ huy trong quân quần, đĩa thân kim quang chớp lên, kia tam đạo tam thanh trấn hồn phù quang mang lưu chuyển, phong ấn núi lòng một kia. Đĩa bên trong, đoàn kia yên lặng xám trắng xương mù bắt đầu kịch liệt quay cuồng, vặn mèo, như là từ ngủ đông trong bị cưỡng ép tỉnh lại độc xà, tràn đầy phẫn nộ cùng thống khổ. Sương mù nhanh chóng ngưng tụ, lần nữa phát họa ra tấm kia mơ hồ, hoán độc nữ tử gương mặt. Lần này, kia u lục con mắt mở ra, đầu tiên đều gắt gao khóa chặt bản đối diện Bùi Dạ Hàn, ánh mắt bên trong tràn đầy khắc cốt minh tâm hận ý cùng một tia khó mà che giấu suy yếu kinh sợ. Thập điện chó săn, ngươi lại nghĩ làm sao? Muốn giết muốn luyện, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đừng hòng lại từ bản tọa nơi này đạt được bất luận cái gì. Bạch Thanh Vân khàn giọng oán độc âm thanh thỉnh thoảng truyền ra, mang theo ngoài mạnh trong yếu hương vị. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn bên cạnh căng thẳng nhìn chăm chú Linh Tịch, phản phất đây chẳng qua là một đoàn dâu dịa không khí. Nương. Ngay tại nàng lời còn chưa dứt thời khắc, một cái run rẩy, mang theo tiếng khóc nước nở âm tiết, nhẹ nhàng vang lên, một tiếng này kêu gọi, phản phất xuyên biệt rồi trăm năm thời gian, mang theo một đứa con gái đối với mâu thân sâu nhất quấn quýt cùng hèn mọn nhất khẩn cầu. Bạch Thanh Vân hồn ảnh bỗng nhiên dừng lại, u lục trong ánh mắt hiện lên một tia mờ mịt, lập tức trầm rãi, cực kỳ cứng ngắc, chuyển hướng âm thanh nơi phát ra cái đó phiêu phù ở bên cạnh bàn, thân xuyên thanh cung cách trang phục, trắng xanh trên mặt che kín nước mắt bán trong suốt thiếu nữ hồn thể. Ánh mắt của nàng tại Linh Tịch trên mặt dừng lại mấy giây, tựa hồ có chút mê hoặc, sau đó nàng như là nhìn thấy cái gì cực kỳ có hứng lại hoang đường sự việc, khoe miệng vét ra một cái vặn bẹo mà quái dị độ cong, phát ra một hồi khàn giọng, thỉnh thoảng tràn đầy mỉa mai ôi ôi cười nhẹ. Ôi ôi ôi, nàng phát ra một hồi làm cho người dùng mình cười nhẹ, âm thanh vẫn như cũ khàn giọng, lại nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm cùng cay nghiệt. Nguyên lai là ngươi à, cái đó phế vật vô dụng Bạch Thanh Vân, trước khi chết còn nhớ mãi không quên. Nhỏ nghiệt trùng thế mà còn chưa hồn phi phách tán, còn biến thành bộ này quỷ dáng vẻ. Tại nghiệt trùng hai chữ nàng nói được cực chậm cực nặng, tràn đầy không che giấu chút nào ác ý cùng xem thường. Linh Tịch như bị sét đánh, hồn thể kịch liệt lay động, dường như muốn tản ra. Nàng khó có thể tin nhìn đĩa trong tấm kia tràn ngập tà khí mặt, nhìn cặp kia không có chút nào ôn nhu, chỉ có trào phúng cùng chán ghét u lục con mắt. Cái này, đây quả thật là mẫu thân. Cái đó trong trí nhớ mặc dù nghiêm khắc, nhưng cũng sẽ ôn nhu mà vớt ve tóc nàng, dạy nàng đọc sách viết chữ ngạch đường. Không, ngươi không phải mẹ ta. Mẹ ta nàng. Linh Tịch lắc đầu, theo bản năng mà phản bác, hồn lệ quần quần mà xuống. Mẹ ngươi. Lý Dịch Thủy, Bạch Thanh Vân cười nhạo một tiếng, ngắt lời Linh Tịch lời nói, u lục trong ánh mắt tràn đầy giọng niệm ai, cái đó không quả quyết, xử trí theo cảm tính ngu xuẩn Bạch Thanh Vân. Nàng sớm đã bị ta thôn được sạch sành sanh, ngay cả cuối cùng nhất một điểm chân linh đều không có lưu lại. Hiện tại này tàn hồn trong chủ đạo là ta, Lý Dịch Thủy, Huyền Xà giáo đời thứ 20 thánh nữ. Nàng chẳng qua là ta quá trình dung học trong, một cái không nhiều nghe lời, vẫn yêu kéo sau chân chất dinh dưỡng thôi. Thôn vệ, chất dinh dưỡng. Linh Tịch ngây dại, hoàn toàn không cách nào lý giải. Lục Chân Tế Ti Mạc La đã bàn giao. Bùi Dạ Hàn thanh âm bình tĩnh chèn, phá vỡ này khiến người ta ngạt thở đối lập. Hắn nhìn khiếp sợ Linh Tịch, giải thích nói, Huyền Xà giáo mỗi một thời đại sẽ tuyển chọn nhiều tên có tư chất nữ tử là thánh nữ dự bị. Các nàng tu liên một loại tên là Huyền Xà Thuế Hồn Kinh Quỷ Dị Tinh Thần Bí Pháp. Sơ kỳ riêng phần mình tu liên, nhưng đến hậu kỳ, tất cả tu liên đồng nguyên công pháp thánh nữ người hậu tuyển, tinh thần sẽ dần dần sinh ra cộng hưởng, đồng thời cuối cùng hướng phía duy nhất phương hướng sụp đổ dung hợp. Người mạnh nhất thôn phệ, dung hợp cái khác tất cả người hậu tuyển tinh thần cùng ký ức, biến thành duy nhất, hoàn chỉnh Huyền Xà thánh nữ. Kẻ thất bại thì triệt để tiêu tán, biến thành bên thắng tư lương. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đĩa trong thần sắc quán độc Lý Dịch Thủy, Bạch Thanh Vân, chính là cùng trước mắt ngươi cái này Lý Dịch Thủy cùng thế hệ người hậu tuyển một trong. Nhìn xem tình huống, cuối cùng nhất là Lý Dịch Thủy thắng được, thôn vệ dung hợp bao gồm Bạch Thanh Vân ở bên trong những người hậu tuyển khác, đã trở thành một đời kia thánh nữ. Mà mẫu thân ngươi Bạch Thanh Vân ý thức, sớm đã tại trăm năm trước dung hợp trong, bị triệt để ma diệt, hấp thu. Hiện tại này tàn hồn trong lưu lại, chẳng qua là Lý Dịch Thủy thôn vệ sau đạt được, thuộc về Bạch Thanh Vân bộ phận mảnh vỡ ký ức, cùng với bản thân nàng điên cuồng chấp niệm. Linh Tịch nghe được lạnh cả người. Nguyên lai, mẫu thân sớm tại hơn 100 năm trước liền đã không có ở đây, bị cái này gọi Lý Dịch Thủy nữ nhân ăn hết. Kia nàng này trăm năm chờ đợi, tưởng niệm, bồi hồi, rốt cục là vì cái gì? Nghe được a? Tiểu Nhiệt Trùng. Lý Dịch Thủy nhếch môi, lộ ra một cái vặn vẹo đủ cười, dường như vô cùng hưởng thụ Linh Tịch thời khắc này thống khổ cùng tuyệt vọng, tâm tư ngươi tâm niệm niệm ngạch nương đã sớm là của ta món ăn trong mâm. Nàng đến chết đều đang nghĩ lấy ngươi cái này bừng hữu, nghĩ cái đó cầu đưa ra, thực sự là buồn cười. Thánh mẫu nhường nàng ẩn nút cung trong, tùy thời ám sát nghiêm can sử cầu bừng ra, đảo loạn triều cương, là Huyền Xà đại nghiệp trải đường. Có thể tên ngu xuẩn kia Bạch Thanh Vân, thế mà đối với ngươi cái này nghiệt chủng sinh tình cảm, lo lắng liên lụy, chậm chạp không chịu động thủ. Cuối cùng nhất hay là ta từ phương Nam bí mật vào kinh thành, tự mình chấm dứt nàng, dung hợp nàng, mới có thể tiếp tục kế hoạch. Trong mắt nàng bộc phát ra đoán độc quan mang, đáng hận kia ngu xuẩn trước khi chết tàn niệm thế mà quấy nhiêu ta, để cho ta tại ám sát lúc lộ ra sơ hở, bị mấy cái kia chết tiệt lao thái giám trọng thương. Đáng hận hơn chính là, nàng thế mà chẳng biết lúc nào đem một kiện ẩn dưỡng hồn lực bảo vật để lại cho ngươi, để ngươi sau khi chết hồn phách không tiêu tan, còn ra đời linh trí, tại đây phá núi trong nhẹ nhàng trăm năm, thực sự là. Trướng mắt, mỗi một chữ cũng giống như ngâm độc băng truy, hung hăng vào Linh Tịch tim. Nàng cuối cùng đã hiểu, tại sao di vật của mình trong sẽ có vật năng lực vững chắc hồn thể trường mệnh tỏa, tại sao chính mình sau khi chết không có ngay lập tức tiêu tán, tại sao luôn cảm thấy trong núi có cái gì đang hấp dẫn lại bài xích chính mình. Nguyên lai, điểm này yếu ớt, trèo chống nàng trăm năm ôn hòa, đúng là bị thôn phệ mẫu thân, cuối cùng nhất lưu cho nàng, im ắng bảo hộ. Mà nàng trăm năm chờ đợi, lại là một cái ác ma, một cái thôn phệ mẫu thân, xem thường mẫu thân, chửi mình là nghiệt chủng ác ma. Cực hạn bi thương, phẫn nộ, hoang đường cảm giác, còn có trăm năm sống uổng to lớn trống rỗng, trong nháy mắt bao phủ linh tịch. Nàng hồn thể kịch liệt ba động, khí tức hỗn loạn, dường như muốn tại chỗ hồn phi phách tán. Đủ rồi. Bùi Dạ Hàn lạnh lùng mở miệng, ngắt lời Lý Dịch Thủy cố gắng tiếp tục đâm giật mình tịch ác độc lời nói. Đầu ngón tay hắn một điểm, nhất đạo ưu ám quang mang đánh vào đèn lưu ly. Không, ta còn chưa nói xong. Ta muốn nhường cái này tiểu nghiệt chủng hiểu rõ nàng có nhiều. Lý Dịch Thủy phát ra không cam lòng thét lên, nhưng âm thanh im bặt mà dừng. Đĩa trong kim quang đại thịnh, tam đạo chấn hồn phù đống nhiên buộc chặt, đưa nàng vừa mới ngưng tụ lại hồn ảnh lần nữa đánh tan, chấn áp, lại lần nữa hóa thành một mảnh hỗn độn, im ắng quần quần hôi vụ, yên tĩnh lại. Sở chỉ huy bên trong chỉ còn lại linh tịch đè nén, như là bị thương tiểu thú loại tiếng nghẹn nào, tại trong yên tĩnh quanh quẩn, đặc biệt thống khổ. Bùi Dạ Hàn không có mở lời an ủi, chỉ là lặng lặng nhìn nàng. Có chút vết thương, cần chính mình liếm láp, có chút chấn tướng, cần thời gian tiêu hóa. Linh tịch khóc thật lâu, hồn thể lúc sáng lúc tối, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ. Nhưng cuối cùng, tiếng khóc kia dần dần thấp xuống, biến thành đứt quãng khóc thút thít. Nàng giơ tay lên, dùng tay áo lung tung xoa xoa mặt, mặc dù hồn lệ sớm đã chảy khô. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Bùi Dạ Hàn. Cặp kia con mắt đỏ ngầu trong, đã không còn trước đó mê man, buồn bã, hoặc là chân thật. Thay vào đó, là một loại bị máu và lửa rèn liên qua, lạnh băng kiên định, cùng với chôn sâu đáy mắt, như là dung nham loại nóng hổi cửu hận. Bùi đại nhân, linh tịch mở miệng, âm thanh khàn giọng, lại dị thường rõ ràng bình tĩnh, mẹ ta. Bạch Thanh Vân, nàng thật sự, một điểm dấu vết đều không thừa sao? Ngay cả một điểm, chân linh đều không có. Bùi Dạ Hàn nhìn nàng, trầm mặc một chút, chậm rãi lắc đầu, bị huyền xà thuế hồn kinh thôn phệ dung hợp, chân linh yên diệt, ký ức biến thành chất dinh dưỡng. Trừ phi đảo ngược thời gian, hoặc là có nghịch chuyển nhân quả vô thượng vĩ lực, bằng không, không về được. Linh tịch nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Làm nàng lần nữa mở mắt lúc, trong mắt cuối cùng nhất một tia mềm yếu cũng biến mất hầu như không còn. Bùi đại nhân, nàng bay tới Bùi Dạ Hàn trước mặt, nghiêm túc, thật sâu bái, ta có thể đi theo ngài sao? Bùi Dạ Hàn đôi lông mày chau lên, không nói chuyện. Mẹ ta? Không, Bạch Thanh Vân, nàng đã không có ở đây. Ta trăm năm chờ đợi, chính là chuyện tiểu lâm. Giọng linh tịch rất nhẹ, lại mang theo một loại chém đinh chặt sắt lực lượng, nhưng mẹ ta bị Huyền Xà giáo hại chết, bị cái này Lý Dịch Thủy ăn hết. Huyền Xà giáo, Lý Dịch Thủy, còn có những kia nút trong bóng tối lao thử. Bọn hắn hủy mẹ ta, hủy ta, cũng hủy vô số giống như chúng ta người. Nàng ngẩng đầu, con mắt đỏ ngầu thiêu đốt lên ngọn lửa báo thù, ta hiện tại lớn nhất lo lắng hết rồi, lớn nhất niệm tưởng nát. Ta chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, báo thù. Cho ta nương báo thù, cho ta chính mình này hoang đường trăm năm báo thù. Ta mặc dù chỉ là một cái C cấp du hồn, so ra kém Bùi đại nhân ngươi dạng này A cấp đại lao. Nhưng ta A Mã là tiền triều dị thường bộ môn nghiêm can sử người phụ trách, ta biết rất nhiều trước song bí văn. Bùi đại nhân, cầu ngài nhận lấy ta. Ta không yêu cầu gì khác, chỉ cầu năng lực đi theo ngài bên cạnh, chỉ cần có thể cho Huyền Xà giáo thêm tiền, chỉ cần có thể có cơ hội. Vì ta nương báo thủ, chém bọn họ một đao. Ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, hồn phi phách tán cũng ở đây không tiếc. Lời của nàng ăn nói mạnh mẽ, tràn đầy đập nổi dìm thuyền quyết tuyệt. Bùi Dạ Hàn lặng lặng nhìn nàng, cặp kia sâu thẳm màu hổ phách trong đôi mắt, phản chiếu lấy linh tịch tiêu đốt hồn hỏa. Hắn tựa hồ tại cân nhắc, đang tự hỏi. Một lát sau, hắn nhỏ đến không thể nghe mà, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Có thể. Linh tịch trong mắt buộc phát ra ngạc nhiên quan mang, đang muốn nói lời cảm tạ. Bùi Dạ Hàn cũng đã quay đầu, đối với sở chỉ huy hở khép cửa, bình thản mở miệng, Sơn Miêu, vào đi. Ta biết ngươi đang bên ngoài nghe đã nửa ngày. Kẹt kẹt, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra một đường nhỏ, Sơn Miêu tấm kia mang theo cười ngượng ngùng, hơi có vẻ lúng túng mặt bỏ vào, hắc hắc. Bùi tiên sinh, thật là đúng dịp à, ta vừa tuần tra đi ngang qua ngài chỗ này, đang chuẩn bị báo cáo địa cung thanh lý tiến độ. Bùi Dạ Hàn không để ý hắn lý do thoái thác, trực tiếp phân phó nói, lời nói mới rồi, ngươi cũng nghe thấy được. Mang nàng đi cục đối sách, xử lý cái đặc thù sự vụ tạm thời hiệp trợ nhân viên thủ tục. Trên hồ sơ ghi chú rõ, ở dưới tay ta lập công chủ tội, phụ trách hiệp trợ xử lý cùng Huyền Xà giáo, trước thanh di án tương quan linh dị sự vụ. Đãi ngộ cùng hạn chế, theo điều lệ tới. Vâng, đã hiểu. Sơn Miêu ngay lập tức thẳng tắp sống lưng, đồng ý, trên mặt lúng túng biến thành nghiêm túc. Hắn nhìn về phía tung bay ở một bên, còn có một chút choáng váng linh tịch, nỗ lực gạt ra một cái nụ cười hiền hòa. Mặc dù phối hợp hắn vừa trải nghiệm chiến đấu mặt mày xám xịt có chút buồn cười, linh tịch, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi làm thủ tục. Sau này chính là, ách, đồng nghiệp. Linh tịch xem xét Bùi Dạ Hàn, lại xem xét Sơn Miêu, cuối cùng nhất nặng nề mà gật đầu một cái, bay tới Sơn Miêu bên cạnh, đối với Bùi Dạ Hàn lần nữa làm một lễ thật sâu, đa tạ Bùi đại nhân chứa chấp. Bùi Dạ Hàn khẽ gật đầu, không có lại nhiều ngôn. Sơn Miêu đối với Bùi Dạ Hàn chào một cái, mang theo nét mặt phức tạp linh tịch, quay người đi ra tạm thời sở chỉ huy. Nắng sớm mờ mờ, xuyên thấu qua khe cửa chiếu vào, rơi vào Bùi Dạ Hàn tĩnh tọa thân ảnh bên trên. Ánh mắt của hắn rơi vào trên bàn cái đó yên lặng đèn lưu ly bên trên, đầu ngón tay vô thức đập mặt bàn. Huyền Xà giáo lưới, so với hắn dự đoán càng sâu, càng quỷ quyệt. Phương Nam hành trình nhìn tới bắt buộc phải làm, mà ở kia trước đó, hắn cần bảo đảm kinh thành bên này, nhất là Giang Vũ bên ấy, sẽ không còn có biến số. Hắn đứng dậy, thu hồi đèn lưu ly, cuối cùng nhất nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ dần dần sáng ngời sắc trời, thân ảnh lặng yên dung nhập chưa hoàn toàn rút đi sương sớm âm ảnh trong, biến mất không thấy gì nữa. Sở chỉ huy bên trong, yên tĩnh như cũ, chỉ có trên mặt bàn khẩn cấp đèn quang mang, không biết mệt mỏi mà lóe ra. Ứng Quảng đại độc giả yêu cầu, hiện đẩy ra VIP hội viên miễn quảng cáo công năng điểm kích xem xét chương 169, cực khắc năng lực diễn võ chương 169, cực khắc năng lực diễn võ tiềm lòng căn cứ, đặc thù điều trị trung tâm. Quen thuộc nước khử trùng mùi, quen thuộc trắng toát hành lang, quen thuộc dụng cụ tí tách thanh. Chỉ là so với lần trước, lần này Giang Vũ chỗ phòng bệnh quy cách cao hơn, phòng hộ càng chặt chẽ, cửa thậm chí còn có hai tên võ trang đầy đủ thủ vệ đứng gác. Trong phòng bệnh, Giang Vũ thẳng tắp mà nằm ở đặc chế điều trị trên giường, toàn thân trên dưới bị bao khỏa giống một bộ mới từ kim tự tháp trong đào ra sắc ướp, chỉ có một gương mặt lộ ở bên ngoài. Trên mặt ngược lại là sạch sẽ, chỉ là trắng xanh được không có cái gì màu máu, môi khô nước, hốc mắt dưới có lấy rõ ràng xanh đen, xem xét chính là nguyên khí đại thương. Nhưng này một đôi mắt lại dị thường sáng ngời thanh tịnh, giờ phút này đang có chút ít bất đắc dĩ nhìn qua đứng ở cuối giường, hai tay chống nạnh, vẻ mặt giận hắn không tranh biểu tình y tá trưởng. Y tá trưởng là hơn 40 tuổi, dáng người hơi mập, tướng mạo vui tính nhưng giờ phút này mày liêu đứng đấy trung niên nữ tính, họ Vương. Nàng chỉ vào Giang Vũ, giọng nói mang theo chỉ tiết rèn sắt không thành thép trách cứ, ta nói Giang Vũ đồng học, ngươi này nằm viện tần suất có phải hay không có chút quá cao? A, lần trước là năng lượng tiêu hao kinh mạch bị hao tổn, nằm 3 ngày. Lúc này mới tốt mấy ngày. Nửa tháng có hay không có? Tốt ra hỏa, lần này trực tiếp cho ta cứ vậy mà làm cái toàn thân 60 triệu sâu đốt bị thương thêm nội tạng lệch vị trí thêm năng lượng phản vệ thêm linh hồn chấn động. Biết đến ngươi là Tiềm Long doanh học viên, không biết còn tưởng rằng ngươi là từ Thái Dương mặt ngoài vừa du lịch quay về đâu. Nàng càng nói càng tức, đưa tay nghĩ đâm Giang Vũ chán, nhìn thấy hắn quấn đầy băng đầu, lại hậm hực mà thu tay lại, ngươi nói một chút người, huấn luyện đều huấn luyện, thực chiến đều thực chiến, thế nào mỗi lần đều có thể đem chính mình làm thành bộ này đứa hạnh. Căn cứ điều trị tài nguyên thật là phong phú, nhưng cũng không phải như thế lãng phí. Ngươi liền không thể yêu quý điểm thân thể chính mình. Ngươi cho rằng S cấp tiềm lực là để ngươi như thế trả đạm. Giang Vũ bị nói được có chút hổ thẹn, muốn động đậy một chút tỏ vẻ ấy nấy, kết quả khiên động vết thương, đau đến nghe răng trợn mắt, hít sâu một hơi, chỉ có thể yếu ớt mà giải thích, "Vương Di, ta sai rồi. Lần sau, nhất định chú ý. Còn có lần sau." Vương y tá trưởng trừng mắt, "Không, không có lần sau." Giang Vũ đội vàng đổi giọng, lộ ra một cái lấy lòng, suy yếu đủ cười, bảo đảm đây là cuối cùng nhất một lần nằm chỗ này. "Hừ, này còn tạm được." Vương y tá trưởng sắc mặt hơi nguội, lại kiểm tra một chút bên cạnh máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn, nhìn thấy dữ liệu cơ bản bình ổn, hơi thả lỏng trong lòng. Y tá trưởng lại dặn dò vài câu chú ý hạng mục, lúc này mới bưng lấy mâm thuốc rời khỏi. Đi tới cửa, nàng dừng bước lại, đối với trong hành lang trông mong đợi hồi lâu mấy người nói ra, "Được rồi, chớ cùng như môn thần trọng, Giang Vũ tỉnh rồi, tinh thần đầu vẫn được, các ngươi có thể vào xem. Chú ý thời gian, đừng trò chuyện quá lâu, hắn cần nghỉ ngơi." "Cảm ơn y tá trưởng." Vừa dứt lời, cửa liền bị ầm một tiếng đẩy ra, mấy thân ảnh không kịp chờ đợi tràn vào. "Giang huynh đệ, ngươi có thể tỉnh tỉnh rồi. Lo lắng chết ta đây." Lý Hạo lớn giọng cái thứ nhất vang lên, hắn mấy bước vọt tới bên giường, nhìn Giang Vũ bị quấn thành bánh đũ bộ dáng, hít sâu một hơi, nghĩ đưa tay chụp hắn lại không dám, chỉ có thể xoa xoa tay, trên đầu trọc viết đầy lo lắng, "Ta thích cái ai ra, ngươi cái này, bao so với lần trước còn chặt chẽ a. Kia lão yêu bà ra tay cũng quá hung ác." "Giang Vũ, cảm giác làm sao? Thương thế còn ổn định?" Trương Thiên theo sát hắn sau, vẻ mặt nghiêm túc, quan sát tỉ mỉ lấy Giang Vũ sắc mặt cùng lộ ra làn da trạng thái. Hắn có thể cảm giác được Giang Vũ thể nội cố kia suy yếu nhưng dị thường tinh thuần ngưng luyện linh lực ba động, cùng lúc trước cuồng bạo linh lực ba động hoàn toàn khác biệt, mang theo một loại tinh không loại sâu thẳm cùng yên tĩnh. Nhìn tới Tô giáo quan nói nhân họa đắc phúc tuyệt đối không phải nói ngoa. "Giang Vũ, ngươi hủ chết chúng ta." Lâm Tuyết vành mắt còn có chút hồng, không còn nghi ngờ gì nữa, không ít lo lắng, "Chúng ta tiếp vào Tô giáo quan khẩn cấp báo tin, nói ngươi trọng thương hôn mê được đưa về tới. Chúng ta đều lo lắng." Nhất Nguyệt Hành không nói chuyện, chỉ là đứng ở bên giường, thanh lãnh ánh mắt rơi vào Giang Vũ trên mặt, gặp hắn ánh mắt thanh minh, khí tức mặc dù yếu nhưng bình ổn, căng cứng cảm tuyến mới có hơi buông lỏng chút ít, đối với hắn gật đầu một cái. Bốn người đem không lớn phòng bệnh chen lấn tràn đầy, vây quanh ở Giang Vũ bên giường, mồm năm miệng mười hỏi thăm. Bầu không khí trong nháy mắt náo nhiệt lên, tách ra trong phòng bệnh quen có lạnh băng cùng yên tĩnh. Giang Vũ nhìn từng trương quen thuộc mà ân cần mặt, trong lòng ấm áp. Hắn giật giật khóe miệng, lộ ra một cái làm hết sức thoải mái tiêu dung, để mọi người lo lắng. "Ta không sao, thật sự. Chính là tạm thời không thể động đậy, phải tại trên giường nằm một hồi. Lần này, may mắn mà có Bùi tiên sinh, Tô giáo quan bọn hắn, còn có Bạch Cẩm đại nhân." Nhắc tới Bạch Cẩm đại nhân, mấy người thần sắc đều trở nên có chút phức tạp cùng kính sợ. Tô Tiểu Uyển tại đón hắn nhóm về căn cứ trên đường, đã giản yếu nói rõ tình huống, biến mất liên quan đến Thiên Diễn Điện, U Cơ, cùng với Giang Vũ thân thế hạch tâm nhất bộ phận, nhưng Huyền Xà giáo trăm năm âm mưu trước đây thánh nữ tàn hồn đoạt xá S cấp lực lượng bạo tẩu Thiên Diễn Điện trấn thủ sứ giáng lâm trấn áp những từ mấu chốt này, đã đầy đủ để bọn hắn đã hiểu, Giang Vũ lần này cảnh ngộ, là bực nào kinh tâm động phách, vừa xa bọn hắn tưởng tượng quỷ quyệt cùng hung hiểm. "Vẫn được, không chết được." Giang Vũ kéo ra một cái nụ cười, âm thanh vẫn còn có chút khàn khàn, chính là được nằm một hồi. Liên lụy mọi người lo lắng. "Nói gì thế? Chúng ta là chiến hữu." Lý Hạo vung tay lên, đem giỏ quà đặt ở trên tủ đầu giường, đặt mông ngồi ở bên cạnh trên ghế, "Không qua sông huynh đệ, ngươi là thật là mạnh a, nghe Viêm quyền giáo có nói, một mình ngươi dưới đất, cùng hắn đại chiến 300 hiệp, cuối cùng nhất còn đem địa cung cho điểm rồi. Ngoan ngoãn a." ta chỉ là nghe một chút đều cảm thấy kích thích. Trương Thiên cũng ngồi xuống, nghiêm mặt nói, Giang Vũ, Tô giáo quan đã xem đại khái tình huống báo cho biết chúng ta. Huyền Sa giáo thâm độc quỷ quyệt, chuyên dùng tinh thần bí pháp khống chế nhân tâm. Ngươi năng lực từ trong đó tránh thoát, đúng là không dễ. Lần này mặc dù hiểm tử hoàn sinh, nhưng năng lực phá rồi sau đó lập, loại trừ tâm ma, vững chắc cảnh giới, chưa chắc không phải một hồi tạo hóa. Ừ, ta hiểu rồi. Giang Vũ gật đầu, ánh mắt kiên định. Trải qua thức hải bên trong sinh tử dễ rủa cùng chân tướng tẩy lễ, sự sợ hãi trong lòng hắn ít đi rất nhiều, thay vào đó là một loại trầm tĩnh tinh thần trách nhiệm. Hắn phải mạnh lên, mạnh đến đủ để bảo vệ mình cùng người bên cạnh, không tiếp tục để bi kịch tái diễn. Đúng rồi, Lâm Tuyết chợt nhớ tới cái gì, hiếu kỳ tra hỏi Tô giáo quan nói, vị kia Bạch Cẩm đại nhân, tựa như là cái gì trấn thủ sứ, nghe tới thật là lợi hại dáng vẻ. Nàng lớn lên cái dạng gì a? Có phải hay không đặc biệt uy nghiêm, đặc biệt có khí thế? Nhắc tới Bạch Cẩm, Giang Vũ trong mắt lóe lên một tia phát ra từ nội tâm cảm kích cùng kính ý, hắn hồi tưởng lại thức hải bên trong đạo kia xanh nhạt thân ảnh, cặp kia năng lực thấy rõ tất cả kỳ dị trọng đồng, cùng với cuối cùng nhất hóa thành tinh hải, vì hắn tái tạo thức giới mênh mông bí lực. Bạch Cẩm đại nhân nàng. Giang Vũ cân nhắc từ ngữ, vô cùng đặc biệt. Nhìn lên tới tuổi không lớn lắm, nhưng cho người cảm giác sâu không lường được, phản phất năng lực nhìn thấu tất cả. Nàng đã cứu ta, không chỉ là thân thể, còn có nơi này. Hắn dùng nháy mắt ra hiệu cho ngực của mình. Mấy người chính trò chuyện, cửa phòng bệnh lại bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một cái vóc người khôi ngô cao lớn, mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen, khuôn mặt cương nghị, không giận tự uy nam tử trung niên, chậm rãi đi đến. Chính là Tiềm Long trụ sở huấn luyện tối cao người phụ trách, Viên Sơn tổng huấn luyện viên. Hắn vừa tiến đến, nguyên bản náo nhiệt phòng bệnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Lý Hạ vụt mà một chút từ trên ghế bắn lên đến, Trương Thiên, Lâm Tuyết, Nhiếp Nguyệt Hành cũng liền bận bịu đứng thẳng người, cung kính hành lễ, Viên tổng huấn luyện viên. Ngay cả trên giường bệnh Giang Vũ cũng nỗ lực nghị chống lên thân thể. Nam ngựa đứng lúc đích, ngươi bây giờ là thương binh. Viên Sơn khoát khoát tay, ra hiệu Giang Vũ không cần đa lễ, mang trên mặt ôn hòa thần sắc. Hắn đi đến giường bệnh một bên, ánh mắt đảo qua Giang Vũ quấn đầy băng thân thể, trong mắt lóe lên ân cần. Giang Vũ, cảm giác ra sao? Tổ chữa bệnh thế nào nói? Viên Sơn tra hỏi giọng nói bình thản. Báo cáo viên giáo quan, ta không sao, chính là cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Giang Vũ vội vàng trả lời. Ừm. Viên Sơn đáp một tiếng, ánh mắt chuyển hướng đứng hầu ở một bên, có chút khẩn trương Lý Hạo bốn người, cười nói, mấy người các ngươi, Tô giáo quan đều nói với ta, biểu hiện rất tốt, gặp nguy không loạn, phối hợp thỏa đáng, không có ném Tiềm Long doanh mặt. Đạt được vị này lấy nghiêm khắc chứ xưng tổng huấn luyện viên khẳng định, Lý Hạo bốn người trên mặt đều lộ ra vẻ kích động cùng tự hào, đồng nói, tạ tổng giáo quan. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua trong phòng bệnh năm người, chậm rãi nói ra, ta lần này đến, trừ ra thăm hỏi ngươi, còn có một việc muốn thông tri các ngươi tiểu đội. Năm người nét mặt run lên, tập trung tinh thần. Căn cứ Long Tôn cùng cục đối sách tối cao hội nghị quyết định, đem điều động các ngươi tiểu đội tham gia giới thứ nhất thế giới thanh niên dị năng giả giao lưu đại hội. Chương 170, dưỡng thương chương 170, dưỡng thương giọng Viên Sơn trầm ổn hữu lực, tại trong phòng bệnh quanh quẩn, 6 tháng sau, giới thứ nhất thế giới thanh niên dị năng giả giao lưu đại hội sẽ tại Hồng Quốc Đông Kinh cử hành. Đến lúc đó, toàn cầu chủ yếu quốc gia, cùng với một ít có đặc thù chuyển thừa cỡ lớn thế lực, đều sẽ phái ra 20 tuổi trở xuống thanh niên tinh anh dị năng giả tham gia. Này không vẹn vẹn là giao lưu luật bản, càng là hơn các quốc gia biểu hiện ra đại tân sinh lực lượng, âm thầm so tài sân khấu. Thế giới thanh niên dị năng giả giao lưu đại hội. Đông Kinh. Giang Vũ năm người nghe vậy, đều là sửng sốt. Cái này khái niệm đối bọn họ mà nói có chút lạ lẫm, nhưng nghe lên đều không thể coi thường. Linh khí toàn diện khôi phục đã 2 năm có thừa, Viên Sơn tiếp tục giải thích nói, từ cái này chẳng quét sạch toàn cầu linh khí triều tịch đến nay, thế giới phạm vi bên trong dị năng giác tỉnh giả số lượng tăng vọt. Nhưng có một cái hiện tượng đặc thù, tại triều tịch bộc phát sau ban đầu 3 tháng, tức cái gọi là hoàng kim thời kỳ cửa sổ bên trong, rất nhiều sớm đã vượt qua 20 tuổi, thậm chí 30-40 tuổi người, xuất hiện đại quy mô tỉnh liệt 2 lần thức tỉnh hoặc lần đầu thức tỉnh. Nhóm này thời kỳ cửa sổ giác tỉnh giả tuổi tác hơi lớn, nhưng thức tỉnh lúc ban đầu thực lực thường thường mạnh hơn, tốc độ phát triển cũng rất nhanh, trong đó không thiếu nhanh chóng đạt tới B cấp, thậm chí A cấp cường giả. Nhưng sau tục dữ liệu biểu hiện, 20 tuổi trở xuống giác tỉnh giả bình quân tiềm lực, tốc độ phát triển đều xa cao hơn tuổi tác lớn hơn người. Này có thể cùng thân thể tính dẻo, đối với linh khí thích ứng tính liên quan đến. Bởi vậy, các nước đều cao độ coi trọng đại tân sinh dị năng giả bồi dưỡng. Lần này đại hội chính là các quốc gia tương lai lực lượng lần đầu tiên tập trung va chạm. Viên Sơn gật đầu tiếp tục nói, trải qua nhiều luân đàm phán, cuối cùng xác định, lần này thế giới thanh niên dị năng giả giao lưu đại hội người dự thi tuổi tác hạn mức cao nhất nối lòng đến 25 tuần tuổi, lại nhất định phải là tại linh khí triều tịch sau trong 3 năm thức tỉnh dị năng giả. Mục đích, một là biểu hiện ra các quốc gia đại tân sinh dị năng giả lực lượng cùng tiềm lực, hai là mượn cơ hội này, quan sát, ước định, thậm chí âm thầm đỏ sức các quốc gia tại ứng đối linh khí khôi phục, bồi dưỡng tân sinh phương diện lực lượng chiến lược cùng thành quả. Nó trọng yếu tính, không cần nói cũng biết. Hắn nhìn về phía Giang Vũ, ngươi, Giang Vũ, S cấp tiềm lực, trải nghiệm lần này ma luyện, tâm tính căn cơ đã cố, là lần này dự thi trọng điểm một trong những người được lựa chọn. Lý Hạo, Trương Thiên, Nhiếp Nguyệt Hành, Lâm Tuyết, các người bốn người nhiệm vụ lần này biểu hiện vượt trội, tiềm lực ước định đạt tiêu chuẩn, lại cùng Giang Vũ phối hợp ăn ý, Kinh Tô Tiểu Huyền, Viêm Quyền, ảnh nhận 3 vị giáo quan liên hợp đề cử, cũng bị xếp vào dự bị danh sách. Chúng ta muốn đi Hồng Quốc tham gia thế giới cuộc so tài. Lý Hạo mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, lập tức phun lên mừng như điên, thật hay giả? Tổng vấn luyện viên, bọn ta có thể làm sao? Trương Thiên trong mắt cũng hiện lên vẻ kích động, nhưng càng nhiều hơn chính là ngưng trọng. Nhiếp Nguyệt Hành cầm kiếm thủ có hơi gấp một chút. Lâm Tuyết thì bịt miệng lại, con mắt lóe sáng tinh tinh. Giang Vũ cũng cảm thấy trái tim nặng nề nhảy một cái. Thế giới sân khấu, cùng mặt khác quốc gia thanh niên thiên tài cùng đài thi đấu. Được hay không, không phải dùng miệng nói. Viên Sơn mặt không biểu tình, các ngươi có tiềm lực, có sức liệu, nhưng cũng thiếu lịch luyện, nhất là cùng khác nhau hệ thống, khác nhau quốc gia dị năng giả giao thủ kinh nghiệm. 6 tháng này là các ngươi cuối cùng nhất cao tốc trưởng thành kỳ. Giang Vũ, nhiệm vụ của ngươi là mau chóng hồi phục, nện vững chắc căn cơ, đem lần này phá rồi sau đó lập thu hoạch triệt để tiêu hóa. Bốn người các ngươi, hắn nhìn về phía Lý Hạ bốn người, nhiệm vụ càng nặng. Tại Giang Vũ thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa, huấn luyện của các ngươi lượng sẽ gấp bội, đồng thời sẽ gia nhập đại lượng nhằm vào khác nhau dị năng hệ thống, khác nhau phong cách chiến đấu mô phỏng đối kháng. Căn cứ sẽ vì các ngươi mở ra càng nhiều cao cấp tài nguyên, cũng sẽ sắp đặt một ít đặc thù giao lưu nhiệm vụ. 6 tháng sau, ta muốn nhìn thấy một chi có thể đại biểu thổ quốc đại tân sinh đỉnh tiêm trình độ tiểu đội xuất hiện tại Đông Kinh trên sàn thi đấu. Hiểu chưa? Đã hiểu. Năm người trăm miệng một lời, thanh âm bên trong tràn đầy ngang dương chiến ý cùng quyết tâm. Thế giới cuộc so tài sân khấu như một liều cường tâm châm, trong nháy mắt xua tán đi địa cùng sự kiện mang tới một chút vẻ lo lắng cùng nghĩ mà sợ, đốt lên trong lòng bọn họ nhiệt huyết. Rất tốt. Viên Sơn trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc, cụ thể sắp đặt cùng kế hoạch huấn luyện, sau tục Tô Tiểu Uyển giáo quan sẽ kỹ càng báo tin các ngươi. Hiện tại, Giang Vũ nhiệm vụ là dưỡng thương, nhiệm vụ của các ngươi là điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị nên đón tiếp xuống đặc huấn. Đều ra ngoài đi, nhường hắn nghỉ ngơi thật tốt. Vâng. Tổng huấn luyện viên. Lý Hạo bốn người lần nữa hành lễ, lại đối Giang Vũ gửi đi cổ vũ củng cố lên ánh mắt, sau đó theo thứ tự rời khỏi phòng bệnh. Viên Sơn cuối cùng nhất liếc nhìn Giang Vũ một cái, lưu lại một câu thật tốt dưỡng thương, đừng để ta thất vọng cũng quay người rời đi. Trong phòng bệnh lần nữa khôi phục yên tĩnh. Giang Vũ nằm ở trên giường, nhìn qua trần nhà trắng loãng, trong đầu quanh quẩn Viên Sơn lời nói. Thế giới thanh niên dị năng giả đại hội. Đông Kinh. 6 tháng. Một cố áp lực trước đó chưa từng có, nhưng càng nhiều hơn chính là mênh mông động lực cùng chờ mong từ đáy lòng dâng lên. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, ý thức chìm vào kia phiến tân sinh, tiên tính lộng lẫy tinh hải thế giới. Tinh quang ôn nhu chiếu rọi, phản phất đang vì hắn chỉ dẫn lấy phương hướng. Dưỡng thương, mạnh lên, sau đó đi thế giới trên sân khấu. Chương 171, áo giáp hợp thể chương 171, áo giáp hợp thể thập điện tổng bộ tang thanh thủ cung. Tráng kiện như dãy núi màu vàng kim nhạt chất gỗ thân cảnh qua lại cuốn dao, chống lên toàn bộ mái vòm. Cành lá um tùm, mỗi một cái lá cây đều chảy xuôi ôn nhuận như ngọc ánh sáng, như là mang theo sinh cơ hoàng kim. Khảm nạm tại chất gỗ hoa văn chỗ sâu kỳ dị tinh thạch, tự động tản ra nhu ánh sáng trắng, không chướng mắt, lại đầy đủ sáng ngời, đem mỗi một góc đều chiếu lên rõ ràng. Trong không khí mùi vị đó, như năm xưa đàn hương hòa với mưa sau rừng rậm chỗ sâu thanh khí, hút đi vào, phế phủ đều đi theo triển khai. Nền tảng vương bức giống tấm gương, phản chiếu lấy đỉnh đầu thân cảnh cùng tinh thạch vi quang. Hai người đứng ở nền tảng bên cạnh. Lão giả mặc xám đầm áo bào, tay áo vén đến cổ tay, lộ ra cường tráng rắn chắc, che kín sẹo cũ cánh tay. Tóc trắng bệ, trải một tia bất loạn. Nếp nhăn trên mặt lại thâm sâu vừa cứng, như là dùng kiếm đao tạc ra tới. Có thể cặp mắt kia, tinh quang bắn ra bốn phía, tiếp cận đồ vật lúc, chuyên chú đến đáng sợ. Hắn là Bạch Đoán, thập điện phá quân điện tiên giai tuần tra sứ, chuyên môn phụ trách rèn đúc vũ khí pháp khí, danh hiệu chính là hắn bản sự. Bên cạnh người trẻ tuổi nhìn lên tới 23-24 tuổi, bộ dáng tuấn tú, thế đứng có chút lười nhác. Cầm trong tay một bình Coca đá, chính miệng nhỏ uống vào. Chính là thập điện tối cao người phụ trách, hệ thống người sở hữu, Coca-Cola chi chủ, sau lưng lưu nhân vật chính, đại thống lĩnh Lâm Phàm. Trước mặt hai người, đứng thẳng hai cỗ tạo vật. Toàn bộ che thức áo giáp, tiếp cận cao 3 mét. Đường cong trôi chảy, vừa có tương lai cơ giáp lạnh lẽo cứng rắn góc cạnh, lại tại bộ vị mấu chốt điêu khắc lấy xưa cũ phức tạp phù văn, hai loại phong cách kỳ dị dung hợp. Bên trái một bộ, chủ sắc điệu ám kim. Góc cạnh rõ ràng, trầm trọng như núi. Chỗ khớp nối có cùng loại dịch ép kết cấu cường hóa trang bị, phía sau là có thể gấp lại kim loại cánh trạng kết cấu. Ngực hàm một khỏa lớn nhỏ cơ nắm tay, xoay chậm chậm thổ hoàng sắc tinh thạch, quang mang trầm ổn. Bên phải một bộ, ngân lam phối màu. Tạo hình phong dài, tràn ngập nhanh nhẹn cảm giác. Tứ chi chứa phụ trợ tên lửa lấy khẩu, ngực làm một khối màu băng lam hình toi tinh hạch, vầng sáng lưu chuyển. Chúng nó lặng lặng đứng, không có khởi động, lại tự nhiên tản ra ngưng luyện, kiên cố, phảng phất có thể cùng núi cao đụng nhau khí tức. Thống lĩnh, ngài mời nhìn xem. Bách Đoán âm thanh to, mang theo kim loại đánh loại âm vang. Hắn duỗi ra quả hương bồ loại đại thủ, tràn ngập tình cảm mà vớt ve ám kim áo giáp mảnh che tay, động tác nhẹ nhàng chậm chạp giống tại đụng vào dễ vỡ chân bảo. Là cái này thuộc hạ tốn thời gian hồi lâu, dùng 73 chủng hy hữu hợp kim, dung hợp mậu thổ tinh kim phong lôi thạch hạch tâm, kết hợp cục đối sách bên ấy làm tới linh năng bọc thép kỹ thuật, lại đi kèm với phá quân điện bí truyền binh phách chú linh thuật từng chút một mài ra tới, binh phách chiến giáp nguyên hình nhất hảo cùng nhị hảo. Hắn quay đầu nhìn xem Lâm Phàm, trong mắt lóe kỹ thuật cùng nhân mới có ánh sáng. Cổ pháp binh phách, ngài cũng biết, đối với ký chủ yêu cầu quá cao. Hoặc là được tâm ý tương thông, hoặc là liền phải lấy mạng đi lấp, dù một lần, không chết cũng tàn phế, giá quá lớn. Hắn đi đến ngân lam áo giáp bên cạnh, chỉ vào ngực tinh hạch. Nhưng hai cái này không giống nhau. Ta từ cục đối sách linh năng bọc thép được linh cảm, tăng thêm rất nhiều mới đồ vật. Nơi này là năng lượng hạch tâm cùng chủ điều khiển linh khu. Nó không chỉ có thể bị động hấp thụ người mặc tự thân linh lực tiến hành tăng phúc, còn có thể chủ động rút ra trong không khí rời rạc linh khí bổ sung chính mình, đại đại giảm bớt người mặc kéo dài tiêu hao. Áo giáp nội bộ, minh khắc vượt qua 3000 đạo cỡ nhỏ giảm sóc cùng phân lưu phù văn. Lực phản chấn, năng lượng xung kích, đánh vào đến, trước bị những phù văn này phân tán đến áo giáp toàn thân, sau đó tác dụng với trong đạt nhu thép cùng hấp năng tinh thần, cuối cùng nhất mới do ngoại bộ bọc thép tiếp nhận. Hắn càng nói càng nhanh, càng nói càng kích động. Nói đơn giản, người bình thường, ta nói là thân thể trải qua chúng ta cơ sở cường hóa người bình thường, mặc nó vào, thích ứng một chút, cao nhất có thể lấy thời gian ngắn phát huy ra B cấp lực lượng cùng phòng ngự. Đại giới nha, chuyện sau thoát lực, nằm cái 2-3 ngày, điều dưỡng liền không sao, tuyệt sẽ không như cổ pháp binh phách như thế lưu vĩnh cựu tính tổn thương. C cấp dị năng giảm mặc vào, vững vàng phát huy B cấp thực lực, kéo dài thời gian nhìn xem cá nhân linh lực dự trữ. Nếu B cấp hảo thủ mặc vào, Bách Đoán nhếch môi, cười đến lộ ra hai hàm răng trắng, kiêu ngạo giấu không được. Hắc hắc, trong thời gian ngắn, chống lại phổ thông A cấp, không thành vấn đề. Đương nhiên, gặp được A cấp trong những kia đỉnh tiêm, hoặc là sở đến quy tắc bên cạnh lao quái vật, còn phải xem tấu mang người bản sự của mình cùng ý thức chiến đấu. Nhưng này tăng phúc, đủ dọa người. Mấu chốt nhất là, nó đối với người sử dụng độ phù hợp yêu cầu rộng rãi nhiều, không như có chút truyền thừa bảo vật, không phải đặc biệt huyết mạch hoặc công pháp, căn bản khu động không được. Lâm Phàm nghe lấy, ánh mắt tại hai cố lạnh băng cường hãn trên khải giáp chậm rãi di động. Ứng Quảng Đại độc giả yêu cầu, hiện đẩy ra VIP hội viên miễn quảng cáo công năng điểm kích xem xét, hắn gật đầu một cái, trên mặt lộ ra tán dương cười. Thật mạnh, cũng tốt xoái. Bách Đoán đại sư, ngươi thật là một cái thiên tài. Đem hiện đại linh năng bọc thép kỹ thuật vò tiến cổ pháp đoán binh trong, con đường này, ngươi đi thông. Ngươi đang binh phách rèn đúc bên trên, lại đi trước bước một bước dài. Thống lĩnh minh giám. Bách Đoán nghiêm mặt nói, binh phách cần có tên, nổi danh lại có linh, năng lực tốt hơn cùng người mặc cộng hưởng. Này hai cố áo giáp mặc dù không phải cổ pháp binh phách, nhưng cũng gánh chịu lão hủ tâm huyết cùng trông cậy vào. Bọn chúng tên lão hủ không dám chính mình định, khẩn cầu thống lĩnh ban thưởng. Tên a? Lâm Phàm gãi đầu một cái, biểu tình có chút khó khăn, hình như này so đánh nhau còn tốn sức. Hắn xem xét ngân lam nhanh nhẹn áo giáp, cái này nhanh, gọi truy ảnh. Không được, quá phổ thông. Ám kim cái này dày, gọi kim cương. Hình như cũng có chút tủ. Hắn sờ lên cầm cân nhắc, ánh mắt đảo qua Bách Đoán đồ lao động túi, chỗ nào lộ ra nửa đoạn kim loại truy nhỏ tay cầm. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên. Có. Ngân lam cái này, gọi tấn phong. Nhanh như gió, xâm lược như lửa. Ám kim cái này, gọi bất động sơn. Trầm trọng như núi, bất động như núi. Ra sao? Tấn phong. Bất động sơn. Bách Đoán thấp giọng niệm hai lần, trong mắt vẻ hài lòng càng ngày càng đậm. Tốt. Nhanh chóng cùng trầm trọng, xâm lược cùng trấn thủ, danh xứng với thực. Đa tạ thống lĩnh ban tên. Việc nhỏ. Lâm Phàm khoát khoát tay, lại nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, những người kia bình thường thế nào mang? Cũng không thể đi đến chỗ nào khiêng đến chỗ nào a? Có hay không có loại sách tay hình thái? Có. Bách Đoán mau nói. Ta thiết kế hai loại sách tay phương án. Một loại là áp xúc thành chiến thuật vali sách tay, triển khai nhanh, nhưng vẫn như cũ dễ thấy. Một loại khác là làm thành trang sức hình thái, tỉ như chiếc nhẫn hoặc là dây chuyền, trong đạt không gian gấp lại phát trận, lúc cần phải ý niệm kích phát, trong nháy mắt lấy giáp. Thống lĩnh người xem, loại nào phù hợp? Lâm Phàm không hề nghĩ ngợi. Thắt lưng. A. Bách Đoán sửng sốt. Làm thành thắt lưng a? Lâm Phàm vẻ mặt đương nhiên, còn dùng tay tại bên hông khoa tay một chút. Ngươi nhìn xem, chiếc nhẫn dễ ném, dây chuyền đánh nhau lúc có thể vướng bận, vali sách tay phiền phức hơn. Thắt lưng tốt bao nhiêu, thiết thân, ổn định, còn không ảnh hưởng hành động. Thời điểm ven chốt sờ một cái thắt lưng, hô một tiếng. Ừm, đều hô áo giáp hợp thể. Nhiều xoái. Bách Đoán. Khoe miệng của hắn kéo ra, nhìn nhà mình thống lĩnh kia vẻ mặt nghiêm túc, nhất thời nghẹn lời. Thắt lưng. Áo giáp hợp thể. Cái này phong cách vẽ. Có phải hay không có chút một chút? Hắn tặng hắn một cái. Khục, thống lĩnh. Cao kiến. Bách Đoán cuối cùng vẫn tiếp nhận rồi cái này có chút độc đáo đề nghị. Rốt cuộc, vị này trẻ tuổi thống lĩnh kỳ tư diệu tưởng, thường thường có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đa tạ thống lĩnh ban tên. Ta quay đầu liền đem tên cùng hình thái cố hóa phủ văn khắc vào đi. Hắn quay người, đối với nền tảng phía cạnh chỗ bóng tối hô. A Hổ, A Báo. Đến, thử một chút các người mới trang phục. Vâng. Bách Đoán đại nhân. Hai cái đã sớm chờ ở bên cạnh trẻ tuổi quân dự bị lên tiếng mà ra. Đều chứng 20, mặc phá quân điện chế thức huấn luyện phục, khí tức ngưng luyện, ánh mắt sắc bén, thực lực tại C cấp trung du. Bọn hắn bước nhanh đi đến hai cố áo giáp trước, trong mắt đều là chờ mong cùng kích động. Tại Bách Đoán chỉ đạo bên dưới, hai người chia ra nắm tay đặt tại Tấn Phong cùng Bất Động Sơn ngực hạch tâm bên trên, rót vào một tia tự thân linh lực. Vinh phách, lấy giáp. Chương 172, cùng kỳ dáng thế chương 172, cùng kỳ dáng thế ông. Trầm thấp vụ vụ đồng thời băng lên. Ngực hạch tâm tinh thạch sáng lên xanh thẳm cùng màu vàng đất ánh sáng. Đúng lúc này, nguyên bản đứng im hai cố áo giáp như sống lại một dạng, từ tiếp xúc cấn mở thủy, hòa tan phân giải, trở thành vô số thật nhỏ, lưu động kim loại dịch tích, theo hai người cánh tay tràn lan lên đi, trong nháy mắt bao trùm toàn thân, từ đỉnh đầu đến bàn chân, kín kẽ. Quá trình không đến 3 giây, trôi chạy được như là phim khoa học viễn tưởng. Khen, khen. Giáp phiến trụ hợp cuối cùng nhất nhẹ vang lên rơi xuống, hai tên đội viên đã bị hai cỗ vai phòng, đường cong bén nhọn chiến giáp hoàn toàn bao vây. Áo giáp vừa khít thân thể, khớp nối linh hoạt. Mũ giáp mặt nạ rơi xuống, chỉ lộ ra lóe ra đối ứng quang mang phần mắt tinh thạch. Một cỗ cường hãn, thuộc về B cấp năng lượng ba động, từ hai cỗ trên khải giáp không giữ lại chút nào mà lan ra. Bọn hắn nguyên bản C cấp khí tức, tại áo giáp ra chỉ dưới, trong nháy mắt tăng gọn, vững vàng đạt đến B cấp tầng thứ, đồng thời năng lượng ba động ổn định, không có phủ phiếm cảm giác. Thử một chút cảm giác. Bách Đoán hô. Mặc Tấn Phong A Báo khẽ quát một tiếng, chân phải đạp mạnh mặt đất. Ầm. Nền tảng kia cứng rắn vô cùng, có thể chịu B cấp công kích đặc thù chất gỗ mặt đất, bị hắn bước ra một vòng nhỏ bé vết rách. Hắn thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại mấy chục mét ngoại, một quyền bung ra. Quyền phong khuấy động, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, đánh vào kiểm tra dùng cái bia cọc bên trên. Cái bia cọc kịch liệt lay động, lưu lại một rõ ràng quyền ấn. Mặc Bất Động Sơn A Hổ gầm nhẹ, hai tay giao nhau trước ngực. Hào quang màu vàng đất đại thịnh, trước người hình thành một mặt dày đặc hình thoi quang thuẫn. A Báo trở về, lại là một quyền đánh vào quang thuẫn bên trên. Nặng nề tiếng vang, quang thuẫn kịch liệt lấp lóe, nhưng vững vàng chặn một kích này. Hai người lại đơn giản khảo nghiệm tốc độ, nhanh nhẹn cùng năng lượng ngoại phóng, biểu hiện đều vượt xa bọn hắn bình thường C cấp tiêu chuẩn, vững vàng giống tại B cấp ngưỡng cửa. Tốt. Thu. Bách Đoán hài lòng gật đầu. Hai tên đội viên tâm niệm khẽ động, áo giáp lần nữa hóa thành chất lỏng rút đi, ở bên cạnh lại lần nữa ngưng tụ thành nguyên trạng. Sắc mặt hai người có hơi trắng bệnh, thở dốc biến lớn, nhưng con mắt rất sáng, tràn ngập hưng phấn. Khống chế B cấp lực lượng, tiêu hao không nhỏ, nhưng hoàn toàn ở trong phạm vi chịu đựng. Cảm giác ra sao? Lâm Phàm hỏi. Hồi thống lĩnh, cảm giác lực lượng liên tục không ngừng, phòng ngự cũng rất mạnh. Chính là khống chế như thế cưỡng ép lực lượng, tinh thần được độ cao tập trung, hơi mệt. A Báo thành thật trả lời. Nhiều thích đứng mấy lần liền tốt. Bách Đoán cười. Lâm Phàm chơi tâm lên, đang muốn chính mình mặc vào thử một chút. Đột nhiên, thần sắc hắn khẽ động, quay đầu nhìn về phía nền tảng cửa vào. Gần như đồng thời, hai thân ảnh hơi có vẻ gấp rút mà bước nhanh đi tới. Phía trước là cái xuyên tắm đến trắng bệnh đạo bào màu xám, tóc hoa râm, khuôn mặt gầy gò lão giả, cầm trong tay xưa cũng la bàn cùng quy giáp, lông mày vẫn rất chặt. Hắn là Thiên Diễn Địa Địa cấp chấp sự, là quái lao nhân. Phía sau đi theo cái xuyên màu tím bắt quái đạo bào, đầu đội hiển nguyệt quan, cầm trong tay phất trần, tiên phong đạo cốt lão đạo. Mặt như con ngọc, râu dài bồng bềnh, nhưng giờ phút này trên mặt cũng mang theo hiếm thấy ngưng trọng. Hắn là Thiên Diễn Điện Thiên Giai Trấn Thủ Sứ, A cấp cường giả, Huyền Cơ đạo nhân. Đạo trưởng Huyền Cơ, la lão, cái gì chuyện như thế gấp? Lâm Phàm thu hồi trò đùa thần sắc, vung xuống lon coca. Bách Đoán cũng xoay người, sắc mặt nghiêm túc lên. Có thể khiến cho hai vị này cùng nhau gấp rút chạy đến, chắc chắn không phải việc nhỏ. Lâm thống lĩnh, Bách Đoán đại nhân. La quái lao nhân mở miệng trước, âm thanh gấp rút, lộ ra lo nghĩ. Lão hủ hôm nay tại Thiên Diễn Điện trực luân thiên, theo thông lệ bói toán thiên cơ, đột nhiên tâm huyết bốc lên, quẻ tượng toàn bộ loạn. Cưỡng ép thôi diễn, chỉ nhìn thấy một mảnh màu máu hung lệ chi khí từ phía đông thăng lên đến, mơ hồ chỉ vào. Khoảng nửa năm về sau, đây là điểm đại hung. Không dám trì hoãn, lập tức tìm Huyền Cơ sư minh. Huyền Cơ lao đạo thượng một bước, phất trần quét qua, thần sắc nghiêm túc. La quái sư đệ cảnh báo về sau, vân đạo cũng dùng tiên diễn chi thuật đi kèm với xem sao, tưởng thêm thôi diễn. Thiên cơ hỗn độn, tiếp khí giấu rất sâu, nhưng này cỗ hung lệ bạo ngược chi khí, như trong đêm tối phong hỏa, chói mắt. Đầu nguồn đúng là phía đông. Hung uy, chỉ sợ liên quan đến S cấp lực lượng ba động, thậm chí không chỉ S cấp, phía đông. Lâm Phàm lông mày trong nháy mắt cau chặt. Cụ thể phương hướng, thời gian, năng lực xác định sao? Thiên cơ bị sương mù dày đặc che, còn có nào đó tồn tại hình như cố ý quấy nhiễu. Huyền Cơ lắc đầu, sắc mặt khó coi. Bần đạo chỉ có thể miễn cưỡng xác định, đại hung chi nguyên tại chúng ta thổ quốc lấy đông nào đó hải ngoại đảo quốc khu vực. Thời gian ước chừng 6 tháng sau. Cụ thể là cái gì thái kiếp, là cái gì tồn tại, thấy không rõ. Nhưng này cố khí thế hung ác, tràn ngập thượng cổ man hoang, ngang ngược cùng hủy diệt hương vị, chắc chắn không phải tầm thường đồ vật. Liên quan đến S cấp, Đông Phương đảo quốc. Thời gian vừa vặn 6 tháng sau. Lâm Phàm trong lòng đột nhiên trầm xuống. Thời gian này cùng thế giới thanh niên dị năng giả đại hội ở Đông Kinh tổ chức thời gian, quá xảo hợp. Việc này không thể coi thường. Lâm Phàm quyết định thật nhanh. Đạo trưởng Huyền Cơ, la lão, lập tức đi với ta thống lĩnh điện, triệu hoán Bạch Cẩm trấn thủ sứ pháp tướng Giang Lâm. Lấy nàng thiên diễn chi thuật, nhất định có thể xuyên thấu mê vụ, thấy rõ trận tướng. Ba người không có nói thêm nữa, thậm chí không kịp cùng Bách Đoán kỹ càng bàn giao, đội vàng rời khỏi nền tảng. Bách Đoán nhìn bọn hắn đi xa bóng lưng, lại xem xét bên cạnh vừa được tên Tấn Phong cùng Bất Động Sơn lông mày khóa gấp. Đông Phương điểm giữ, S cấp lực lượng. 6 tháng sau, trong lòng của hắn mơ hồ bất an, tay mỏ lấy lạnh buốt áo giáp, thấp giọng tự nói, nhìn tới, các ngươi xuất thế, chính là lúc. Lâm Phàm ba người rất mau tới đến Tang Thanh Thụ cung thống lĩnh đại điện chỗ sâu, một chỗ bị nặng nề trận pháp thủ hộ, tinh quang nồng nặc nhất tính thất bên ngoài. Không cần thông truyền, tinh thất thạch môn im ắng trở ra. Bên trong trống rỗng, chỉ có trung ương một tòa ngọc thạch nền tảng. Trên bình đài, một điểm nhu hòa ngân bạch tinh quang chậm rãi sáng lên, nhanh chóng quyết tán, phát họa ra một thân ảnh. Các bạn, trọng đồng, thiếu nữ bộ dáng, chính là Bạch Cẩm trấn thủ sứ một sợi pháp tướng hình chiếu. Các ngươi ý đồ đến, ta đã biết. Bạch Cẩm thanh âm không linh trực tiếp vang ở ba người trong ý thức. Nàng không có hỏi nhiều nữa. Cặp kia kỳ dị, mang theo vòng tròn đồng tâm đường vân ngân bạch trọng đồng nâng lên, nhìn về phía hư vô. Chỗ sâu trong con ngươi, tinh huy bắt đầu lưu chuyển, như phản chiếu lấy vô tận tinh hà cùng quá khứ tương lai. Trong tinh thất, tinh quang đống nhiên đại thịnh. Vô số nhỏ xíu màu bạc phù văn tại nàng quanh thân hiện hiện, bay múa, tổ hợp, yên diệt, tiến hành thường nhân căn bản là không có cách lý giải thiên cơ thôi diễn. Không khí phảng phất đọc lại, khái niệm thời gian trở nên mơ hồ. La quái cùng Huyền Cơ nín thở, không lúc đích. Lâm Phàm cũng vẻ mặt nghiêm túc, lặng lặng nhìn. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, có lẽ là một đoạn năm tháng dài đằng đẵng. Bạch Cẩm quanh thân tinh quang chậm rãi thu lại, nàng lại lần nữa túi lầu xuống, nhìn về phía Lâm Phàm ba người. Cặp kia năng lực thấy rõ thiên cơ trọng đồng trong, giờ phút này phảng phất bị tín một tầng cực kỳ nhạt, ngay cả nàng cũng cảm thấy có chút khó giải quyết mê vụ. Nhưng nàng âm thanh bình tĩnh như trước, kỳ hảo, gàn từng chữ, rõ ràng truyền vào ba người lỗ thai, lại mang theo một loại khiến người ta run sợ nặng nề. 6 tháng sau, Hồng Quốc, Đông Kinh. Nàng dừng một chút, môi anh đào khẽ mở, phun ra 4 chữ. 4 chữ, như tứ đạo kinh lôi, nổ vang tại yên tĩnh trong mật thất. Cùng kỳ giáng thế. Chương 173, Lôi Đế Long lại cắt tinh cao chiếu. Chương 173, Lôi Đế Long lại cắt tinh cao chiếu trong tinh thất, tinh quang chưa hoàn toàn tàn đi, trong không khí lưu lại tiền cơ thôi diễn sau thần bí dư vị. Cùng kỳ giáng thế 4 chữ, như là nước đá thêm thức ăn, nhường Lâm Phàm, Huyền Cơ cùng La Quái đều cảm thấy một hồi lạnh leo thấu xương. Thượng cổ tứ hung một trong cùng kỳ, chủ sát phạt, hỗn loạn, thất tín bộ nghĩa, hàng thật giá thật diệt thế cấp hung thú. Không giống với U Khư Huyền Xà kiểu này phổ thông S cấp hung thú, đó là chân chính viết tại thập điện cổ lão điện tịch chỗ sâu nhất, dùng màu máu phong ấn đánh dấu diệt thế cấp hung thú. Là hàng thật giá thật, từng để cho mặt đất máu chảy thành sông kinh khủng tồn tại. Ký ức mảnh vỡ tại Lâm Phàm trong đầu hiện lên. Đó là hắn từ thập điện trong điện tịch nhìn qua ghi chép. Thời kỳ thượng cổ, U Khư mở rộng, vô số không thể diễn tả vật xâm lấn phương này thế giới. Hung thú hoành hành, trong đó kinh khủng nhất có 4 tôn. Cùng kỳ, hỗn độn, đao nột, thao thiết. Chúng nó chỗ đến, thành trì hóa thành phế tích, sinh linh hóa thành khô cốt, núi thây biển máu. Vạn dặm không có người ở đó là chân chính thời đại hắc ám. Cho dù sau đó bước vào mạt pháp thời đại, linh khí khô kiệt, về bọn chúng đáng sợ truyền thuyết, vẫn tại có chút cổ lao trong truyền thừa truyền miệng, làm cho người nghe mà biến sắc. Mà bây giờ, Bạch Cẩm tiên đoán, cùng kỳ đem giáng thế. Địa điểm: Đông Kinh, toàn cầu dân số chủ mật nhất siêu cấp đô thị một trong. Đồng thời cũng là dị năng giả tụ tập, thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ thị phi nơi. Như đầu hung thú này thật sự ở đâu giáng lâm? Lâm Phàm nhắm mắt lại, giống như đã thấy nhà chọc trời sụp đổ, đường đi bị ngọn lửa nuốt hết, vô số người tại hỗn loạn cùng sát lục trong tuyệt vọng đều rên cảnh tượng. Vậy sẽ không cách nào lường được nhân đạo tai nạn, thậm chí có thể triệt để đánh vỡ hiện nay làm tình yếu ớt lực lượng cân bằng. Lâm Phàm hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quần chấn động, trầm giọng hỏi, Bạch Cẩm trấn thủ sứ, này tiên đoán, nhưng có cứu vãn chỗ trống, có phải có thể ngăn cản hoặc dẫn hướng chỗ hắn? Thì như không người hoang mạc, hoặc là biển sâu. Trong tĩnh thất hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tinh đồ tại dưới chân chạy chậm chậm chuyển, phát ra cực kỳ yếu ớt vụ vụ. Bạch Cẩm lặng lặng đứng, trong mắt nàng kia như là tinh vân vòng xoáy loại trọng đồng trong, nhỏ vụn tinh huy đang chậm rãi bình phục. Nhưng chỗ sâu vẫn như cũ có vô số mắt thường dường như không thể nhận ra cảm giác điểm sáng tại sinh sinh diệt diệt. Phản phất đang nàng đôi mắt chỗ sâu, vẫn như cũ có vô số đầu mốc thời gian, vô số loại tương lai có thể đang phi tốc thôi diễn tính toán. Một lát, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, tóc bạc theo động tác hơi rung nhẹ, vẩy xuống mấy giờ tinh mang. Thật đáng tiếc, thanh âm không linh trọng, hiếm thấy mang tới một tia ngưng trệ cảm giác. Ta lặp đi lặp lại thôi diễn, cùng kỳ hình bóng đã cùng Đông Kinh nơi mạch, nhân khí thậm chí tương lai nửa năm nhân quả nước chảy xiết chặt chẽ dây dưa. Hắn giang thế chi cục đã thành định số, không phải sức người có khả năng tùy tiện sửa đổi. Nàng dừng một chút, trọng đồng chỗ sâu, quan điểm sinh diệt tốc độ tăng nhanh một cái chớp mắt. Trong cái này, càng hình như có người vì can thiệp vết tích, gia tốc, dẫn đạo, thậm chí cố định cái này điểm giữ. Hắn phía sau hát thủ, đạo hạnh không cạn, lại đối thiên cơ cùng hung sát chi lực, hiểu rõ cực sâu. Người làm, Huyền Cơ lao đạo la thất thanh, phất trần đều run một cái, người nào lớn mật như thế, dám dẫn động thượng cổ hùng thú giáng thế. Đây chính là ngập trời tội nghiệt. La Quái lao nhân sắc mặt trắng bệnh, âm thanh hơi khô chát chát. Có thể quấy rầy thiên cơ, quyết định hung thú giáng thế chi cục. Cái này cỡ nào sâu đạo hạnh, không phải là những kia tiềm ẩn thế gian từ thượng cổ sống đến bây giờ ưu khư hung đồ, hay là hắn nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt lóe lên kiên kỵ. Hồng Quốc những kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng cấm kỵ tổ chức, bọn hắn điên rồi phải không? Lâm Phàm ánh mắt sắc bén như lao. Người làm dẫn đạo hung thú giáng thế, mục tiêu hay là Đông Kinh? Tuyệt không có khả năng này là ngẫu nhiên. Trong đầu hắn nhanh chóng sâu chuỗi lên gần đây lấy được tất cả tình báo. 6 tháng sau, thế giới thanh niên dị năng giả đại hội, toàn cầu các quốc gia, các đại tổ chức thanh niên tinh anh đều đem hội tụ Đông Kinh. Đó là biểu hiện ra thực lực, tranh đoạt tài nguyên, đặt vững tương lai bố cục sân khấu. Nếu như khi đó một đầu diệt thế cấp hung thú đột nhiên giáng lâm, Lâm Phàm lưng phát lạnh, vậy sẽ không vẹn vẹn là một hồi tai nạn. Đó là một cái bố trí tỉ mỉ, nhằm vào toàn cầu đại tân sinh tinh anh, thậm chí tất cả làm tinh thế cục, khủng bố cả bấy. Trần Chu Lâm Nhu, đối phương mong muốn, chỉ sợ không vẹn vẹn là sát lục, càng là hơn muốn đánh gãy nhân loại tương lai một đời sống lưng, chỉ để đảo loạn thế giới bố cục, là có chút không thể cho ai biết mục đích trải đường. Thiên Diễn 49, đội thứ kỳ nhất. Bạch Cẩm mở miệng lần nữa, âm thanh khôi phục loại đó quan sát vạn cổ bình tĩnh, vạn sự văn vật trong tuyệt cảnh nhất định tồn nhất đường sinh cơ. Cung kỳ giáng thế chi cục mặc dù định, nhưng làm sao giáng thế, lấy loại nào hình thái, loại trình độ nào giáng thế sau đó thế cuộc làm sao diễn biến, vẫn còn đang thay đổi đến. Mà này biến số trong, nàng có hơi dừng lại, cặp kia năng lực thấy rõ quá khứ tương lai trọng đồng, nhìn về phía nào đó cực kỳ xa xôi, lại gần trong gang tấc tương lai đoạn ngắn, trong mắt lóe lên chờ mong. Ta tại thiên cơ trong sương mù nhìn thấy một kia bất thường cơ hội. Bạch Cẩm chậm rãi nói, âm thanh mang tới một tia kỳ dị vận luật, này cơ hội, cùng ta thập điện một vị trấn thủ sứ liên quan đến. Trấn thủ sứ cơ hội. Lâm Phàm khẽ giật mình, lập tức trong đầu nhanh chóng lướt qua thập điện vài vị trấn thủ sứ thông tin. Tịnh Tâm điện Liên Hoa tôn giả, Thiên Diễn điện Bạch Cẩm, Phần Thiên điện Hoàng Diễm, Phá Quân điện Phá Quân binh khách, Trấn Ngục điện Bạch Ngọc Long tượng, Chú Cấm điện Cốt đến phu nhân, U Ảnh điện U Tuyển công tử, Thần Nông điện Dược Quân, Huyền Minh điện Bắc Minh tử. Còn có vị kia. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bộc phát ra khó có thể tin qua mang, là Lôi Tiêu Điện Lôi Đế Long lại. Huyền Cơ cùng La Quái cũng trong nháy mắt phản ứng, hai người trên mặt đồng thời lộ ra kinh ngạc, lập tức chuyển biến làm to lớn kinh hỉ, thậm chí nhịn không được thấp giọng hô lên tiếng, Lôi Đế Long lại đại nhân. Lôi Tiêu Điện trấn thủ sứ, Lôi Đế Long lại. Chấp trưởng Thiên Địa Lôi Đình, biểu tượng công bằng chính nghĩa, tính như liên hỏa, ghét ác như cừu, chiến lực tại thập điện trấn thủ sứ trong đều là đứng đầu nhất vài vị một trong. Bạch Cẩm khẽ gật đầu, khẳng định suy đoán của bọn hắn, chính là Lôi Đế Long lại. Ta tại tương lai nhánh sông trong, mơ hồ thấy đến Đông Kinh vùng trời, có Huy Hoàng Thiên Lôi xé rách hung thần, có Chí Dương Chí Cương Lôi Đình ý chí cùng kỳ hỗn loạn ngang ngược ngang nhiên va chạm. Kia lóe lên một cái rồi biến mất lôi quang trong, có Lôi Đế đạo vận. Kiếp nạn này, có thể đúng là hắn triệt để viên mãn Lôi Đình chi đạo, chính thức hiện hóa thế gian, chấp trưởng Lôi Tiêu Điện. Cơ hội, thật tốt quá. La Quái lao nhân kích động đến râu mép đều đang run, có Lôi Đế đại nhân ra tay, cái gì cùng kỳ, sẽ làm cho nó nếm thử cựu tiêu thần lôi mùi vị. Huyền Cơ cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt ngưng trọng diệt hết, thay đổi nụ cười, không sai không sai. Hung thú giáng thế là kiếp, cũng là duyên. Nếu có thể nhờ vào đó đón về Lôi Đế đại nhân, triệt để chấp trưởng Lôi Tiêu Điện, vậy ta thập điện thực lực đem nâng cao một bước. Đây là đại cát hiện ra a. Lâm Phàm cũng cảm giác trong lòng cự thạch bị rời ra hơn phân nửa. Tuy nghèo kỳ giáng thế vẫn như cũng là đại nguy cơ, nhưng nếu có Lôi Đế dạng này đỉnh cấp chiến lược là tẩy, kia ứng đối lên sức lực đều hoàn toàn khác nhau. Từ đơn thuần tai nạn, biến thành nguy cơ cùng kỳ nộ cùng tồn tại. Bất quá, Bạch Cẩm lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào Lâm Phàm trên người, cơ hội chỉ là cơ hội, cũng không phải là tất nhiên. Cần có người, tại thời gian chính xác, địa điểm chính xác, làm chính xác chuyện, mới có thể đem này một chút hy vọng sống bắt lấy, hóa thành hiện thực. Lâm thống lĩnh, thân ngươi phụ thống lĩnh trách nhiệm, khí vận sở chung, việc này còn cần ngươi nhiều hơn hao tâm tổn trí. Lâm Phàm thần sắc nghiêm lại, nghiêm mặt nói, thân làm thập điện thống lĩnh, chống cự ưu khư, bảo hộ thương sinh, là chỗ chức trách. Ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực, lắng lại kiếp nạn này. Tốt. Bạch Cẩm nhẹ nhàng gật đầu, lập tức nàng duỗi ra kia xíu xíu như ngọc ngón trỏ tay phải, đối với Lâm Phàm, cách không nhẹ nhàng điểm một cái. Điểm này giống như xuyên việt rồi không gian cùng thời gian cách trở. Lâm Phàm chỉ cảm thấy mi tâm mắt lạnh, một cỗ khó mà hình dung, ôn hòa mà mênh mông tinh huy lực lượng, như là tia nước nhỏ, lặng yên không một tiếng động chui vào trong cơ thể của hắn, thẳng tới sâu trong linh hồn. Không có đem lại bất kỳ lực lượng nào tăng trưởng, lại làm cho hắn cảm giác được một loại kỳ diệu, giống như bị toàn bộ thế giới chiếu cố trôi chạy cảm giác, tư duy đều rõ ràng linh động mấy phần. Đồng thời, hắn nhìn xem đến đỉnh đầu của mình khí vận của sáng, dường như mơ hồ dắt lên một tầng màu vàng kim nhạt, may mắn tường hòa quan mang. Ta đã đối với thống lĩnh làm cắt tinh cao chiếu chi chúc phúc. Bạch Cẩm thanh âm không linh truyền đến, này chúc phúc có thể trợ ngươi gặp dự hóa lành, gặp nạn thành tượng, tại thời khắc mấu chốt tăng thêm một phần vật khí. Duy trì thời gian, hẹn tháng 6. Cắt tinh cao chiếu. Lâm Phàm trong lòng mừng như điên, trên mặt lại nỗ lực duy trì lấy trấn định, có Bạch Cẩm trấn thủ sứ chúc phúc, nhất định có thể tốt hơn ứng đối kiếp nạn này, trong lòng của hắn âm thầm đắc ý, quả nhiên, đem Bạch Cẩm trấn thủ sứ pháp tướng giáng lâm điểm thiết lập tại thống lĩnh đại điện, mà không phải thiên diễn điện là đúng. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, thiên diễn điện trấn thủ sứ cắt tinh cao chiếu a, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu siêu cấp mở UFF. Được ban cho phúc người, đi đường đều có thể nhặt được tiền, rút thẻ đều có thể ra SSG. Chờ chút, rút thẻ, ta nhớ được gần đây hình như lại có tình tự đáng giá. Lâm Phàm tâm tư khẽ động, cơ hồ là bản năng, trong đầu kêu gọi ra cái đó tràn ngập khoa kỳ cảm bán trong suốt hệ thống giao diện. Giao diện trung ương, lóe lên một cái lấy thất thải lưu quang 10 lần triệu hoán cái nút, chính là bởi vì cắt tinh cao chiếu trạng thái mà càng biến đổi thêm lộng lây chói mắt. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Lâm Phàm không có chút gì do dự, ý niệm tập trung, đối với kia cái nút, hung hăng theo xuống dưới. Ông, người bên ngoài không cách nào nhìn thấy hệ thống giao diện bên trên, ánh sáng lóa mắt, hoa bộc phát, từng chương thẻ bài hư ảnh phi tốc sẽ qua. Chương 174, người thích cơ thể không. Chương 174, người thích cơ thể không. Đứng ở bên cạnh Huyền Cơ cùng La Quái chỉ thấy Lâm Phàm đột nhiên thân thể hơi chấn động một chút, biểu hiện trên mặt có chút cổ quái, như là nín cười lại giống là chờ mong, sau đó quanh thân tầng kiêm màu vàng kim nhạt cắt tinh cao chiếu quang mang dường như có hơi ba động một chút, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Bọn hắn mặc dù hoài nghi, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi là tiếp nhận chúc phúc phản ứng bình thường. Mà Lâm Phàm tầm mắt trong rút thẻ ạ niệm đã kết thúc, một tấm biên giới khảm nạm lấy lộng lấy lôi văn, tạp mặt lóe ra chói mắt điện quang kim sắc hoa lệ thẻ bài, chậm rãi xoay chuyển, dừng lại tại giao diện trung ương. Thẻ bài bên trên vẽ lấy một cái vóc người cực kỳ cao lớn trắng kiện, tóc trắng như tuyết, làn da là khỏe mạnh màu lúa mì, khuôn mặt tuấn lãng dương cương đến gần như bá đạo nam tử. Hắn mặc một thân đơn giản màu đen trang phục, nhưng không thể che hết kia thân như là cổ Hy Lạp như pho tượng hoàn mỹ cơ thể đường cong. Giờ phút này, tạp trên mặt hắn chính đối hình tượng ngoại lộ ra một cái tràn ngập ánh nắng cùng một tia nụ cười danh mãnh, vẫn còn so sánh cái ngón tay cái. Thẻ bài phía dưới hiện ra kim sắc chữ sắc thể, Lôi Tiêu Điện Thiên Giai tuần tra sứ, Lôi Man đẳng cấp A cấp đặc tính, Lôi Đình đoán thể, cương mãnh cực kỳ, Xích Tử chi tâm kỹ năng, đến tiếp sau giải tỏa. A cấp, Lôi Tiêu Điện Thiên Giai tuần tra sứ. Phát. Lâm Phàm trong lòng cuồng hống, trên mặt cuối cùng nhịn không được lộ ra nụ cười sán lạ. Cắt tinh cao chiếu, quả nhiên Bạch Cẩm xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Một quất nhập hồn, Thiên Giai tuần tra sứ. Lôi Tiêu Điện vừa vặn ứng đối Đông Kinh cái bây thế, hắn không chút do dự lựa chọn triệu hoán. Trong tinh thất không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa thanh thế. Ngay tại Lâm Phàm làm ra lựa chọn nháy mắt, trước mặt hắn không gian không có dấu hiệu nào vỡ ra nhất đạo nhỏ xíu, toát ra màu xanh thảm điện hỏa hoa vết nước. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ, vết nước mở rộng, một bóng người từ đó một bước phóng ra. chính là thẻ bài thượng cái đó tóc trắng da đen, cao lớn kiện mỹ nam tử, Lôi Man. Hắn chân thân so thẻ bài thượng càng có lực trung kích. Thân cao gần 2 mét, lưng dài vai rộng, đơn giản màu đen trang phục bị rồi rào cơ thể chống phồng lên, lộ ra cánh tay cùng bắp chân đường cong như là cường tiêu thiết chú, ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Mái đầu bạc trắng tùy ý rối tung, nổi bật lên tấm kia tuấn lãng dương cương mặt càng thêm bắt mắt. Làm người khác chú ý nhất là của hắn con mắt, đồng tử là hiếm thấy màu tím sậm, ngẫu nhiên có thật nhỏ điện xà chợt lóe lên. Hắn vừa xuất hiện, ánh mắt đều khóa chặt Lâm Phàm, nhếch miệng cười, lộ ra hai hàng trắng được chói mắt răng, âm thanh to như trùng, mang theo một loại kỳ lạ, tràn ngập sức sống nhiệt tình, ha ha. Cuối cùng hiện ra, Lôi Tiêu Điện Thiên giai tuần tra sứ, Lôi Man, tham kiến Lâm thống lĩnh. Hắn chắp tay hành lễ, động tác gọn gàng, nhưng này song màu tím sậm ánh mắt lại một mực sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, nụ cười ngày càng sán lạ, thậm chí mang tới một tia nhường Lâm Phàm cảm thấy có điểm gì là lạ. Chờ mong. Ách, Lôi Man tuần tra sứ, không cần đa lễ, chào mừng đi vào thập địa. Lâm Phàm hắng giọng một tiếng, nỗ lực bày ra thống lĩnh uy nghiêm. Vị này thủ hạ mới nhìn lên tới thực lực rất mạnh, từ trường cũng rất đủ, chính là ánh mắt này. Đa tạ thống lĩnh. Lôi Man ngồi dậy, vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, hắn quan sát toàn thể Lâm Phàm một chút, đột nhiên hướng phía trước xích lại gần một bước, hạ giọng, dùng một loại quen thuộc giọng nói, nhường Lâm Phàm cảm thấy hắn cùng hắn là biết nhau nhiều năm bạn thân, đang ai cùng ai hai đâu, thần thần bí bí mà hỏi thăm, thống lĩnh đại nhân, mạo muội hỏi một câu ha. Ngài, thích cơ thể sao? Lâm Phàm. Hắn bỗng chốc không có phản ứng, sững sờ nhìn Lôi Man tấm kia tràn ngập mau nói thích khuôn mặt tuấn tú. Không chờ Lâm Phàm trả lời, cũng không có và bên cạnh vẻ mặt sững sờ Huyền Cơ cùng La Quái phản ứng, Lôi Man đột nhiên cười ha ha một tiếng, lớn tiếng nói, thống lĩnh không nói lời nào, đó chính là ngầm thừa nhận thích. Nhìn kỹ, đây chính là Lôi Mỗ ta khổ tu nhiều năm, lấy Lôi đỉnh tiên truy bách luyện ra tới hoàn mỹ thân thể, là lực lượng cùng đẹp kết hợp. Là, hắn vừa nói, một bên hai tay bắt lấy trên người mình vật màu đen trang phục và áo, đột nhiên hướng hai bên kéo một cái, nơi đây phải có tiếng vỗ tay. Xoẹt. Vài bóc xe rách âm thanh thanh thúy vang dội. Tại Lâm Phàm, Huyền Cơ, La Quái ba người trợn tròn con mắt nhìn chăm chú, Lôi Man đem xé rách trang phục tiện tay hướng lên ném đi, lộ ra bên trong chân dung. Trong tĩnh thất, Lâm Bảo yên tĩnh như chết. Chỉ thấy Lôi Man kia cao lớn kiện mỹ trên thân thể, giờ phút này chỉ mặc một cái bó sát người, in tiệm điện đường vân, vải bóc ít đến thương cảm màu đen quần sóc nhỏ. Còn lại bộ vị, bao gồm kia thân như là cương kiêu thiết chú, phiền muộn rõ ràng, mỗi một tấc đều tản ra bạo tạc tính chất lực lượng cùng giống được hormone hoàn mỹ cơ thể, tất cả đều nhìn một cái không sót gì. Làn da mặt ngoài, còn thỉnh thoảng có từng đạo thật nhỏ màu xanh thảm điện xà đi khắp mà qua, tăng thêm mấy phần thần bí cùng cứng hãn. Này còn chưa xong. Lôi Man duy trì xé y tư thế dừng lại một giây, dường như rất hài lòng chính mình tạo thành rung động hiệu quả. Sau đó, hắn không coi ai ra gì bắt đầu bày lên tư thế. Đầu tiên là kinh điện chính diện hai đầu cơ bắp biểu hiện ra, cơ thể sôi sục, điện quang đôn đốt. Tiếp theo là khía cạnh cơ ngực biểu hiện ra, hình dáng sâu tuấn, tràn ngập cảm giác các bách. Sau đó là cơ xô triển khai, như là hùng ứng dương cánh, lực lượng cảm giác bạo dạn. Hắn thậm chí còn đến cái sau dương cơ xô, nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với đã thạch hóa Lâm Phàm trừng mắt nhìn. Trong tĩnh thất, chỉ còn lại Lôi Man kia tràn ngập kích tình, mang theo Lôi Đỉnh tiếng vọng giải thích, nhìn xem này cơ ngực. Lôi Đỉnh rót vào, có thể kháng núi cao. Nhìn xem này quăng hai đầu. Điện quang tôi luyện, lực năng lực đồng tâm. Nhìn xem này cơ xô. Lôi Man tuần tra sứ. Huyền Cơ lao đạo cuối cùng từ to lớn xung kích trong lấy lại tinh thần, phát ra một tiếng nhốn nhác, phá âm thét lên, một cái bước xa sông đi lên, dùng phất trần gắt gao ngăn trở Bạch Cẩm trấn thủ sứ tầm mắt, mặc dù không có tác dụng gì, cái mặt già này tức giận đến đỏ bừng, đối với còn đang ở bảy tạo hình Lôi Man gầm nhẹ, còn thể thống gì? Còn thể thống gì? Tại thống linh cùng trấn thủ sứ trước mặt đại nhân, trần chuông lộ thể, còn thể thống gì? Mau đưa y phục mặc lên. La Quái lao nhân đã lấy tay bưng kín mặt, bả vai hơi dựng ngược lên, hơi dựng ngược lên, không biết là đang khóc hay là tại cười. Ngồi ngay ngắn trên đài ngọc Bạch Cẩm pháp tướng, kia bình tĩnh không lay động tuyệt mỹ trên mặt, mấy không thể kiểm tra mà khẽ nhăn một cái, lập tức khôi phục lại nhạt. Trong mắt nàng hiện lên một tia mấy không thể tra ý cười, khẽ khẽ lắc đầu, thanh âm không linh vang lên, mang theo một tia bất đắc dĩ, Lôi Man tính tỉnh. Xưa nay đã như vậy. Xích Tử chi tâm, đang mê biểu hiện ra hắn Lôi Đỉnh đoán thể chi công. Lâm thống lĩnh, Huyền Cơ, chớ trách. Lâm Phàm lúc này cuối cùng từ ta là ai, ta ở đâu, ta thấy được cái gì trạng thái đờ đẫn trong tỉnh táo lại. Hắn nhìn trước mắt cái này chỉ mặc một cái thiểm điện quần sóc nhỏ, còn đang không ngừng biến hóa kiện mỹ tư thế. Toàn thân điện quang lấp lóe a cấp cơ thể mãnh nam, lại nhìn một chút tức giận đến râu mép loạn bệnh lên Huyền Cơ cùng che mặt La Quái, lại cảm nhận được Bạch Cẩm đại nhân kia vẫn bình tĩnh nhưng dường như cũng có một tia im lặng ánh mắt. Hắn yên lặng, đưa tay vương kín trán của mình. Lôi Tiêu Điện, thiên giai tuần tra sứ, a cấp cao thủ, rất tốt, rất mạnh, vô cùng độc đáo, là thập điện người không sai. Khủng. Lâm Phàm cương ép để cho mình âm thanh khôi phục bình thường, thả tay xuống, tận lực để cho mình ánh mắt tập trung tại Lôi Man trên mặt mà không phải kia thân chói mắt cơ thể. Lôi Man tuần tra sứ, ngươi cơ thể rất tuyệt. Hiện tại, có thể đem trang phục trước mặc vào sao? Chúng ta nói chuyện chính sự. Nghe được thống lĩnh khen chính mình cơ thể bổng, Lôi Man nhãn tỉnh sáng lên, cuối cùng thỏa mãn ngừng cá nhân hắn tú. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, vật bị hắn ném đến giữa không trung, xé rách màu đen trang phục trong nháy mắt bị vô số tinh mịn điện quang bao vây, một hồi đôm nốt rung động về sau, lại khôi phục như lúc ban đầu, tự động bay trở về, xuyên tại trên người hắn. Thống lĩnh có mệnh, tự nhiên tuân theo. Lôi Man mặc quần áo tử tế, lại khôi phục bộ kia ánh nắng tuấn lãng bộ dáng, giống như vừa nay cái đó trước mặt mọi người tú cơ thể biến thái không phải hắn như vậy. Huyền Cơ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thu hồi phất trần, thì thầm tiến đến Lâm Phàm bên hai, dù thanh âm cực thấp nhanh chóng giải thích nói: "Thống lĩnh, Lôi Man tuần tra sứ tu luyện Cửu Tiên Lôi Cương đoán thể quyết đã tới hóa cảnh, tâm tính cũng bị công pháp ảnh hưởng, chân thành thẳng thắn, đam mê biểu hiện ra nhục thân ngang ngược. Cũng không ác ý, chiến lực cũng cực kỳ tin cậy, ngày nhiều trong trước." Lâm Phàm khẽ miệng giật một cái, gật đầu một cái. "Được thôi, thập điện cao thủ có điểm lạ đam mê, rất bình thường, có thể hiểu được, có thể hiểu được. Chỉ cần hắn có thể đánh là được. Việc nơi này đã xong." Giọng Bạch Cẩm vang lên lần nữa, nàng pháp tướng bắt đầu trở nên mơ hồ, ánh sao lấp lánh, "Ta cần tiếp tục đủ say, xúc tích lực lượng, lấy ứng tương lai chỉ biến. Đông Kinh sự tình, Lâm thống lĩnh, cần phải cẩn thận. Huyền Cơ, La Quái, Phụ Tà Chi, đa tạ Bạch Cẩm đại nhân, trấn thủ sứ." Bốn người cùng theo lên hành lễ. Tinh quang triệt để tản đi, trong tĩnh thất khôi phục bình tĩnh. Lâm Phàm luốt luốt huyệt thái dương, cảm giác lòng có điểm bệnh. Hắn nhìn về phía đã mặc quần áo tử tế, vẻ mặt ta vô cùng tin cậy biểu tình đứng Lôi Man, lại nghĩ đến nghĩ Đông Kinh bên ấy phức tạp tình huống, trong lòng có quyết đoán. "Lôi Man." Lâm Phàm mở miệng. "Tại thống lĩnh có gì phân phó?" Lôi Man mừng rỡ. "Đông Kinh bên ấy tình huống phức tạp, chúng ta cần trước giờ giấy lụa." Lâm Phàm nói, "Ta sẽ ngay lập tức triệu hồi đang bên ngoài thi hành nhiệm vụ vô diện." Hắn tinh thông ngụy trang, ẩn nút, tình báo sưu tập. "Ngươi cùng hắn, ngay hôm đó khởi hành, bí mật tiến về Đông Kinh. Nhiệm vụ là quen thuộc môi trường, thăm dò thế lực khắp nơi động tĩnh, nhất là lưu ý bất luận cái gì cùng kỳ thượng cổ hung vật, hoặc là dị thường năng lượng tụ tập tương quan dấu vết để lại. Nhớ kỹ, che giấu tung tích, âm thầm điều tra, không có ta mệnh lệnh, không được bại lộ, càng không được tùy tiện cùng người động thủ, thực tế không cho phép tùy tiện cởi quần áo tú cơ thể. Hiểu chưa?" Nghe được có thể cùng thần bí vô diện đi ra nhiệm vụ, Lôi Man trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nhưng nghe đến cuối cùng không cho phép tú cơ thể, lại có chút hiểu xỉu, bất quá vẫn là lớn tiếng đáp: "Vâng, thống lĩnh." Lôi Man đã hiểu, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không tùy tiện động thủ, cũng tuyệt đối không tùy tiện cởi quần áo. "Ừm, đi chuẩn bị đi. Cụ thể chấp đầu cách thức cùng nhiệm vụ chi tiết, sau đó Huyền Cơ sẽ cho ngươi." Lâm Phàm phất phất tay. "Đúng." Lôi Man đối với Lâm Phàm chắc tay, lại đối Huyền Cơ cùng La Quái gật đầu một cái, sau đó thân hình hóa thành nhất đạo nhỏ xíu điện quang, ầm một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Trong tinh thất, lại chỉ còn hạ Lâm Phàm, Huyền Cơ cùng La Quái ba người. Lâm Phàm thở dài, cảm giác thống lĩnh công việc này ngày càng không dễ làm. Cùng kỳ, Lôi Đế, tên cơ bắp, yếu tố quá nhiều. Thống lĩnh, các tinh cao chiếu tại thần, lại có Lôi Man, vô diện bực này căn tương, nhất định có thể gặp dự hóa lành. Huyền Cơ an ủi, chỉ hy vọng như thế đi. Lâm Phàm nhìn về phía Đông Phương, ánh mắt giống như xuyên thấu tang thanh thủ cung hàng rào, nhìn thấy kia phiến bên kia bờ đại dương, sắp bị phong bạo bao phủ hòn đảo. 6 tháng, Đông Kinh, cùng kỳ, còn có bị kia nhờ vào đó trở về Lôi đỉnh chi chủ. Phong bạo, thật sự muốn tới. Chương 175, đi về phía Nam Đặc Huấn. Chương 175, đi về phía Nam Đặc Huấn. Thời gian 1 tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với tiềm long trụ sở huấn luyện các học viên mà nói, 1 tháng này là tại các loại khôi phục tính huấn luyện, tính nhắm vào thêm luyện, cùng với dị năng lớp lý thuyết bên trong vượt qua. Nhất là Giang Vũ tiểu đội 5 người, đã trải qua bát phòng tử sơn trận kia sinh tử kiếp, mặc dù mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương, nhưng trạng thái tinh thần cùng huấn luyện kinh lực ngược lại so trước kia càng đầy. Giang Vũ là khôi phục chậm nhất cái đó. Toàn thân 60 chiều sâu đốt bị thương, tăng thêm trong kinh mạch bẩn tổn thương, cho dù có S cấp huyết mạch khủng bố tự lành lực, hắn cũng đầy đủ tại khoang chữa bệnh trong ngâm hơn nửa tháng, mới có thể xuống đất chậm rãi hoạt động. Lại tốn nửa tháng, tiến hành cực kỳ ôn hòa linh lực dẫn đạo cùng cơ sở thể năng khôi phục, hiện tại cuối cùng là năng lực chạy năng lực nhảy, bình thường huấn luyện, nhưng khoảng cách hoàn toàn khôi phục đỉnh phong chiến lực còn kém xa lắm. Cảnh giới của hắn vững chắc tại bê khí tức nội liễm hùng hậu, chỉ là thân thể cái này vật chứa còn cần thời gian chậm rãi đem vết nứt trưởng thực. Lý Hạo, Trương Thiên, Nhiếp Nguyệt Hành, Lâm Tuyết bốn người ngược lại là khôi phục được nhanh, thương lành sau đó, huấn luyện lượng trực tiếp bị Viêm Quyền giáo quan tăng mấy lần. Mỗi ngày trời chưa sáng liền bị kéo lên phụ trọng viện dã, đánh nhau, bị đánh, học tập ứng đối các loại quỷ dị dị năng cùng chiến thuật. Buổi tối còn có ảnh nhận giáo quan tình báo phân tích, trinh sát, phản trinh sát hóa, cùng với Tô Tiểu Uyển giáo quan lý thuyết, linh lực tinh tế khống chế, tâm tính tu dưỡng hóa. Thời gian trôi qua gọi là một cái phong phú đến bốn người buổi tối dính gối đầu đều ngủ, trong mộng đều ở lương công pháp khẩu quyết. Ngay nọ buổi chiều, vừa kết thúc một hồi cường độ cao nhiều môi trường mô phỏng đối kháng chiến, năm người mặt mày xám xịt, thở hồng hộc từ sân huấn luyện đi ra. Giang Vũ lau vệt mồ hôi, cảm giác ngực còn có một chút mơ hồ làm đau, nhưng thể nội linh lực vận chuyển thông suốt, tinh hải thức giới bình tĩnh mà vững chắc, nhường hắn an tâm không ít. "Giang huynh đệ, cảm giác kiểu gì? Năng lực đuổi theo không?" Lý Hạo lại gần, hắn trên đầu chọc treo lên mấy cái mới vừa ra lò bao, là vừa nãy mô phỏng chiến trong bị giáo huấn luyện doanh thổ hệ dị năng giả dùng phi thạch đập. "Vẫn được, chính là đánh lâu dài có chút phí sức." Giang Vũ thành thật mà nói. Hắn sức chịu được vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, từ từ sẽ đến, không đợi. Trương Thiên đưa qua một bình thủy, hắn quần đi đứng dính không ít bùn, nhưng khí tức coi như bình ổn. "Giang huynh, ngươi lần này thường tới căn bản, khôi phục đã là thật tốc. Theo Tô giáo quan cho điều trị phương án, lại có hơn tháng, có thể không ngại." Nhiếp Nguyệt Hành yên lặng gật đầu, cầm trong tay khối vải mềm, cẩn thận lau sạch lấy nàng cái kia thanh cũng không rời khỏi người trường kiếm. Lâm Tuyết thì khổ khuôn mặt nhỏ, xoa chính mình đau nhức cánh tay cùng bắp chân, nhỏ giọng thầm thì: "Viên quyền giáo quan ra tay cũng quá hung ác, ta kia hạ chỉ là chậm từng chút một." Đúng lúc này, sân huấn luyện phát sóng vang lên, Giang Vũ, Lý Hạo, Trương Thiên, Nhiếp Nguyệt Hành, Lâm Tuyết, ngay lập tức đến nhất hảo chiến thuật phòng họp tập hợp. Giáo quan tìm. Năm người nhìn nhau một cái, trong lòng đều hơi hồi hộp một chút. Cái giờ này đột nhiên tập hợp, nhất định là có chuyện. Là thêm luyện, hay là nhiệm vụ mới? Không dám sơ suất, năm người nhanh chóng thu thập một chút, chạy chậm đến đi và ở vào căn cứ khu hoạch tâm nhất hảo chiến thuật phòng họp. Đẩy cửa vào trong, ba vị giáo quan đã tại. Viêm quyền đại mã Kim Đao ngồi ở chủ vị, ôm cánh tay, mắt to như chuông đồng đảo qua đi vào năm người, nét mặt cười, lộ ra răng trắng, đám danh con, luyện một tháng, cảm giác kiểu gì? Tô Tiểu Uyển ngồi ở một bên, vẫn như cũng là kia thân xanh nhạt váy dài, khí chất dịu dàng, chỉ là giữa lông mày mang theo một tia suy tư. Anh nhận thì dựa vào tường đứng ở trong bóng tối, ôm cánh tay, thấy không rõ biểu tình. Báo cáo giáo quan. Không nữa, chỉ là có chút mệt. Lý Hạo ưỡn ngực ngẩng đầu, lớn tiếng trả lời. Mệt là được rồi, không mệt đó là lười biếng. Viêm quyền hừ một tiếng, gõ bàn một cái nói, được rồi, tất cả ngồi xuống, nói chính sự. Năm người vội vàng tại bàn hội nghị bên cạnh ngồi xuống, cái eo thẳng tắp. Một tháng này, các ngươi khôi phục được không sai, huấn luyện cũng coi như khắc khổ. Viêm quyền đi thẳng vào vấn đề, nhưng mà, lão tử cảm thấy, quang ở căn cứ trong luyện, không được. Thế giới thanh niên dị năng giả của so tài đối thủ đều là các quốc gia cao thủ, A Mỹ Lỷ Tạp Thiên Thần Tổ bên ấy nghe nói cũng có 25 tuổi trở xuống B cấp dị năng giả ở trong trại huấn luyện, luyện đến luyện đi, không phải mô phỏng chương trình, chính là lão tử cùng ảnh nhận, bằng không chính là chính các ngươi người đánh nhau. Hoa văn quá ít. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Tô Tiểu Uyển, Tiểu Uyển cùng lão ảnh cũng là ý tứ này. Chân chính thực chiến, đối thủ thiên kỳ bách quái, năng lực đủ loại, môi trường phức tạp nhiều biến. Các ngươi hiện tại thiếu, chính là kiến thức, là cùng khác nhau hệ thống, khác nhau phong cách dị năng giả đào thật thương thật đánh nhau kinh nghiệm. Lão ở kinh thành đất này giới, gặp đều là gương mặt quen, không được. Giang Vũ đám người trong lòng hơi động, mơ hồ đoán được cái gì. Quả nhiên, Viêm Quyền nói tiếp, do đó, chúng ta ba thương lượng một chút, quyết định mang bọn ngươi ra ngoài đặc huấn, chuyển sang nơi khác, thay cái môi trường, thấy chút việc đời. Đi đâu? Lâm Tuyết nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Viêm Quyền nhếch môi, lộ ra một cái có chút không có ý tốt đủ cười. Tây Nam, Điền Tỉnh, Mang Thị. Mang Thị. Năm người trong đầu nhanh chóng qua một chút hiểu biết địa lý. Điền Tỉnh Tây Nam biên cảnh thành thị, tới gần Đông Nam Á, thuộc về nhiệt đới khí hậu gió mùa, bốn mùa không rõ ràng, lâu dài ôn hòa, thậm chí có chút nóng bức. Quan trọng nhất chính là, chỗ nào là biên cảnh bến cảng, ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu loại người gì cũng có, buôn lậu, vượt biên, vượt cảnh phạm tội, thậm chí một ít tại Đông Nam Á bên ấy lăn lộn ngoài đời không nổi hoặc là chọc chuyện dị năng giả, đều thích hướng bên ấy chui. Cục đối sách ở bên kia áp lực một mực không nhỏ. Mang Thị, bên ấy hình như rất loạn. Trương Thiên trầm ngâm nói, loạn là được rồi. Viêm Quyền vỗ đùi, bất loạn mang bọn ngươi đi làm gì? Du lịch à? Nói cho các ngươi biết, Mang Thị bên ấy, cục đối sách có một nhân vật lợi hại trấn thủ, danh hiệu hành hình quan là chúng ta thập điện trấn ngục điện địa cấp thành viên, B cấp cao thủ, chuyên quản bên ấy khó giải quyết nhất, hung tàn nhất dị năng giả tội phạm cùng vượt cảnh dị thường sự kiện. Chỗ kia, cái khác không có, chính là các loại cổ quái kỳ lạ dị năng giả cùng phạm tội thủ đoạn nhiều. Chính thích hợp cho các ngươi mở mắt một chút, luyện tay một chút. Hành hình quan, B cấp cao thủ, chuyên quản hung tàn tội phạm. Mấy người nghe được con mắt tỏa sáng. Ở kinh thành, trị an quá tốt, bình thường nhiều nhất đối phó biến dị thú hoặc là như huyền xà giáo loại đó có tổ chức tà giáo, như Mang Thị loại đó hoang dại thiên hình vạn trạng dị năng giả tội phạm, bọn hắn vẫn đúng là không chút tiếp xúc qua. Lần này đặc huấn chủ yếu là tích lũy kinh nghiệm thực chiến, kiến thức khác nhau dị năng hệ thống, học tập tại phức tạp hỗn loạn môi trường hạ thi hành nhiệm vụ. Tô Tiểu Uyển ôn hòa nói thêm, chúng ta cùng Viên Sơn căn cứ đánh giải so chiêu hô, đối mặt sách cục đặc biệt hành động tổ danh nghĩa đi qua, phối hợp địa phương cục đối sách cùng hành hình quan đoạn qua, xử lý một ít khó giải quyết vụ án. Tính nguy hiểm khẳng định có, nhưng chúng ta sẽ đem khống. Đây cũng là Long Tôn bên ấy đồng ý. Với lại, ảnh nhận lệnh lùng âm thanh từ trong bóng tối truyền đến, Mang Thị mùa đông ấm áp. Cuối cùng những lời này, trong nháy mắt đốt lên Lâm Tuyết cùng Lý Hạo nhiệt tình. Ấm áp, thật tốt quá. Lâm Tuyết kém chút nhảy dựng lên, kinh thành mấy ngày nay chết có người. Ta buổi sáng đều không muốn ra ổ chăn. Tiêm Long trại huấn luyện căn cứ có sưởi ấm công trình, nhưng vì rèn luyện học viên kháng nghịch năng lực, không có mở tối đa. Thân ở ngọn núi nội bộ, trong phòng rất ấm áp, nhưng sân huấn luyện hay là nói chuyện nhạt nhẽo, thêm nữa mỗi ngày huấn luyện, năng lượng đều dùng lấy hết, không có dư thừa lưu lại dùng cho chống cự rét lạnh. Trừ ra Giang Vũ, mỗi người đều cóng đến khổ không thể tả. Đúng thế đúng thế. Lý Hạo cũng manh gật đầu, huấn luyện phục đều dày hơn, chạy lên tới không dễ chịu. Mang Thị tốt, năng lực xuyên ngắn tay huấn luyện a. Ngay cả luôn luôn thanh lãnh nhất nguyện hành, trong mắt cũng hiện lên một tia ý động. Trương Thiên thì là như có điều suy nghĩ, hắn xuất thân Long Hồ Sơn, vốn là người phương Nam, đối với Tây Nam biên cảnh tình huống cũng có nghe thấy, đúng là cái ma luyện người nơi tốt. Giang Vũ sờ lên cái cằm, tưởng tượng một chút nhiệt đới biên cảnh ánh nắng. Hình như, quả thật không tệ. Nhìn xem đem các ngươi vui. Viêm Quyền cười mắng, đường cao hưng quá sớm. Bên ấy loạn, nhiệm vụ cũng nguy hiểm, đều cho lão tử treo lên 12 phần tinh thần. Đường đặc huấn không thành, ngược lại làm cho người cho thu thập, ném lao tử mặt. Bảo đảm không cho giáo quan mất mặt. Năm người cùng kêu lên quát, si khí dâng cao. Được rồi, tan họp. Cho các ngươi nửa ngày thời gian thu thập hành lý. Viêm Quyền phất phất tay, sáng sớm ngày mai phi cơ. Lên đường gọn gàng, y phục tác chiến, trang bị, thường dùng dược phẩm mang tốt, cái khác lung ta lung tung đừng mang. Mang Thị bên ấy cái gì cũng có. Nhớ kỹ, chúng ta là đi đặc huấn, không phải đi nghỉ phép. Đúng. Năm người hưng phấn mà xông ra phòng họp, ngay lập tức bắt đầu tính toán muốn dẫn cái gì. Nhiệt đới. Muốn hay không mang kem chống nắng. Lâm Viết đã bắt đầu đếm trên đầu ngón tay đếm. Mang cái gì kem chống nắng, các lao ra dám đen điểm mới tinh thần. Lý Hạo không đồng ý khu văn thủy được mang, nghe nói bên ấy con muỗi lợi hại. Trương Thiên nhắc nhở, kiếm dầu nhiều lắm mang một ít, ở mức môi trường bảo dưỡng muốn cần. Nhất Nguyệt Hành đã tại nhớ nàng bảo bội kiếm. Giang Vũ cười cười, trong lòng cũng có chút chờ mong. Đi thôi, trở về thu thập. Giang Vũ nói một tiếng, năm người kề vai sát cánh, chủ yếu là Lý Hạo ôm lấy Giang Vũ cùng Trương Thiên, hi hi ha ha hướng phía khu ký túc xá đi đến, thảo luận muốn dẫn cái gì trang phục, suy đoán mang thị sẽ có dạng gì nhiệm vụ cùng đối thủ, đối với sắp bắt đầu đi về phía nam đặc huấn, tràn đầy ước mơ. Trong phòng họp, ba vị giáo quan nhìn bọn hắn bóng lưng rời đi, hy vọng lần này có thể khiến cho bọn hắn chân chính trưởng thành. Tô Tiểu Uyển nói khẽ, yên tâm đi, có đoạn qua tên kia tại, còn có chúng ta nhìn, không ra được đại sự. Viêm Quyền niết miệng, cũng nên để bọn hắn thấy chút máu, hiểu rõ thế giới này rốt cục có nhiều đặc sắc. Ảnh Nhận không nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu, thân ảnh lặng yên dung nhập tấm ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Hắn trước tiên cần phải đi tiền trạm, an bài một chút. Đi về phía Nam Đặc Hấn, như vậy mở màn. Chương 176, Nam Quốc Phong Quang chương 176, Nam Quốc Phong Quang vừa rạng sáng ngày thứ hai, thiên vẫn chưa hoàn toàn sáng, Tiềm Long căn cứ sân bay trên đường chạy, một khung cơ chung máy bay vận tải đã chuẩn bị sẵn sàng. Giang Vũ năm người cong rút gọn hành quân bạ lộ, đi theo ba vị giáo quan đăng ký. Trong buồng phi cơ trừ ra bọn hắn, còn có mấy cái phụ trách vận chuyển cùng hậu cần mặt đất cục đối sách nhân viên công tác. Theo động cơ bay mình, phi cơ xông phá sương sớm, hướng về tây nam phương hướng bay đi. Hành trình không ngắn. Phi cơ tại trên tầng mây bình ổn phi hành, phía dưới cảnh sắc từ phương bắc mùa đông xào xạc vàng xám, dần dần giao qua phương nam xanh tươi xanh um. Trong cabin, Lâm Tuyết cùng Lý Hạo ghé vào cửa sổ mạn tàu một bên, nhìn phía dưới ngày càng dày đặc xanh lá, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trương Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay tại trên đầu gối vô thức vẽ lấy phù lục. Nhất Nguyệt Hành đang yên lặng lau vào kiếm. Giang Vũ thì cảm thụ lấy trong cơ thể chậm rãi vận chuyển linh lực, nếm thử câu thông kia phiến bình tĩnh tinh hải thức giới quen thuộc lấy cỗ này tần sinh lại mênh mông lực lượng. Viêm Quyền giáo quan tựa ở trên ghế ngồi ngủ gật, tiếng ấy như sấm. Tô Tiểu Uyển giáo quan cầm một quyển cổ tịch lặng lặng đọc qua. Ảnh Nhận giáo quan, không biết tại cái nào trong bóng tối. Ước chừng sau 4, 5 tiếng, phi cơ bắt đầu hạ thấp độ cao. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, đã năng lực nhìn thấy phía dưới từng mảng lớn rừng mưa như tới, uốn lượn dòng sông, cùng với dần dần rõ ràng thành thị hình dáng. Nhiệt độ rõ ràng lên cao, trong cabin thậm chí cần điều tiết điều hòa không khí. Đều giữ vững tinh thần, nhanh đến. Viêm Quyền giáo quan chẳng biết lúc nào tỉnh rồi, duỗi lưng một cái, xương cốt đôm đốp rung động. Phi cơ bình ổn đáp xuống mang thị vùng ngoại ô một tòa quân dụng sân bay. Cửa khoang mở ra, một ô nóng ướt khí tức hỗn hợp có thảo một mùi thơm ngát, trong nháy mắt tràn vào. Hoắc, thật ấm áp. Lý Hạo cái thứ nhất nhảy xuống cầu thang mạng, hít sâu một hơi, cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Kinh thành khô lạnh không khí cùng nơi này ướt át ấm áp phong so sánh, quả thực là hai thế giới. Giang Vũ cũng đi xuống, ánh mặt trời ấm áp vẩy lên người, xua tán đi cuối cùng một tia từ phương bắc mang tới hàn ý, nhường hắn cảm giác toàn thân thoải mái. Đưa mắt nhìn lại, sân bay chung quanh thảm thực vật tươi tốt, rất nhiều đều là hắn chưa từng thấy nhiệt đới thực vật, bầu trời xanh thẳm, đám mây buông xuống, một phái điển hình Nam Quốc phong quang. Sân bay không lớn, nhưng tràn ngập dị vực phong tình. Kiến trúc mang theo dân tộc Thái cùng Đông Nam Á phong cách, người qua lại con đường quần áo khinh bạc, sắc thái tươi đẹp, ngôn ngữ cũng hỗn tạp tiếng phổ thông, tiếng địa phương cùng nghe không hiểu Đông Nam Á ngôn ngữ. Một đoàn người mới vừa đi tới lối ra, liền thấy nhận điện thoại khu đứng một đội người. Cầm đầu là nhìn lên tới chừng 30 tuổi nữ tính, màu lúa mì làn da, dáng người cao gầy cân xứng, một đầu lưu loát tóc ngắn, mặc cắt xén hợp thể màu xanh sẫm y phục tác chiến, bên ngoài chụp vào món chiến thuật lưng. Nàng mặt mày khí khái hào hùng, khoe miệng mang theo cởi mở nụ cười, chính hướng bọn họ phất tay. Phía sau nàng đi theo 4-5 cái đồng dạng mặc cục đối sách chế phục, khí tức tinh anh đội viên. Tô giáo quan, Viêm Quyền giáo quan, Ảnh Nhận giáo quan, chào mừng đi vào mang thị. Nữ tử bước nhanh chào đón, âm thanh trong trẻo, ánh mắt tại Giang Vũ năm người trên người đảo qua, mang theo thân mật tò mò, mấy vị này chính là Tiềm Long doanh tinh anh học viên a. Một đường vất vả. Vị này là mang thị cục đối sách bất thường đội hành động đặc biệt đội trưởng, Diệp Thanh. Tô Tiểu Uyển mỉm cười giới thiệu, bê cấp thực vật hệ dị năng giả, tại mang thị địa phương này, năng lực của nàng thế nhưng như hổ thêm cánh. Diệp đội trưởng tốt. Giang Vũ năm người liền đội vàng hành lễ vân an. Bê cấp thực vật hệ, tại đây thảm thực vật rậm rạp nhiệt đới biên cảnh thành thị, sát thực có thể xưng sân nhà tác chiến, thực lực chỉ sợ so với bình thường bê cấp còn mạnh hơn. Đừng khách khí, đến rồi liền là chính mình người. Diệp Thanh khoát tay cười nói, có vẻ nói chuyện nhạt nhẽo luyện, xe chờ ở bên ngoài lấy, chúng ta đi trước căn cứ dàn xếp. Trên đường tiện thể xem xét chúng ta mang thị phong cảnh. Mọi người đi theo Diệp Thanh đi ra sân bay, ngồi lên hai chiếc trải qua cải trang, thoa cục đối sách ký hiệu xe biệt dã. Xe lái ra sân bay, bước vào nội thành. Hai bên đường là cao lớn cây cỏ, phượng hoàng mục, còn có các loại gọi không ra tên nhiệt đới hoa cỏ, mở hừng hực khí thế. Bên đường lối kiến trúc đa dạng, vừa có hiện đại hóa hiên nhà, cũng có tràn ngập dân tộc đặc sắc trúc lâu, phật tháp. Không khí ướt át ôn hòa, tiết tấu dường như cũng so kinh thành chậm không ít, mang theo một loại lưỡi biếng thanh thản khí tức. Diệp Thanh ngồi ở phía trước chiếc xe kia tay lái phụ, quay đầu lại nhiệt tình giới thiệu, mang thị bên này khí hậu cứ như vậy, mùa đông cùng mùa hè tựa như. Các ngươi nhìn xem bên ấy, là nổi tiếng manh hoán đại kim tháp. Bên này là dân tộc quảng trường, buổi tối có chợ đêm, có thể náo nhiệt, các loại quà bạn, như qua tay bún gạo, vung thiết, phao lô đạn, còn có Đông Nam Á bên ấy chuyển tới, các ngươi nhất định phải nếm thử. Nàng tốc độ nói rất nhanh, thuộc như lòng bàn tay, đem mang thị phong thổ, danh thắng quà vật nhất giới thiệu, nghe được Lâm Tuyết cùng Lý Hạo thẳng nuốt nước miếng, ngay cả Nhiếp Nguyệt Hành cũng hơi nghiêng hai, không còn nghi ngờ gì nữa đối với Phao Lô Đạt kiểu này chưa từng nghe qua đầu ngọt có một chút hứng thú. Xe mở ước chừng nửa giờ, rời đi phồn hoa nội thành, lái vào một mảnh tương đối yên lặng, thảm thực vật càng thêm rậm rạp khu vực. Cuối cùng tại một chỗ bị tường cao lưới điện vây quanh, cửa có trạm gác sân nhỏ trước dừng lại. Đến, mang thị cục đối sách bất thường căn cứ. Diệp Thanh dẫn đầu nhảy xuống xe. Căn cứ chiếm diện tích không nhỏ, nhưng kiến trúc không nhiều, phần lớn là thấp bé nhà trệt, thấp thoáng tại cây xanh trồng, có vẻ vô cùng không đáng chú ý, phù hợp cục đối sách nhất quán khiêm tốn phong cách. Mọi người vừa xuống xe, đang đánh giá môi trường, đột nhiên cảm giác được một cỗ chậm chạp, mang theo cảm giác gáp bách ánh mắt. Căn cứ lầu chính cửa bóng tối bên dưới, đứng bình tĩnh lấy một người. Người kia dáng người không tính đặc biệt cao lớn, nhưng thế đứng thẳng tắp như tùng, mặc một thân cắt xén đắt thể, mang theo rõ ràng dân tộc Thái phong cách màu tím sẫm cân vạt áo cùng quần dài, bên hông dùng một cái ngân liên thắt. Làm người khác chú ý nhất là, hắn bên phải bên eo quấn quanh lấy tầm vài vòng thô trọng, hiện ra ám trầm kim loại sáng bóng xiềng xích bên kia, liên tiếp một cái nhìn lên tới đều nặng nề vô cùng, mang theo dữ tợn gai ngược, gây mất chiến qua đầu. Hắn ngũ quan khắc sâu lập thể, màu da lại sâu, nhìn không ra cụ thể tuổi tác, nhưng một đôi mắt lại dị thường sắc bén bình tĩnh, như là chim ưng. Hắn đều như thế mà không thay đổi đứng ở trong bóng tối, ánh mắt đảo qua mới tới mọi người, nhất là tại Giang Vũ năm người trên người dừng lại một lát, ánh mắt kia chưa nói tới ý, lại mang theo một loại xem kỹ cùng. Không hiểu hắn ý, để người theo bản năng mà cảm thấy không tốt tiếp cận. Giang Vũ mấy người trong lòng đều là run lên, nhìn nhau. Vị này, hẳn là chính là Viêm quyền giáo quan nói vị kia hành hình quan trấn ngục điện địa cấp chấp sự, loạn qua. Khí này chàng, cảm giác so ảnh nhận giáo quan còn lạnh, còn cứng rắn a bọn hắn nhất thời có chút chần chờ, không biết có nên hay không chủ động chào hỏi. Ngay tại bầu không khí có chút cứng lúc, Viêm quyền sải bước đi đi qua, qua hương bổ loại đại thủ không khách khí chút nào, chặt chẽ vững vàng mà đập vào người kia trên bờ bay, phát ra tách một tiếng vang dọn. Lao qua, xử chỗ này làm ra vẻ pho tượng đâu? Hù dọa học viên của ta nhóm. Vung lòng một chút, một tát này xuống dưới, người áo tím kia trên mặt bộ kia cay nghiệt cao thâm biểu tình trong nháy mắt sụp đổ. Hắn tê mà hít sâu một hơi, bả vai rõ ràng lún xuống dưới một đoạn, nhe răng trợn mắt mà quay đầu trừng mắt về phía Viêm quyền. Viêm quyền, tay ngươi kình nhỏ chút có thể chết ta. Đau. Âm thanh ngược lại là trong sáng êm tai, cùng kia bề ngoài lạnh lùng có chút độ tương phản. Giang Vũ mấy người, nguyên lai khó gần là giả vờ. Phốc phốc. Tô Tiểu Uyển nhịn không được cười khẽ một tiếng, đi lên trước giọng nói ấm áp giải thích nói, các ngươi đừng bị đoạn qua cái bộ dáng này lừa. Hắn là trấn nhạc điện, chức trách đặc thù, thường xuyên muốn bắt từ ưu khư chạy đến hung thú cùng một ít cực kỳ nguy hiểm dị năng giả tội phạm, không thể không giả bộ hung một điểm, lạnh một điểm, thuận tiện chấn nhiếp. Kỳ thực người rất tốt trung đụng. Diệp Thanh đội trưởng cũng cười nói tiếp, đúng vậy à, vừa tới lúc cũng bị đoạn qua tiền bối cái bộ dáng này dọa được không nhẹ, cho rằng nhiều khó khăn liên hệ đâu. Kết quả quen thuộc mới phát hiện, hắn trong âm thầm có thể nhiệt tâm, rất tốt một người. Giang Vũ năm người, nhìn trước mắt cái này xoa bà bay, vẻ mặt bất đắc dĩ, bị Viêm quyền đập đến kém chút đau xốc hông áo tím xoay ca, nhìn lại bên hông hắn kia giữ tận đoạn qua xiềng xích. Này độ tương phản có chút lớn. Bất quá, bởi như vậy, bầu không khí trong nháy mắt dễ dàng. Đoạn qua tiền bối tốt. Giang Vũ năm người vội vàng cùng kêu lên bất an, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn tới vị này đại lão chỉ là công tác cần mới giả ngầu thực chất không khó lắm ở chung. Ừm, chào các ngươi. Đoạn qua vuốt vuốt bà bay, đối với năm người gật đầu một cái, biểu tình tự nhiên rất nhiều, mặc dù vẫn còn có chút nghiêm túc, nhưng hết rồi loại đó tận lực lại bằng trên đường khổ cực. Ta là Đoạn qua, trong khoảng thời gian này, mang thị bên này không yên ổn, có cái gì không hiểu, hoặc là cần giúp đỡ, có thể tìm ta. Cảm ơn tiền bối. Mấy người vội vàng nói tạ, trong lòng đối với vị này hành hình quan ấn tượng thay đổi rất nhiều. Xem ra là cái mặt lạnh tim nóng, tận chức tận trách tiền bối. Tốt, đừng tại đây nhi đứng. Diệp Thanh hô, căn phòng tất cả an bài xong, lầu ký túc xá ở chỗ này, hai người một gian, điều kiện vẫn được, khẳng định không có các ngươi tiềm lòng căn cứ như vậy xa hoa, nhưng nên có cũng có. Đi trước để hành lý, rửa mặt một chút. Tẩy thục tốt sau đều ăn cơm, ngồi hồi lâu phi cơ, cũng đói bụng không. Ta cố ý nhường nhà ăn chuẩn bị mang thị đặc sắc tiệc, cho các ngươi đón gió tẩy trần. Đặc sắc tiệc. Lý Hạo nhãn tỉnh sáng lên. Đúng. Diệp Thanh cười nói, bảo đảm các ngươi ở kinh thành chưa ăn qua. Có chua cay khai vị bún thiết, có tươi hương thoải mái trượt qua tay bún gạo, có ngoại xốp giòn trong mềm nướng thịt ba chỉ, có măng chua nấu ngư, còn có ngọt ngào phao lô đạt cùng các thức hoa quả nhiệt đới. Nàng mỗi báo một cái tên món ăn, Giang Vũ mấy người con mắt thì càng sáng một phần, ngay cả Trương Thiên cũng nhịn không được liếm môi một cái, Nhiếp Nguyệt Hành cũng có hơi ghé mắt. Ở kinh thành ăn quen rồi căn cứ phòng ăn dinh dưỡng cơm, đối với này tràn ngập dị vực phong tình thái bị tiệc, tràn đầy chờ mong. Vậy còn chờ gì? Đi a. Viêm quyền vung tay lên, một ngựa đi đầu. Mọi người cười nói, tại Diệp Thanh dẫn đầu xuống, đi về phía khu ký túc xá. Đoạn qua cũng yên lặng đi theo một bên, bên hông xiềng xích theo đi lại phát ra rất nhỏ kim loại tiếng ma sát. Ánh mặt trời ấm áp, mới lạ phong cảnh, nhìn như hung hãn kỳ thực tốt trung đụng tiền bối, còn có sắp đến đặc sắc tiệc. Đi về phía nam ngày thứ nhất, dường như mở đầu xong. Giang Vũ đi tại trong đội ngũ, cảm thụ lấy nam quốc ánh mặt trời ấm áp cùng ướt át không khí, nhìn bên cạnh hưng phấn đồng đội cùng tin cậy giáo quan tiền bối, trong lòng đối với lần này đặc huấn chờ mong, lại nhiều mấy phần. Chương 177, biên cảnh khóa thứ nhất chương 177, biên cảnh khóa thứ nhất một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tại mang thị ôn hòa ướt át không khí cùng ngoài cửa sổ không biết tên tiếng côn trùng kêu trong, Giang Vũ tiểu đội 5 người đều ngủ cái khó được tốt cảm giác. Không có dạng sáng khẩn cấp tập hợp tiêu, không có nặng nghề huấn luyện áp lực, chỉ có nam quốc ban đêm đặc lưu an bình. Sáng ngày thứ 2 7 giờ, căn cứ rời giường hào đúng giờ vang lên, nhưng âm thanh so tiềm lòng căn cứ nhu hòa rất nhiều. Năm người nhanh chóng rời giường rửa mặt, thay đổi nhẹ nhàng y phục tác chiến, thần thanh khí sảng mà đi vào nhà ăn. Bữa sáng cũng vô cùng phong phú, có gạo tuyến, mùi ti, hiếm một đầu, còn có các loại chưa từng thấy dưa muối băng xì dầu hoặc tương cùng hoa quả nhiệt đới. Viên quyền giáo quan cùng Diệp Thanh đội trưởng đã tại, đang ngồi ở cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện. Anh nhận giáo quan theo thường lệ không thấy tăm hơi. Tô Tiểu Uyển giáo quan thì yên tĩnh ngồi ở một bàn khác, miệng nhỏ uống vào cháo. Tô giáo quan sớm, Viên quyền giáo quan sớm, Diệp đội trưởng sớm, năm người bữa ăn sớm, ngồi xuống ăn đi, ăn nhiều một chút, hôm nay có nhiệm vụ. Diệp Thanh hô, nụ cười cởi mở. Nhiệm vụ? Mấy người mừng rỡ, nhanh như vậy đã có nhiệm vụ. Ừm, một lúc khai hết sẽ đi. Viêm quyền cắn một cái thảo mai, hàm hồ nói, đội băng ăn, 8 giờ phòng họp tập hợp. Mấy người không dám sơ suất, nhanh chóng ăn điểm tâm xong. 8 giờ đúng, đúng giờ đi vào căn cứ cỡ nhỏ chiến thuật phòng họp. Trong phòng họp, Diệp Thanh, Đoạn Qua, ba vị giáo quan đều đã tại. Treo trên tường một tấm mang thị và xung quanh địa khu bản đồ chi tiết, phía trên dùng màu sắc khác nhau đánh dấu tiêu chú rất nhiều địa vị. Đều ngồi. Diệp Thanh ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, nàng đi đến địa đồ trước, nét mặt so với hôm qua nghiêm túc rất nhiều. Đầu tiên, lần nữa chính thức chào đón ngươi nhóm đi vào mang thị. Ta là Diệp Thanh, mang thị cục đối sách đội hành động đặc biệt đội trưởng, B cấp thực vật hệ dị năng, có thể khống chế thực vật tác chiến. Vị này là Đoạn Qua, các ngươi nên quen biết, thập điện trấn ngục điện địa cấp chấp sự, B cấp, phụ trách hiệp trợ chúng ta xử lý khó giải quyết nhất dị thường sự kiện cùng mượn cảnh phạm tội. Đoạn Qua đối với mọi người gật đầu một cái, coi như là bắt chuyện qua. Hắn hôm nay vẫn như cũ mặc kia thân màu tím dân tộc trang phục, bên hông Đoạn Qua xiềng xích lặng lặng rũ. Lời khách sáo cũng không muốn nói nhiều. Các ngươi tới là vì đặc huấn, tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Mang thị nơi này, cái khác không có, thực chiến cơ hội bao no. Diệp Thanh chỉ vào địa đồ, nhưng ở này trước đó, nhất định phải để các ngươi hiểu rõ nơi này quy củ cùng người chơi. Ngón tay của nàng điểm tại Mang thị nội thành, trước nói trong thành phố. Tương đối bình tĩnh, nhưng ngư long hỗn tạp. Bản địa có mấy cái chiếm cứ nhiều năm địa đầu xà, chủ yếu làm buôn lậu, vượt biên, thu phí bảo kê, khai sòng bạc ngầm cùng chợ đen làm ăn. Thủ hạ bọn hắn bao nhiêu đều nuôi chút ít dị năng giả tay chân, phần lớn là dê cấp, C cấp, ngẫu nhiên có B cấp trấn thủ. Những người này, chỉ cần không quá phận, không làm ra đại quy mô thường vòng, cục đối sách đồng dạng một mắt nhắm một mắt mở, duy trì cái vi diệu cân bằng. Rốt cuộc, toàn bộ quét sạch sẽ, cũng sẽ có mới xuất hiện, với lại có thể càng không danh giới cuối cùng. Nàng lại chỉ hướng thành thị xung quanh cùng đường biên giới, trọng điểm là nơi này biên cảnh tuyến trong ngoài. Đây mới thật sự là hỗn loạn khu vực. Chủ yếu có như thế mấy loại người cần thiết phải chú ý, loại thứ nhất, xuyên quốc gia băng đảng buôn lậu. Ma túy, súng ống đạn được, di vật văn hóa, chân quý động thực vật, thậm chí dân số cùng dị năng giả khí quan. Bọn họ tổ chức chặt chẽ, trang bị tinh lương, bình thường có lộ tuyến cố định cùng tiếp ứng điểm. Bên trong dị năng giả đều là dân liều mạng, năng lực đủ loại, rất nhiều là tại Đông Nam Á bên ấy phạm vào trọng án chạy tới. Nguy hiểm đẳng cấp cao. Loại thứ hai, lẩn trốn độc hành hoặc tập thể nhỏ dị năng giả tội phạm. Loại người này phiền toái nhất, không có cố định tổ chức, làm việc tùy tâm sử dụng, cướp đoạt, sát nhân, bắt cóc, cái gì đều làm. Năng lực cũng rất cổ quái kỳ lạ, khó lòng phòng bị. Rất nhiều là không hộ khẩu tư liệu không được đầy đủ. Nguy hiểm đẳng cấp trong điên cao, nhìn xem cụ thể mục tiêu. Đệ tam loại, ngoại cảnh thẩm thấu thế lực, bao gồm nhưng không giới hạn trong có chút quốc gia gián điệp, lính đánh thuê, cùng với như huyền xà giáo cái này tà giáo tổ chức chi nhánh hoặc người liên lạc. Bọn hắn mục tiêu rõ ràng, hoặc là làm phá hoại, hoặc là đánh cắp tình báo, hoặc là phát triển thế lực. Bình thường ẩn tàng rất sâu, thủ đoạn chuyên nghiệp. Nguy hiểm đẳng cấp cực cao. Đệ tứ loại, hoang dại sinh vật biến dị cùng ú khư ngẫu nhiên tiết lộ đến cấp thấp ma vật. Sâu trong rừng mưa, cái quái gì đều có thể đụng tới. Nguy hiểm đẳng cấp, xem vật khí. Diệp Thanh nói liền một hơi, nhìn về phía năm người, do đó, ở chỗ này hành động, có mấy cái nguyên tắc nhất định phải nhớ kỹ. 1. Không nên tin bất luận cái gì người lạ, nhất là chủ động bắt chuyện, quá đáng nhiệt tình. 2. Không muốn đơn độc hành động, nhất là buổi tối cùng vắng vẻ khu vực. 3. Gặp được đột phát sự kiện, ưu tiên bảo hộ bình dân cùng tự thân an toàn, khi tất yếu có thể di động dùng trí mạng võ lực, sau viết báo cáo. 4. Đối với bất luận cái gì khả nghi dị năng ba động, dị thường hiện tượng giữ cảnh giác, ngay lập tức báo cáo. 5. Cũng là quan trọng nhất, nàng dừng một chút, giọng nói tăng thêm, ở chỗ này, pháp luật cùng đạo đức giới hạn có đôi khi sẽ trở nên mơ hồ. Rất nhiều tội phạm sẽ sử dụng biên cảnh tính chất phức tạp, tại hai quốc thậm chí nhiều nước trong lúc đó lẩn trốn. Truy kích thời vụ nhất định chú ý, không nên tùy tiện vượt biên, trừ phi có rõ ràng trao quyền cùng cân đối. Nhưng trái lại, nếu như bọn hắn tại chúng ta cảnh nội phạm tội, chạy ra cảnh, chúng ta cũng có quyền tại đặc biệt tình huống dưới tiến hành có hạn vượt biên truy kích hoặc đả kích. Cái này độ, cần hiện trường phán đoán. Đây cũng là các ngươi cần học tập. Giang Vũ năm người nghe được vẻ mặt nghiêm túc. Kinh thành nhiệm vụ mặc dù nguy hiểm, nhưng khuôn sáo rất rõ ràng, môi trường cũng tương đối đơn thuần. Mang thị nơi này, đơn giản chính là một toa loạn hầm. Cái gì thành phần cũng có, uy cụ cũng càng linh hoạt, cũng càng khảo nghiệm ứng biến cùng sức phán đoán. Diệp đội trưởng nói không sai. Đoạn Qua thanh âm trầm thấp vang lên, hắn đi đến địa đồ trước, chỉ vào mấy cái dùng vòng đỏ đặc biệt đánh dấu khu vực, mấy cái này địa phương là gần đây hoạt động tương đối tấp nập chính là buôn lậu đội cùng lần trốn phạm nơi ẩn náu hoặc thường xuyên ẩn hiện khu vực. Bên trong một cái, ngay hôm nay mục tiêu trong. Hôm nay có nhiệm vụ. Lý Hạo nhịn không được hỏi. Có. Diệp Thanh tiếp lời đầu, ngón tay chỉ tại trên địa đồ một cái ở vào mang thị đông bắc phương hướng, tới gần đường biên giới vùng núi vị trí, nơi này gọi Hắc Mãi Cốc tên là bản xứ người mò mẫm lên, thực tế là một mảnh địa hình phức tạp nguyên thủy vũ lâm cùng dung nham các sở tở hình dạng mặt đất khu hôn hợp vực, bên trong sơn động, sông ngầm vô số, là buôn lậu tự nhiên thông đạo. Chúng ta nhận được tin cậy tuyên báo, có một cái từ xa bắc lẩn trốn đến cỡ nhỏ buôn lậu đội, ước chừng 6 đến 8 người, gần đây chiếm cứ tại Hắc Mãi Cốc chỗ sâu một cái vứt bỏ rừng phòng hộ đứng ở giữa. Bọn hắn buôn lậu chính là linh tinh nguyên thạch cùng một ít bị bảo vệ dị hóa thực vật. Linh tinh nguyên thạch. Trương Tiên lông mày nhíu lại. Linh tinh chính là không chứa tạp chất phẩm chất cao dị năng mỏ, là quan trọng chiến lược tài nguyên cùng tu luyện vật tư, buôn lậu lợi nhuận to lớn. Đúng. Nhóm người này đầu mục ngoại hiệu độc hạt B cấp, hư hư thực thực độc hệ hoặc ăn mòn hệ dị năng, tâm ngoan thủ lạn. Thủ hạ còn có mấy cái C cấp tiểu đầu mục, năng lực không rõ, nhưng theo trốn về đến sơn dân nói, có người có thể khống chế đằng mạng, có người dường như cùng ảnh tử liên quan đến. Trong tay bọn họ có súng, có thể có hỏa lực nặng. Diệp Thanh nói, nhiệm vụ của chúng ta chính là diệt đi cái ổ này điểm, bắt lấy hoặc đánh chết thành viên chủ yếu, thu được tăng vật. Nàng nhìn về phía Giang Vũ năm người, nhiệm vụ lần này do ta dẫn đội, đoạn qua tiền bối áp trận, Tô giáo quan, Viêm quyền giáo quan, Ảnh nhận giáo quan tùy hành chỉ đạo. Các ngươi năm cái là chủ lực. Chương 178, biên cảnh trận chiến đầu tiên chương 178, biên cảnh trận chiến đầu tiên chúng ta. Lâm Tuyết có chút khẩn trương. Đúng, các ngươi. Diệp Thanh gật đầu, đối thủ là một cái B cấp, mấy cái C cấp dân liều mạng, vừa vặn cho các ngươi mấy cái C cấp cùng B cấp tiểu gia hỏa luyện tập. Chúng ta sẽ nhìn, sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện, nhưng cũng sẽ không dễ dàng nhúng tay. Trừ phi các ngươi gặp được nguy hiểm tính mạng, hoặc là đối thủ xuất hiện ngoài dự liệu cường địch. Hiểu chưa? Đây là các ngươi tại mang thị khóa thứ nhất, mở mang kiến thức một chút những thứ này hoang dại dị năng giả là thế nào đánh nhau, cũng trải nghiệm một chút tại phức tạp vùng núi Vũ Lâm môi trường tác chiến cảm giác. Năm người nhìn nhau, trong mắt đều dấy lên chiến ý C cấp đối thủ, số lượng có thể vẫn còn so sánh bọn hắn nhiều, môi trường lạ lẫm, đúng là cái không tệ khiêu chiến. Có vấn đề sao? Diệp Thanh hỏi. Không có. Năm người cùng kêu lên trả lời. Tốt. Cho các ngươi 20 phút, kiểm tra trang bị, nhận lấy cần thiết Vũ Lâm tác chiến vật tư, bao gồm thuốc sổ lãi, tịnh thủy phiến, khẩn cấp dược phẩm, dây thừng, khảm đao các loại. Nhớ kỹ, Hắc Mãi Cốc chỗ kia, rán, côn trùng, chuột, kiến nhiều, có chút còn có độc, đừng bị cắn. Đúng 9 giờ, bãi đỗ xe tập hợp, xuất phát. Đúng. Sau 20 phút, căn cứ bãi đỗ xe. Hai chiếc trải qua cải trang, thích hợp vùng núi hành xử xe Việt dã đã phát động. Diệp Thanh cùng đoạn qua ngồi chiếc xe đầu tiên chính phó điều khiển. Tô Tiểu Huyền, Viêm Quyền, Ảnh nhận cùng Giang Vũ 5 người chen tại chiếc xe thứ hai trong. Cô xe lái ra căn cứ, hướng phía đông bắc phương hướng vùng núi lái đi. Con đường mới đầu hay là bằng phẳng đường nhựa, dần dần biến thành đá vụn lộ, cuối cùng trở thành lắc lư đường đất. Hai bên cảnh sắc cũng từ đồng ruộng thôn trang biến thành rậm rạp rừng rậm nguyên thủy. Không khí càng thêm nóng ướt, các loại kỳ dị chim hót côn trùng đều vang bên tai không dứt. Đều giữ vững tinh thần, tiến nhanh núi. Lái xe Viêm quyền giáo quan nhắc nhở, chú ý quan sát địa hình, nhớ đường. Ở loại địa phương này là đường, còn không phải thế sao đùa giỡn. Giang Vũ nhìn ngoài cửa sổ bay lượn mà qua, giống như không có cối xanh lá, có thể cảm giác được bên trong vùng rừng rậm này ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, nhưng cũng mơ hồ cảm giác được một ít ảm đạm, hỗn loạn năng lượng ba động, như là ẩn nó ở lục diệp hạ độc xà. Mở ước chừng nửa giờ, xe cuối cùng không cách nào đi tới. Phía trước chỉ có một cái bị cỏ hoang cùng đằng mạn nửa đậy, chỉ cung cấp một người thông hành thợ săn đường mòn. Xuống xe, đi bộ. Diệp Thanh dẫn đầu nhảy xuống xe, chỗ đến, lao thụ đằng mạn đều sôi nổi nhường ra một con đường, còn có khoảng 5 cây số đường núi, đều theo sát, chú ý dưới chân, đừng dẫm lên xả hoặc là bầy thú. Máy truyền tin điều thành mã hóa kênh, gìn giữ lặng im, không tất yếu không liên hệ. Mọi người sôi nổi xuống xe, kiểm tra trang bị. Giang Vũ 5 người còn là lần đầu tiên bước vào kiểu này chân chính rừng mưa nhiệt đới, cảm giác vừa mới lạ lại có chút căng thẳng. Dưới chân là sốt bùn, không khí oi bức cả bước, cao lớn cây cối che khuất bầu trời, quang tuyến tối tăm. Các loại kỳ quái tiếng vang từ bốn phương tám hướng truyền đến. Diệp Thanh cùng đoạn qua dẫn đầu, Tô Tiểu Huyền, Ảnh nhận tại trong đội ngũ đoạn phối hợp tác chiến, Viêm quyền đoạn hậu. Giang Vũ 5 người bị bảo hộ ở giữa, cẩn thận đi tới. Đường núi khó đi, tăng thêm muốn phòng bị có thể cạm bẫy cùng độc trùng, tốc độ cũng không nhanh. Đi rồi ước chừng hơn 1 giờ, phía trước dẫn đường Diệp Thanh đột nhiên dừng lại, giơ lên nắm đấm ra hiệu. Mọi người ngay lập tức ngồi xuống, ẩn nấp tại rừng cây sau. Diệp Thanh cùng đoạn qua im lặng trao đổi một ánh mắt. Đoạn qua chỉ phía trước cách đó không xa, một mảnh hơi khoáng đạt điểm trong rừng đất trống, chỗ nào mơ hồ năng lực nhìn thấy mấy gian rách nát nhà gỗ hình dáng, bị rậm rạp thực vật nửa đậy. Chính là chỗ đó, vứt bỏ rừng phòng hộ đứng. Diệp Thanh dụng thanh âm cực thấp nói, Ảnh nhận giáo quan làm phiền ngươi. Ảnh nhận giáo quan khẽ gật đầu, thân ảnh như là hòa tan loại biến mất tại trong bóng tối. Một lát sau, thanh âm của hắn tại mã hóa trong kinh nói chuyện vang lên, bình tĩnh không lay động, xác nhận mục tiêu. Bên trong nhà gỗ 6 người, một người trong đó tại ngoài phòng canh gác, đang ngủ gà ngủ gật. Năng lượng ba động, C cấp 1 cái, C cấp 3 cái, D cấp 2 cái. Chưa phát hiện vũ khí hạng nặng, có súng trường cùng khảm đao. Trong phòng góc có 4 cái dương, hẳn là tăng vật. Hậu phương nhà gỗ dưới đất có yếu ớt năng lượng phản ứng, có thể có dấu mật thất hoặc địa đạo cửa vào. Tình báo rõ ràng. Diệp Thanh nhìn về phía Giang Vũ 5 người, hạ giọng, nghe được. 6 người, một cái B, 3 cái C, 2 cái D canh gác D cấp. Kế hoạch, Giang Vũ, Lý Hạo, hai người các ngươi giải quyết canh gác, phải nhanh, đừng để hắn lên tiếng. Trương Thiên, Nhiếp Nguyên Hành, Lâm Tuyết, ba người các ngươi cùng ta từ chính diện đột nhập, đối phó trong phòng. Viêm quyền giáo quan cùng Tô giáo quan phong tỏa bên ngoài, phòng ngừa có người từ phía sau chạy trốn hoặc khởi động mất thất. Đoạn qua tiền bối cùng Ảnh nhận giáo quan áp trận. Có vấn đề sao? Không có. Giang Vũ thấp giọng đáp. Hắn nhìn thoáng qua Lý Hạo, hắn đối với hắn gật đầu một cái. Hành động. Diệp Thanh vung tay lên. Giang Vũ cùng Lý Hạo như là báo đi săn lặng yên không một tiếng động về phía trước sơ soạn. Canh gác chính là cái mặc sơ mi hoa, làn da ngăm đen nam tử gầy nhỏ, tựa ở trên một thân cây, đầu từng chút, đúng là ngủ gà ngủ gật, trong ngực ôm một cái tiểu cũ súng trường. Giang Vũ đối với Lý Hạo đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Hạo hiểu ý, từ khía cạnh chậm rãi tới gần, mà Giang Vũ thì vây quanh khác một bên. Ngay tại Lý Hạo khoảng cách lính gác còn có khoảng 3 mét lúc, người lính gác kia dường như cảm giác được cái gì, mơ mơ màng màng ngẩng đầu. Ngay tại lúc này, Giang Vũ thân hình lóe lên, tốc độ bộc phát, trong nháy mắt từ phía sau cây thoát ra, một tay che lính gác miệng, tay kia chập ngón tay lại như dao, mang theo một tia ngưng luyện, màu đỏ sậm tinh hỏa lực lượng, hung hăng dừng tại lính gác trên gáy. Ồ, lính gác chỉ tới kịp phát ra rên lên một tiếng, con mắt đảo một vòng, ngã mặt xuống dưới. Giang Vũ thuận tay tiếp được trong ngực hắn súng trường, nhẹ nhàng để dưới đất. Động tác gọn gàng, không có phát ra lớn tiếng vang. Cùng lúc đó, Diệp Thanh, Trương Thiên, Nhiếp Nguyệt Hành, Lâm Tuyết bốn người như là mũi tên, từ ẩn thân chỗ xung ra, lao thẳng tới kia mấy gian nhà gỗ. Ầm. Diệp Thanh một cước đá văng ở giữa nhà gỗ kia phiến lung lay sắp đổ cửa gỗ. Người nào? Thao. Có đầu tử. Trong phòng lập tức vang lên vài tiếng kinh sợ hô quát cùng cái bàn ngã lật âm thanh. Giang Vũ cùng Lý Hạo cũng theo sát phía sau và vào. Bên trong nhà gỗ quang tuyến tối tăm, tràn ngập một cỗ mùi hôi bẩn, mùi thuốc lá cùng nào đó lá mục hỗn hợp mùi. Bốn nam nhân tay thuận bận điệu chân loạn mà đi bắt tựa ở bên tường vũ khí, hai cái ngồi xổm ở góc cái dương bên cạnh dê cấp mã tử sợ tới mức co lại thành một đoàn. Cầm đầu là một cái trên mặt có đạo giữ tận mặt sẹo, ánh mắt hung ác nham hiểm trung niên hán tử, chính là Độc Hạn. Hắn nhìn thấy xông tới lại là một đám nam nữ trẻ tuổi, sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, "Nhỏ nó, ở đâu ra chim non? Muốn chết?" Hắn đột nhiên hé miệng, một cỗ màu xanh sẫm, tản ra gây mũi tanh hôi sương mù, giống như là có sinh mệnh, hướng phía sông lên phía trước nhất Diệp Thanh phun đi. Đúng là hắn độc hệ dị năng. Diệp Thanh hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, tay phải bung lên. Vách tường chung quanh, sàn nhà khe hở bên trong nháy mắt chui ra vô số cứng cỏi đằng mạn, như là xanh lá vách tường, ngăn tại trước người nàng. Xương độc phun tại đằng mạn bên trên, phát ra suy suy tiếng hụ thực, nhưng đằng mạn sinh trưởng cực nhanh, không ngừng bổ sung, đem xương độc một mực ngăn trở. Thực vật hệ, bệ cấp, người là Diệp Thanh. Độc Hạt biến sắc, biết mình đã trúng thiết bản, quát ầm lên, các minh đệ, liều mạng. Lão nhị Lao Tam, cản bọn họ lại. Lao tứ, đi khởi động. Chương 179, khối thiết lại xuất hiện giang hồ. Chương 179, khối thiết lại xuất hiện giang hồ. Hắn lời còn chưa dứt, Trương Thiên đã xuất thủ. Lôi pháp trưởng tâm lôi. Trương Thiên chập ngón tay như kiếm, nhất đạo chói mắt màu trắng lôi quang rời khỏi tay, như là ngân xà, trong nháy mắt bổ về phía Độc Hạt bên cạnh một cái cố gắng đi lấy bên tường súng phóng tên lửa C cấp tráng hán. Tráng hán kia phản ứng không chậm, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người cơ thể trong nháy mắt bành trướng, làn da nổi lên như là nham thạch màu xám trắng, đúng là hệ kim loại khối thiết dị năng. Hắn nghĩ ngạnh kháng. Vâng. Lôi quang chặt chẽ vững vàng bổ vào trên người hắn, điện quang văng khắp nơi. Tráng hán kêu thảm một tiếng, bị đánh được bay rất ra ngoài, va sụp nửa bên tường gỗ, trên người cháy đen một mảnh, kim loại làn da rạn nứt, phả ra khói xanh, mặc dù không chết, nhưng một lát là không đứng dậy nổi. Dường như tại Trương Thiên xuất thủ đồng thời, Nhiếp Nguyệt Hành cũng động. Nàng thân ảnh giống như quỷ mị, trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo nhất đạo thanh lãnh hàn quang, đâm thẳng một cái khắc cơ khảm đao xông lên C cấp người cao gầy. Kia người cao gầy tốc độ cũng rất nhanh, thân hình như là không có xương cốt loại và mẹo, hiểm hiểm tránh đi mũi kiếm, trở tay một đao gọt hướng Nhiếp Nguyệt Hành cổ tay. Nhiếp Nguyệt Hành cổ tay rung lên, kiếm quang phân hóa thành kể ra hư ảnh, đem người cao gầy bao phủ. Bên kia, Lâm Tuyết đối mặt cái cuối cùng C cấp dị năng giả, đó là một mập lùn, thấy tình thế không ổn, quay người liền muốn hướng phòng phía sau chạy, chỗ nào có một hầm cửa bảo. Lâm Tuyết quát một tiếng, thân hình như gió, trong nháy mắt ngăn ở trước mặt hắn, chủy thủ trong tay mang theo từng đạo hạt quang, phong kín đường đi của hắn. Mập lùn vừa sợ vừa giận, trên người toát ra dầu mỡ hắc quang, dường như năng lực trượt ra công kích, cùng Lâm Tuyết dây dừa cùng nhau. Giang Vũ cùng Lý Hạo thì xông về hai cái kia sợ choáng váng dê cấp mã tử. Lý Hạo như là tạ loại va chạm đi qua, một quyền một cái, thoải mái đem hai người đánh ngất xỉu. Giang Vũ thì cảnh giác liếc nhìn toàn trường, tinh hải thức giới mang tới siêu cường cảm giác nhường hắn năng lực rõ ràng nắm chắc chiến trường mỗi người dòng năng lượng động cùng vị trí. Độc Hạt thấy thủ hạ trong nháy mắt bị áp chế, vừa sợ vừa giận, hắn hiểu rõ hôm nay cắm. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ điên cuồng, đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trên hai tay trong nháy mắt trở nên đen như mực, tỏa ra càng thêm nồng đậm tanh hôi. Cùng chết đi. Độc bạo. Hắn song trưởng đột nhiên chụp về phía mặt đất. Lấy hắn làm trung tâm, màu xanh sẫm xương độc điên cuồng nổ tung, giống như nước thủy triều hướng bốn phía quét sạch, những nơi đi qua, vô biến thành màu đen hư tối, mặt đất phát ra hưng phấn tiếng vang. Cẩn thận. Diệp Thanh sắc mặt biến hóa, độc này hạt liều mạng, xương độc này uy lực không nhỏ. Để ta tới. Một cái thanh âm bình tĩnh vang lên. Là Giang Vũ. Hắn bước ra một bước, ngăn tại trước mọi người phương, đối mặt với mãnh liệt mà đến màu xanh sẫm xương độc, chậm rãi giơ lên tay phải. Không có ngọn lửa nóng bỏng, chỉ có trong lòng bàn tay, một điểm sâu thẳm, yên tĩnh, giống như ẩn chứa vô số ngôi sao ngân quang lặng yên sáng lên. Tinh hải mất diệt. Theo hắn thấp giọng phun ra bốn chữ, điểm này ngân quang đột nhiên quyết tán, hóa thành một mảnh lưu hòa, tinh thuần, màn ánh sáng màu bạc, chắn mọi người trước người. Màu xanh sẫm cuồng bạo xương độc đụng vào màn ánh sáng màu bạc, như là nước sôi rội tuyết, phát ra kịch liệt suy suy âm thanh, nhanh chóng tăng dã, làm nhạt, cuối cùng hóa thành vô hình. Thậm chí ngay cả cỗ kia mùi hôi thối đều bị tịnh hóa trống không. Độc Hạt trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin nhìn chính mình liều mạng tuyệt chiêu bị dễ dàng như vậy hóa giải. Hắn tu luyện độc công âm hiểm bá đạo, sợ nhất chính là kiểu này chí dương đến chính hoặc là cường hiệu tịnh hóa lực lượng, không ngờ rằng cái này nhìn lên tới tuổi quá trẻ thiếu niên lại có loại năng lực này. Ngay tại hắn ngây người nháy mắt, Diệp Thanh Đằng mạn giống như rắn độc quấn lên hắn thân thể, đưa hắn trói chặt chẽ bước vàng. Trương Thiên bổ một cái rất nhỏ lối pháp, nhường hắn triệt để mất đi năng lực phản kháng. Bên kia, Nhất Nguyệt Hành kiếm quang đột phá người cao gầy phòng ngự, ở trên người hắn lưu lại mấy đạo không sâu không cạn vết thương, đem nó bước đến góc tường. Lâm Tiết cũng bắt lấy mập lùn một sơ hở, một cước đưa hắn đạp lăn trên mặt đất, dùng đặc chế quòng tay khóa lại. Chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc, không vượt qua 3 phút. 6 tên tội phạm, một thương nặng, 5 bị bắt, phe mình không người bị thương. Diệp Thanh nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Giang Vũ, trong mắt tràn đầy tán thưởng, làm tốt lắm, Giang Vũ. Người kia tịnh hóa năng lực rất mạnh. Giang Vũ thu tay lại, lòng bàn tay ngân quang biến mất, khiêm tốn nói, là mọi người phối hợp thật tốt. Diệp đội trưởng, những người này xử lý như thế nào? Chói tốt, nhường người phía sau đi vào áp đi. Diệp Thanh nói, sau đó nhìn về phía cái đó hầm cửa vào, xem trước một chút phía dưới có cái gì. Đoạn qua cùng Tô Tiểu Uyển, Viêm Quyền, Ảnh Nhận lúc này cũng đi đến. Ảnh Nhận đã đi hầm phía dưới dò xét qua. Phía dưới là cái tạm thời thương khố, trừ ra kia bốn dương linh tinh nguyên thạch cùng dị hóa thực vật, còn có một số súng ống đạn được cùng tiền mặt. Không có cái khác mật đạo. Ảnh Nhận báo cáo. Tốt, nhân tăng đồng thời lấy được. Diệp Thanh thỏa mãn gật đầu. Sau đó nhìn về phía có chút hưng phấn, lại có chút chưa hết thỏm thèm Giang Vũ năm người, cười cười, trận chiến đầu tiên, cảm giác thế nào? Vẫn được, chính là đối thủ hơi yếu. Lý Hạo gãi gãi đầu, ăn ngay nói thật, cái đó kim loại hóa lao nhị bị Trương Thiên một chiêu đều đánh ngã, hắn đều không có làm sao hoạt động mở. Yếu? Diệp Thanh bật cười, đó là các ngươi phối hợp tốt, thực lực cũng mạnh hơn bọn họ. Với lại, các ngươi là đánh lén, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Chân chính ra ngoại tao nội chiến, hoặc là bọn hắn có chuẩn bị, không có nhẹ nhàng như vậy. Bất quá, lần này chủ yếu là để các ngươi quen thuộc môi trường cùng cái này đối thủ phong cách. Nhớ kỹ, những thứ này dân liều mạng, đánh không lại có thể biết bắt tay nói hùa quy về tận, hoặc là dùng độc, dùng cạm bẫy, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Về sau gặp được, dù là thực lực chiếm ưu, cũng muốn thời khắc cẩn thận. Đã hiểu. Năm người nghiêm túc gật đầu. Hành động lần này mặc dù thuận lợi, nhưng độc hạt cuối cùng kia một chút độc bạo nếu không phải Giang Vũ ra tay tịnh hóa, bọn hắn chí ít cũng sẽ vô cùng chật vật, thậm chí có thể trúng độc bị thương. Này cho bọn hắn để tỉnh được, không thể xem thường bất kể đối thủ nào, nhất là những thứ này không tuân theo quy củ. Rất nhanh, đến tiếp sau đội áp vận viên đội tới, đem tù binh cùng tang vật mang đi. Mọi người cũng đường cũ trở về. Trên đường trở về, bầu không khí dễ dàng không ít. Lâm Tiết Kỳ Kỳ cha cha hỏi Diệp Thanh các loại về mang thị cùng dị năng tội phạm vấn đề, Lý Hạo cùng Trương Thiên thảo luận chiến đấu mới vừa rồi chi tiết, Nhất Nguyệt Hành yên tĩnh nghe lấy, Giang Vũ thì tựa ở trên ghế ngồi, cảm thụ lấy vừa nãy sử dụng tinh hải mẫn diệt lúc cái chủng loại kia thông thuận cùng khống chế cảm giác. Cái này Bạch Cẩm trấn thủ sứ tặng cho lực lượng, không chỉ có thể giúp đỡ hắn tốt hơn khống chế chu hiếm chi hỏa, hơn nữa còn có rất nhiều cái khác diệu dụng. Đây chỉ là bắt đầu. Viêm Quyền thanh âm của huấn luyện viên lúc trước sắp xếp chuyển đến, mang thị nơi này, như hôm nay dạng này thức nhắm còn có rất nhiều. Thực, còn đang ở phía sau đâu? Đều xốc lại tinh thần cho ta, phía sau việc cũng không nhẹ nhàng như vậy. Chương 180, đưa ngươi rời khỏi, ở ngoài ngàn dặm chương 180, đưa ngươi rời khỏi, ở ngoài ngàn dặm độc hạt bị mang về mang thị cục đối sách căn cứ phòng thẩm vấn, do chuyên gia trông giữ. Gia hỏa này miệng rất cứng, vô luận như thế nào hỏi, trừ ra thừa nhận buôn lậu linh tinh cùng dị hóa thực vật sự thực, đối với những khác sự việc, nhất là nguồn cung cấp, nhà dưới, giao dịch qua mạng lạc, hết thể giả vờ ngây ngốc hoặc là đều không nói. Và nó độc này hạ tử hàm răng cắn được rất gấp. Phụ trách thẩm vấn đội viên ra đây, đối với Diệp Thanh cùng đoạn qua lắc đầu, thông thường thủ đoạn không dùng được, phía trên một chút đặc thù. Hắn nói thủ đoạn đặc thù là chỉ nhằm vào dị năng giả thẩm vấn phương pháp, tỉ như tinh thần quấy nhiễu, dược vật bức cung trở, nhưng những thủ đoạn này có hạn chế, không thể lạm dụng, với lại đối với ý chí kiên định hoặc là có đặc thù kháng tính dị năng giả hiệu quả cũng có hạn. Không đổi. Đoạn qua khoát qua tay, bên hông hắn xiềng xích theo động tác nhẹ nhàng lắc lư, trước giam giữ phơi hắn mấy ngày. Loại người này tâm lý phòng tuyến sẽ từ từ buông lỏng. Với lại, hắn những cái kia thủ hạ, chưa hẳn cũng giống như hắn cứng như vậy xương cốt. Diệp Thanh gật đầu, ừm, trước tiên đem mấy cái kia tiểu nhân tách ra thẩm, nhìn xem có thể hay không cậy mở điểm lỗ hổng. Chẳng qua đoán chừng cũng hỏi không ra quá nhiều hạch tâm tình báo. Mấy ngày kế tiếp, Giang Vũ tiểu đội tại Diệp Thanh an bài xuống, bắt đầu chấp hành một ít tương đối đơn giản nhiệm vụ. Chủ yếu là thanh lý mang thị xung quanh một ít lần trốn, nguy hại không lớn dị năng giả tội phạm, hoặc là xử lý một ít đẳng cấp thấp biến dị thú tập kích quấy rối thôn trang sự kiện. Những nhiệm vụ này đối thủ không mạnh, nhưng môi trường phức tạp, vừa vặn để bọn hắn quen thuộc rừng mưa như tới, vùng núi, thôn trại và khác biệt hoàn cảnh ở dưới phương thức tác chiến, cũng kiến thức các loại cổ quái kỳ lạ, lên không được mặt bản hạ tam lạm thủ đoạn, ba loại thủ đoạn hèn hạ, cạm bẫy, độc dược, ngụy trang, cưỡng ép con tin, đánh không lại liền chui cánh rừng đi đường các loại. Giang Vũ năm người tiến bộ rất nhanh. Thực chiến là tốt nhất lão sư, nhất là tại loại này hoang dại trong hoàn cảnh, bước đến bọn hắn không thể không càng cảnh giác, càng linh hoạt, chú trọng hơn đoàn đội phối hợp. Giang Vũ không chỉ sử dụng chu hiếm chi hỏa uy lực càng ngày càng mạnh, với lại đối với tinh hải thức giới vận dụng cũng càng ngày càng thuần thục, phát hiện nó năng lực tịnh hóa độc tố, quấy nhiễu năng lượng, còn có thể trình độ nhất định tăng cường cảm giác cùng tốc độ phản ứng. Lý Hạo kháng đánh năng lực cùng cận thân lực bộc phát tại lần lượt đuổi trốn ở bên trong lấy được đầy đủ rèn luyện. Trương Thiên lôi pháp tại ở mức môi trường hạ hơi có ảnh hưởng, nhưng hắn rất mau tìm đến ứng đối phương pháp, phù lục vận dụng cũng càng thêm xảo trá. Nhất Nguyệt hành kiếm càng nhanh, càng chuẩn, ác hơn, tại địa hình phức tạp trong như cá gặp nước. Lâm Tuyết tốc độ cùng tiềm hành kỹ xảo đề thăng rõ rệt, nhiều lần đều là nàng dẫn đầu phát hiện địch tình hoặc truy tung đến mục tiêu. Ba vị giáo quan phần lớn thời gian chỉ là nhìn, ngẫu nhiên tại chiến đấu sau khi kết thúc mới mở miệng chỉ điểm vài câu. Thời gian ngay tại kiểu này phong phú mà mang theo kích thích tiểu nhiệm vụ chúng qua đi. Mang thị mùa đông ấm áp như mùa xuân, cùng kinh thành rét lạnh hoàn toàn khác biệt, trừ ra ở mức cùng con muỗi có chút đáng ghét, cái khác đều rất thích ứng. Ngày này chạm vào tối, kết thúc một ngày tuần tra nhiệm vụ về đến căn cứ, năm người đang dùng cơm, Tô Tiểu Uyển giáo quan bưng lấy bàn ăn đi tới, tại bọn họ bên cạnh ngồi xuống. "Tiểu Uyển giáo quan." Mấy người vội vàng chào hỏi. "Ừm." Tô Tiểu Uyển gật đầu, ưu nhã miệng nhỏ ăn uống, một lát sau mới để đũa xuống, nhìn về phía năm người, ngựa khi ôn hòa lại mang theo một tia trịnh trọng, "Có chuyện nói với các ngươi một tiếng. Sáng sớm ngày mai, ta cùng Diệp Uyển, Ảnh Nhận phải rời khỏi Mang Thị một quãng thời gian." "Rời khỏi?" Giang Vũ sững sờ, Lý Hạo trong miệng còn ngậm đùi gà, cũng quên ngay. "Đúng." Tô Tiểu Uyển giải thích nói, "Chúng ta thống lĩnh bên ấy có khẩn cấp điều lệnh. Huyền Sa giáo từ kinh thành biến cố về sau, tại phương nam mấy cái tỉnh hoạt động lại bắt đầu tấp nập, nhất là bọn hắn cái đó cựu xà tế ti bên trong mấy cái hành tung quỷ bí, bày ra mấy vụ ác tính sự kiện. Thập điện liên hợp cục đối sách, còn có Long Hồ Sơn, Giang Đông Liễu ra mấy cái thế lực, chuẩn bị tổ chức một lần liên hợp hành động, tiến hành một vòng mới tập trung tiêu diệt toàn bộ bắt lấy. Ba người chúng ta bị điều đi qua hỗ trợ." "Cựu xà tế ti?" Trương Tiên biến sắc. "Huyền Sa giáo cao tầng, nghe nói từng cái đều là B cấp trở lên cao thủ, thủ đoạn quỷ dị tàn nhẫn." "Kia, giáo quan các ngươi muốn đi bao lâu?" Lâm Tuyết có chút không nỡ. Mặc dù huấn luyện lúc vô cùng nghiêm, nhưng ba vị giáo quan một mực như trưởng bối giống nhau che chở bọn hắn. Nói không chính xác, thấy được động tiến triển. Ngắn thì 1-2 tuần, lâu là 1-2 tháng. Tô Tiểu Uyển nhìn mấy người trong mắt lộ ra không muốn, hơi cười một chút, "Đừng cái bộ dáng này. Chúng ta không tại, còn có Diệp đội trưởng cùng Đoạn Qua tiền bối trông nom các ngươi. Với lại, các ngươi mấy ngày nay biểu hiện được rất tốt, đã cơ bản thích ứng Mang Thị bên này môi trường cùng nhiệm vụ tiết tấu. Đến tiếp sau nhiệm vụ, Diệp đội trưởng sẽ an bài tốt, chủ yếu lấy tích lũy kinh nghiệm, củng cố thực lực làm chủ, sẽ không để cho các ngươi dây vào quá nguy hiểm mục tiêu." Nàng dừng một chút, giọng nói chuyển thành nghiêm túc, "Nhớ kỹ, an toàn đệ nhất. Gặp được xử lý không được tình huống, không muốn bệnh mạnh, ngay lập tức hướng Diệp đội trưởng hoặc Đoạn Qua tiền bối cầu viện. Các ngươi trưởng thành chúng ta đều nhìn ở trong mắt, nhưng lộ muốn từng bước một đi." "Đã hiểu, Tiểu Uyển giáo quan." Giang Vũ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng không muốn, nghiêm túc gật đầu, "Các ngươi cũng muốn cẩn thận, Huyền Sa giáo những người kia rất nguy hiểm." "Yên tâm đi, chúng ta tâm lý nắm chắc." Tô Tiểu Uyển cười cười, lại dặn dò vài câu chú ý thân thể, siêng năng tu luyện các loại lời nói, liền đứng dậy rời đi. Viêm Quyền giáo quan cùng Ảnh Nhận giáo quan cũng tại chậm một chút lúc, chia ra tìm bọn hắn, đơn giản bàn giao vài câu. Viêm Quyền vẫn như cũng là bộ kia tùy tiện dáng vẻ, bố mỗi người bả vai nói đừng cho lão tử bẽ mặt nhưng đáy mắt ân cần giấu không được. Ảnh Nhận thoại ít nhất, chỉ là nhàn nhạt nói câu Mang Thị nước đủ, mọc thêm cái tâm nhãn liền lại ẩn vào âm ảnh. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, ba vị giáo quan liền cưỡi xe riêng rời đi Mang Thị căn cứ, tiến về sân bay. Giang Vũ năm người đứng ở cửa trụ sở, đưa mắt nhìn xe biến mất tại sương sớm trong lòng đều có chút vắng vẻ. Một tháng sớm chiều ở chung, ba vị giáo quan mặc dù nghiêm khắc, nhưng sớm đã là bọn hắn tin cậy nhất dựa vào một trong. "Được rồi, chớ cùng đưa Linh Cứu đi tựa như." Diệp Thanh âm thanh từ phía sau truyền đến, nàng hôm nay mặc một thân lưu loát y phục tác chiến, rim bao đuôi ngựa, có vẻ đặc biệt tinh thần, các huấn luyện viên muốn đi chấp hành nhiệm vụ trọng yếu hơn. "Các ngươi cũng nên trưởng thành, không thể vẫn trốn ở giáo quan cánh phía dưới. Tiếp đó, cái kia chính chúng ta bay." Nàng phủi tay, đều lên tinh thần một chút. Bữa sáng ăn nhiều một chút, buổi sáng có nhiệm vụ tin vắn. Chương 181, đồ cổ nghi ngờ chương 181. Đồ cổ nghi ngờ năm người thu thập tâm trạng, trọng trọng gật đầu. "Đúng vậy a, các huấn luyện viên không thể nào một mực đối tiếp bọn hắn. Chân chính trưởng thành, cuối cùng cần nhờ chính mình." Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thanh quả nhiên cho bọn hắn an bài hàng loạt độ khó vừa phải nhưng rất có tính nhắm vào nhiệm vụ. Có đôi khi là phối hợp địa phương cảnh sát thanh lý trong thành phố dị năng giả côn đồ, có đôi khi là lên núi lùng bắt bị truy nã độc hành tội phạm, có đôi khi là xử lý một ít biên cảnh thôn trang báo cáo ma quỷ lộng hành hoặc quái thú sự kiện, cuối cùng phát hiện hơn phân nửa là cấp thấp biến dị thú hoặc có người giả thần giả quỷ. Nhiệm vụ hữu kinh vô hiểm, năm người phối hợp càng thêm ăn ý. Đối với Mang Thị mảnh này, địa giới quy tắc trò chơi cũng biết được càng sâu. Đoạn Qua thỉnh thoảng sẽ cùng bọn hắn đi ra nhiệm vụ, nhưng càng nhiều thời điểm là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, tựa hồ tại bận điều việc. Bên hông hắn kia cắt đứt qua xiềng xích, mỗi lần xuất hiện đều mang nhàn nhạt mùi máu tanh, để người không dám hỏi nhiều. Lại qua mấy ngày, một cái buổi chiều, Giang Vũ năm người vừa hoàn thành một lần phía đối diện cảnh tuyến vụ cận khả nghi sơn động dò xét nhiệm vụ về đến căn cứ, liền gặp được Diệp Thanh cùng Đoạn Qua từ phòng thẩm vấn bên ấy đi ra. Đoạn Qua trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng Diệp Thanh trong mắt lại mang theo một tia hưng phấn. "Diệp đội trưởng, Đoạn Qua tiền bối." Giang Vũ chào hỏi. "Vừa bạn, các ngươi quay về." Diệp Thanh nhìn về phía bọn hắn, vây vây tay, "Đến phòng họp, có việc nói." Mấy người cùng đi theo đến cỡ nhỏ chiến thuật phòng họp. Diệp Thanh đóng cửa lại, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, sau đó nhìn về phía Đoạn Qua. Đoạn Qua từ trong ngực lấy ra một cái cỡ nhỏ bút ghi âm, đặt lên bàn ấn xuống phát ra khóa. Bên trong đầu tiên là truyền đến một hồi hàm hồ rên rỉ cùng đè nén rên, tựa hồ là giọng độc hạt, còn kèm theo xiềng xích kéo lấy âm thanh. Một lát sau, độc hạt thanh âm khàn khàn vang lên, mang theo sợ hãi cùng mệt mỏi. "Ta nói, ta đều nói." "Đừng, đừng tiếp tục." Tiếp theo là Đoạn Qua bình tĩnh không lay động âm thanh, "Linh tinh bán cho ai? Đổi cái gì?" "Là lao ca người." "Dẫn đường." nói là có phê hàng tốt, mới từ Tô Hồ thị dưới đất ra tới cứng rắn hàng. Là đồ cổ, rất giả loại đó. Bọn hắn phải dùng đám kia đồ cổ tiến hành đấu giá, trong tay chúng ta linh tinh cùng một ít đặc thù dự thảo. Là vì tham gia. Đồ cổ? Cái gì đồ cổ? Nói rõ ràng. Không biết cụ thể là cái gì. Lao ca nhân chủy vô cùng nghiêm. Chỉ nói là mới từ trong mộ ra tới, năm có thể đến tương chu. Linh khí khôi phục, rất nhiều đồ vật cũ đều tỉnh các ngươi cũng biết. Đám kia hàng, nghe nói bên trong có thể có. Có pháp bảo. Pháp bảo hai chữ vừa ra, Giang Vũ mấy người trong lòng đều là chấn động. Linh khí khôi phục đến nay, xác thực có nghe đồn, một ít niên đại xa xưa, ẩn chứa đặc thù chất liệu hoặc trải qua đặc thù sự kiện, tỉ như tế tự, chôn cùng, danh gia sử dụng các loại đồ cổ, có khả năng tại linh khí thấm vào hạ thức tỉnh thể hiện ra cùng loại pháp bảo đặc tính, uy lực bất phàm. Cái này đồ cổ pháp bảo tại trên chợ đen giá trị liên hành, thường thường có tiền mà không mua được. Độc Hạt tiếp tục đứt quãng nói ra. Đấu giá hội. Đấu giá định tại 3 ngày sau. Mang thị dưới đất chợ đen, chỗ cũ chợ ủy. Nửa đêm mở màn. Chỉ nhận ám hiệu, không nhận người. Ghi âm đến nơi đây ngừng. Đoạn qua thu hồi bút ghi âm, nhìn về phía mọi người, Độc Hạt khiêng mấy ngày, tinh thần phòng tuyến buông lỏng, ta dùng một điểm thủ đoạn nhỏ hắn toàn bộ bằng dao. Bọn hắn lần này buôn lậu linh tinh cùng dị hóa thực vật, mục đích cuối cùng nhất là tham gia đấu giá hội, đạt được một nhóm mới từ Tô Hồ thị nhóm người trộm mộ trong tay chạy ra đồ cổ, nghe nói là thời kỳ thường chu vật bồi táng, bên trong có thể chứa thức tỉnh pháp bảo. Giao dịch mới là tên hiệu lão ca quốc tế di vật văn hóa buôn lậu con buôn, tại Đông Nam Á một vùng rất nổi danh. Giao dịch địa điểm là mang thị dưới đất chợ đen, dân bản xứ gọi chợ quỷ một cái lưu động, không thể lộ ra ngoài ánh sáng phi pháp đấu giá hội. Thời gian ngay tại hậu tiên nửa đêm. Diệp Thanh tiếp lời đầu, thần tình nghiêm túc, tin tức này rất trọng yếu. Nếu như đám kia đồ cổ trong thật có thức tỉnh pháp bảo, tuyệt không thể nhường hắn chạy ra quốc cảnh, càng không thể rơi xuống những kia buôn lậu con buôn hoặc là ngoại cảnh thế lực trong tay. Chúng ta nhất định phải chặn lại nhóm này hàng, tốt nhất năng lực ngay cả lão ca đường dây này cùng nhau đào ra. Nàng nhìn về phía Giang Vũ năm người, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm so trước đó những kia cũng cao hơn. Chợ quỷ ngư long hung tạng, bên trong cất giấu không ít như quỷ xà thần, với lại giao dịch hai bên rất có thể cũng có cao thủ hộ vệ. Nhưng đây cũng là cái cơ hội tuyệt hảo, để các ngươi chân chính mở mang kiến thức một chút biên cảnh thế giới dưới đất mặt tối, cùng với có thể biết xuất hiện đồ cổ pháp bảo. Nhiệm vụ của chúng ta là cái gì? Giang Vũ trầm giọng tra hỏi, nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh mấy phần. Đồ cổ pháp bảo, dưới đất chợ đen. Này nghe tới có thể so sánh bắt mấy cái kẻ buôn lậu kích thích nhiều. Nhiệm vụ phân hai bước. Diệp Thanh đi đến địa đồ trước, chỉ vào mang thị vùng ngoại thành hoàn toàn mơ hồ khu vực. Bước đầu tiên, thăm dò chợ quỷ vị trí cụ thể cùng bước vào cách thức. Nơi này mỗi lần khai trương địa điểm cũng không giống nhau, cần người bên trong dẫn tiến hoặc nắm giữ đặc biệt tín vật, ám hiệu. Độc Hạt bàn giao lần này khai trương ám hiệu cùng tiếp dẫn địa điểm, nhưng chúng ta cần phải có người lẫn tiến vào, xác nhận tình huống, đồng thời tìm thấy giao dịch hai bên. Bước thứ hai, tại giao dịch tiến hành lúc hoặc là giao dịch hoàn thành về sau, áp dụng bắt lấy cùng đoạt lại. Mục tiêu là 1. Chặn được đám kia lô cổ. 2. Bắt lấy hoặc đánh chết lão ca cùng với thành viên trung tâm. 3. Làm hết sức thăm dò đầu này buôn lậu dây xích lên xuống online. Nàng ánh mắt đảo qua năm người, hành động lần này ta cùng Đoạn Qua tiền bối sẽ đích thân dẫn đội. Các ngươi năm cái cần ngụy trang thành người mua hoặc là người bán hàng tùy tùng, trà trộn vào chợ ủy. Nhớ kỹ, sau khi đi bảo, nhìn nhiều nói ít, thông minh, cơ linh một chút. Một khi xảy ra xung đột, lấy tự vệ cùng nhiễu loạn làm chủ, ta cùng Đoạn Qua tiền bối sẽ tiếp ứng các ngươi. Hành động lần này rất có thể sẽ đối đầu bê cấp, thậm chí mạnh hơn đối thủ. Sợ sao? Không sợ. Lý Hạo cái thứ nhất hô lên đến, con mắt tỏa ánh sáng. Đồ cổ pháp bảo. Nghe vào đều hăng hái. Trương Thiên, Nhiếp Nguyệt Hành, Lâm Tuyết cũng sôi nổi lắc đầu, trong mắt chỉ có chiến ý cùng tò mò. Giang Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu, đã hiểu. Chúng ta cần làm thế nào? Diệp Thanh cùng Đoạn Qua lướt nhau, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Đầu tiên, phải cho các ngươi thay cái cách ăn mặc, sẽ dạy ngươi nhóm điểm chợ đen quý củ. Đoạn Qua mở miệng nói, âm thanh vẫn như cũ không có gì phập phồng, nhưng trong mắt lại hiện lên một ác liệt ý cười, chợ quỷ chỗ kia, còn không phải thế sao mặc y phục tác chiến có thể tiến. Chương 182, thiên âm tốt xuất hàng, đêm đen nên đi thuyền. Chương 182, thiên âm tốt xuất hàng, đêm đen nên đi thuyền. Đổi cách ăn mặc. Lý Hạo túi đầu nhìn một chút trên người mình tắm đến trắng bệnh tác chiến tờ sợt cùng ngụy trang quần, gãi đầu một cái, này thân không được sao? Ta nghĩ rất tinh thần a. Tinh thần. Đoạn Qua liếc mắt nhìn hắn, giọng nói bình thản, chợ quỷ loại địa phương kia, ngươi mặc như này vào trong, cùng trên trán gián cái ta là quan phương nhãn hiệu không có khác nhau. Bên trong tam giáo cửu lưu, ma túy, buôn bán vũ khí, trộm mộ, tà giáo đồ, tình báo con buôn, thậm chí có chút tiểu quốc gia qua thời quý tộc. Loại người gì cũng có. Từng cái đều hận không thể đem chính mình giấu vào trong bóng tối. Ngươi như thế tinh thần là sợ người khác chú ý không đến ngươi. Diệp Thanh ở bên cạnh mỉm cười, nói thêm, Đoạn Qua tiền bối nói đúng. Tiến chợ quỷ đệ nhất yếu nghĩa chính là không đáng chú ý. Hoặc là dung nhập môi trường, hoặc là đều nhìn lên tới không dễ chọc đến không ai dám nhìn nhiều ngươi nhìn lần thứ hai. Mấy người các ngươi, quá sạch sẽ xem xét chính là không chút tại trên mặt đất trong đánh qua cút chim non, phải cho các ngươi gia công một chút. Như thế nào gia công? Lâm Tuyết Hiếu kỳ hỏi, nàng đối với mình hiện tại ngang hai tóc ngắn cùng dung nhan một mạc không trang điểm dáng vẻ vẫn rất thỏa mãn. Diệp Thanh cười cười, lộ ra hai hàm răng trắng, chỉ là nụ cười kia thấy thế nào đều có chút không có ý tốt, đi theo ta liền biết. Nửa giờ sau, căn cứ phía sau một cái tiểu trong kho hàng. Giang Vũ nhìn người trong gương, có chút hoài nghi nhân sinh. Trong kính thiếu niên, làn da so với ban đầu đen mấy cái độ, gò má cùng trên cổ còn nhiều thêm mấy đạo nhàn nhạt, nhìn lên tới nhiều năm rồi vết sẹo. Tóc bị làm cho rối bời, còn dính lấy điểm khả nghi vụ cỏ. Mặc trên người một kiện nhìn không ra nguyên bản màu sắc, có chút cũ nát màu đen bó sát người lưng, áo khoác một kiện mài mòn nghiêm trọng màu nâu áo khoác ra, hạ thân là đồng dạng cũ nát đồ lao động cùng dính đầy nê điểm bụng ngắn. Cả người khí chất đại biến, từ trước đó thanh tú thiếu niên, biến thành một cái mang theo vài phần giã tính cùng vô lại, giống như lâu dài trà trộn tại biên cảnh màu xám khu vực lưu manh. Phúc. Bên cạnh truyền đến đè nén tiếng cười. Giang Vũ quay đầu, nhìn thấy Lý Hạo dáng vẻ, kém chút cũng không có kéo căng ở Lý Hạo trước đây dáng người đều cao lớn khỏe mạnh, hiện tại làn da cũng bôi đen, bóng lưỡng đầu trọc, trên mặt nằm ngang nhất đạo sẹo đao dữ tợn, mặt món kéo căng không có tay áo lót, lộ ra cơ thể sôi sụp cánh tay, phía trên còn dán chút ít xanh xanh đỏ đỏ, ý nghĩa không rõ hình xăm dán giấy. Hiển nhiên một cái đầu góc không dễ dùng lắm nhưng rất biết đánh nhau tay chân. Trương Thiên gia công phương hướng là âm trầm. Sắc mặt tái nhợt, vành mắt biến thành màu đen, tóc dầu mỡ mà rũ cục lấy, mặc một thân rộng lớn, dường như không nhiều vừa người màu đen quần áo thể thao, trong tay còn nhiều thêm cái không đáng chú ý vài cút túi, bên trong căng phòng không biết trang cái gì. Cả người tản ra một loại chớ cho ta vô cùng suối quậy khí tức. Nhất nguyện hành cải biến nhỏ nhất, nhưng hiệu quả kinh người. Nàng nguyên bản thanh lãnh khí chất bị tận lực cường hóa, vẽ lên thượng thiêu màu đen nhãn tuyến, đôi sấm màu son môi, tóc cao cao buộc thành đuôi ngựa, mặc một thân màu đen áo da quần da bó, phát họa ra thon dài mạnh mẽ thân hình, bên hông treo lấy từng thanh nhìn lên tới đều rất không bình thường trực giang. Hướng kia vừa đứng, chính là cái lại lạnh vừa anh thư, không dễ chọc băng sơn nữ sát thủ bộ dáng. Biến hóa lớn nhất chính là Lâm Tuyết. Nàng đeo nghỉ dài hạt phát, vốn thành đại ba lãng, trên mặt hóa trang điểm đậm, hun khói phấn mắt, liệt diễm môi đỏ, mặc sáng phiến đai đeo cùng ngắn váy ra, lộ ra một đoạn vòng eo thon cùng thẳng tắp chân dài, dưới chân đạp cao gót dày. Nguyên bản ngây thơ linh động không thấy, thay vào đó là một loại mang theo phong trần tức giận, giá tính không bị trói buộc vẻ đẹp, như cái trà trộn tại chỗ ăn chơi, tin tức nhanh nhạy tiểu thái muội. Thế nào? Còn nhận ra được sao? Diệp Thanh vỗ tay, thỏa mãn đánh giá rực rỡ hẳn lên năm người tổ. Diệp đội trưởng, người tay người này, trước kia là làm chuyên gia trang điểm a? Giang Vũ giật giật khóe miệng, không bao giờ trang điểm qua tha hóa trang có chút không được tự nhiên. Đường biên giới thượng ở lâu, cái gì đều phải biết chút. Diệp Thanh cười híp mắt nói, sau đó nghiêm mặt nói, bề ngoài chỉ là bước đầu tiên, càng mấu chốt chính là khí chất, nói chuyện hành động, ánh mắt. Các ngươi hiện tại mặc đồ này, thoạt nhìn là giống như, nhưng mới mở miệng, nhúc nhích, ánh mắt tung bay, lao thủ có thể nhìn ra sơ hở. Do đó, tiếp xuống hồi lâu, ta cùng đoạn qua tiền bối sẽ cho các ngươi khẩn cấp huấn luyện một chút trợ quỷ sinh tồn sổ tay cùng nhân vật sánh vai nhập môn. Tiếp xuống hồi lâu, có thể xưng địa ngục thức lâm trận mới mài gương. Đoạn qua phụ trách dạy bọn họ quy củ. Trợ quỷ không có pháp luật, nhưng có quy củ. Đầu thứ nhất, nhìn nhiều nói ít, nói nhiều tất nói hớ. Đầu thứ hai, không nên tùy tiện nghe ngóng người khác lai lịch cùng hàng. Điều thứ ba, mua bán tự nguyện, tiền hàng thanh toán xong, ra cửa không chịu trách nhiệm. Đầu thứ tư, không nên tùy tiện động thủ, nhưng nếu có người động thủ trước, liền hướng chết trong đánh, đánh không lại liền chạy, không ai sẽ chê cười ngươi. Đầu thứ năm, cảnh giác bất luận cái gì nhiệt tâm người lạ, nhất là muốn dẫn ngươi đi nhìn xem hàng tốt. Đệ lục đầu, không nên tin bất luận cái gì hứa hẹn cùng bảo đảm, lấy đến trong tay mới là thật. Đệ thất đầu, nếu như cảm giác không thích hợp, ngay lập tức rời khỏi, không muốn do dự. Điều thứ 8, từng đầu nghe lấy đơn giản nhưng tràn ngập huyết lệ giáo huấn quy củ bị quán thâu tiến năm người trong đầu. Diệp Thanh thì phụ trách nhân vật tạo hình. Giang Vũ, ngươi bây giờ là có chút khôn bạn, tại đường biên giới chuyển điểm vụ vặt, có chút dã tâm nhưng cũng sợ chết tiểu phiến, ánh mắt muốn sống, nhưng đừng quá tặc, nhìn thấy lợi hại phải hiểu được co lại. Lý Hạo, ngươi chính là cái chân chất, có thể đánh, chỉ nghe lao đại thoại tay chân, ít nói chuyện, nhiều trừng mắt. Trương Thiên, ngươi là trong đoàn đội hiểu chút môn đạo phụ trách nhìn xem hàng cùng có kẻ mặc cả, âm trầm điểm, tích chữ như vàng. Nhất Nguyệt Hành, ngươi chính là bảo tiêu, hoặc nói là Giang Vũ thuê tới cao thủ, khó gần, người sống chớ gần, nhưng ánh mắt muốn sắc bén, tùy thời lưu ý bốn phía. Lâm Tuyết, ngươi sánh vai Giang Vũ muội muội hoặc là tiểu tướng tốt phụ trách sinh động bầu không khí, tìm hiểu thông tin, muốn đánh đá một điểm, biết xử lý, nhưng đừng thật sự để người chiếm tiện nghi. Nàng thậm chí cho bọn hắn biên tạo kỹ càng bối cảnh chuyện xưa cùng biết cắt bảo đảm nếu có nhân bàn hỏi, năng lực đối đáp trôi chảy, chí ít trong thời gian ngắn không lộ hãm. Nhớ kỹ, các ngươi là một cái tiểu đoàn đội, Giang Vũ là đầu nhi, lẫn nhau ở giữa xưng hô, quen thuộc động tác, thậm chí một ít mâu thuẫn nhỏ đều muốn trước giờ thiết kế tốt, muốn tự nhiên. Diệp Thanh cường điệu, sau khi đi vào, ta cùng đoạn qua tiền bối cũng sẽ ở, nhưng chúng ta sẽ không cùng các ngươi cùng nhau, chúng ta sẽ dùng thân phận khác lẫn tiến vào. Trừ phi bạn bất đắc dĩ, không nên chủ động liên hệ chúng ta. Chúng ta sẽ nhìn các ngươi. Kia chắp đầu ám hiệu đâu? Giang Vũ hỏi. Độc Hạt chỉ nói bước vào chợ quỷ cần ám hiệu, nhưng cụ thể giao dịch lúc làm sao xác nhận lao ca người. Độc Hạt bàn giao. Đoạn qua lấy ra một tờ rúm gió tờ giấy, trên đó viết một hàng chữ, nửa đêm giờ tí, chợ quỷ đầu tây, đệ tam quả chết héo lao hoại thủ dưới, có người xách giấy trắng đèn lồng. Đối với ám hiệu là thiên âm tốt xuất hàng. Đối phương bể, đêm đen nên đi thuyền. Sau đó lộ ra linh tinh mẫu vật. Nhớ kỹ, ám hiệu chỉ nói một lần, không dùng được. Thiên âm tốt xuất hàng, đêm đen nên đi thuyền. Năm người yên lặng ghi lại. Linh tinh mẫu vật chúng ta chuẩn bị xong, là thực sự, nhưng chỉ có một khối nhỏ, đủ kiểm hàng. Diệp Thanh xuất ra một cái không đáng chú ý túi tiền, đưa cho Giang Vũ, cất kỹ. Đây là mồi nhử, cũng là các ngươi thân phận chứng minh. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ trời tối. Chương 183, chợ quỷ chương 183, chợ quỷ tất cả chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ trời tối. 11 giờ đêm, mang thị vùng ngoại thành, một mảnh bức bỏ lò gạch xưởng phụ cận. Nơi này rời xa nội thành, cỏ hoang mọc thành bụi, đổ nát thê lương ở dưới ánh trăng phát ra quái dị ánh tử, xa xa ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng dã cầu sủa gọi, tăng thêm mấy phần âm trầm. Giang Vũ năm người dựa theo Diệp Thành cho địa chỉ, tìm được rồi lò gạch xưởng phía sau một rưỡi sập túp lều. Túp lều trong đen như mực, mơ hồ năng lực nhìn thấy một bóng người ngồi xổm ở góc, hút tẩu thuốc, nhất điểm hồng quang minh minh diện. Tìm ai? Một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Đi đêm lộ, muốn tìm cái nghỉ chân chỗ ngồi. Giang Vũ dựa theo Diệp Thành giáo vết cắt trả lời, âm thanh tận lực đè thấp, mang theo điểm hứng hở. Bóng người dừng một chút, tàn thuốc ánh sáng màu đỏ cơ cơ, nghỉ chân. Chúng ta chỗ này lại không có gì tốt nghỉ. Lại tốt chút, thanh tịnh. Nghe nói tối nay đầu tây có chợ đêm. Giang Vũ tiếp tục. Bóng người trầm mặc mấy giây, sau đó chậm rãi đứng dậy, là lao đầu khô gầy, con mắt tại trong hắc ám lóe tinh quang. Hắn quan sát toàn thể Giang Vũ năm người một phen, nhất là tại Nhiếp Nguyệt Hành bên hông kiếm cùng Lý Hạ Bộ kia hung hãn tôn dung thượng dừng lại lâu hơn một chút. Chợ đêm là có, nhưng không phải là cái gì người đều có thể tiến. Lao đầu chậm rãi nói, chúng ta mang theo bé vào cửa. Giang Vũ từ trong túi lấy ra một cái bao bố nhỏ, trong tay ước lượng, phát ra tiếng va chạm giòn giã, đó là mấy khối tiểu ngạch linh tinh nguyên thạch, tại chợ đen cũng coi như đồng tiền mạnh. Lao đầu tiếp nhận bao vải, ước lượng, lại mở ra nhìn một chút, lúc này mới gật đầu, nhưng người nãy ra, lộ ra túp lều phía sau một cái ẩn nấp, bị gỗ mục tấm khép hở cửa hang. Trong động đen như mực, hướng xuống kéo dài, dường như thông hướng dưới đất. Theo con đường này đi, đừng quay đầu, đừng nhìn loạn, đi đến cuối. Lao đầu nói xong, lại ngồi xổm về góc, tiếp tục quất hắn thuốc lá sợi, giống như bọn hắn không tồn tại đồng dạng. Giang Vũ hít sâu một hơi, nhìn các đội hữu một chút, dẫn đầu xoay người chui vào cửa hang. Lý Hạo theo sát phía sau, sau đó là Trương Thiên, Nhiếp Nguyệt Hành, Lâm Tuyết Bộc Hầu. Cửa hang vô cùng hẹp, chỉ chứa một người thông qua, bên trong là xuống dưới đài đất dài, ở góc tấm lánh, trong không khí tràn ngập một cỗ thổ mùi tanh cùng mùi nấm mốc. Trên vách tường thường cách một đoạn khoảng cách, mới có một chiếc mở tối tiểu ngọn đèn, cung cấp lấy ánh sáng yếu ớt, sáng. Đi rồi khoảng mười mấy phút, phía trước truyền đến mơ hồ tiếng người cùng sáng ngời. Cuối bậc thang là một cái trầm trọng, vết gỉ loang lổ cửa sắt. Cửa sắt khép, trong khe cửa lộ ra lắc lư quang ảnh cùng càng thêm thanh âm huyền ảo. Giang Vũ đẩy cửa ra, một cỗ hỗn tạp mùi mồ hôi, mùi thuốc lá, chất lượng kém mùi nước hoa, mùi máu tươi, còn có các loại kỳ lạ vật phẩm mùi phức tạp hương vị đập vào mặt. Cái này bị đào rỗng không gian dưới đất, đường kính chỉ sợ vượt qua 100 mét, độ cao cũng có 10 mấy mét, hiển nhiên là lợi dụng tự nhiên dòng động cải tạo mà thành, lại dùng thô ráp gạch đá xi măng ra cố qua. Đỉnh động rủ xuống không ít thô to thành lũ, có chút còn chảy xuống thủy, tại mờ nhạt tia sáng hạ lóe ra quỷ dị ánh sáng. Quầy hàng thưa thất mà giải ở trung ương khu vực, nhiều hơn nữa giao dịch phát sinh ở trong bóng tối, tại góc tường, tại tạm thời dùng vài rách cách xuất trong không gian nhỏ. Thấp giọng trò chuyện, đè nén cười, ngẫu nhiên vang lên kim loại tiếng va chạm, còn có như không, khiến người ta bất an năng lượng ba động, tạo thành nơi này giọng chính. Giang Vũ năm người tận lực để cho mình nhìn lên tới tự nhiên, đi theo thưa thất dòng người chạy về đi vào trong. Giang Vũ đi ở phía trước, hai tay cắm ở áo giả kịch trong túi, nhìn như tùy ý, kỳ thực bắp thịt toàn thân cũng hơi kéo căng, tinh hải thức giới mang tới siêu cường cảm giác lực như là vô hình ra đa, đảo qua chung quanh mỗi người, mỗi món vật phẩm. Lý Hạo như cái hợp cách tay chân, đi theo hắn phía sau bán bộ, trợn mắt nhìn một đôi mắt trâu, cảnh giác quét mắt có thể đến gần người. Trương Thiên túi đầu, mang theo hắn vài cũ túi, ánh mắt ngẫu nhiên từ dầu mỡ tóc mái hạ liếc nhìn hai bên quầy hàng. Nhất Nguyệt Hành cùng Lâm Tuyết đi tại cuối cùng, một cái lạnh lùng như băng, một cái dáng dấp hiểu điệu, nhưng ánh mắt đồng dạng sắc bén. Sự xuất hiện của bọn hắn đưa tới một ít ánh mắt, có người tò mò, có người xem kỹ, có người hờ hững, cũng có người không che giấu chút nào mà toát ra tham lam hoặc ý, nhất là đang nhìn đến Lâm Tuyết kia thân hóa trang cùng Nhất Nguyệt Hành bên hông kiếm lúc. Nhưng chợ quỷ quy củ nhường đại đa số người chỉ là xem xét, không có tùy tiện tiến lên. "Ca, ngươi nhìn xem cái đó." Lâm Tuyết hạ giọng, dùng ngụy trang đi ra, mang theo điệu đà giọng nói, chỉ vào cách đó không xa một cái quầy hàng. Kia chủ quán là lão đầu khô gầy, trước mặt phủ lên một khối bẩn thỉu vải bố, phía trên bày biện mấy khối màu sắc ám trầm, hình dạng bất quy tắc xương cốt, còn có mấy cái tiểu bình uống. Hắn nói là cổ vu tế cốt cùng trăm năm thi dầu năng lực luyện tà thuật đâu. Giang Vũ lướt qua, cảm giác được xương kia thượng chỉ có cực kỳ nhà tâm khí, bình uống trong cũng chỉ là phổ thông dầu chân tăng thêm điểm hương liệu. Hắn bĩu môi, dùng kiếm ý mang theo điểm vô lại âm thanh nói, hàng giả, lừa gạt kẻ ngốc. Đừng nhìn lung tung, đi. Bọn hắn tiếp tục đi vào trong. Chợ quỷ trong bán đồ vật thực sự là thiên kỳ bách quái, có vết gỉ loang lổ, nhưng mơ hồ tản ra dị năng ba động vũ khí lạnh, có thể là cổ đại dị năng giả di vật, càng có thể là hiện đại phòng phẩm, có phơi khô, hình dạng kỳ lạ thực vật cùng côn trùng, ghi chú các loại dọa người tên cùng công hiệu, có thịnh tại bình thủy tinh trong, màu sắc quỷ dị dịch thể, bước lên bọn, thậm chí còn có người công nhân bày bán một ít rõ ràng vi phạm lệnh cấm súng ống linh kiện cùng thuốc nổ. Bọn hắn cũng nhìn thấy mấy cái dị năng giả tại biểu hiện ra năng lực của mình, một cái người lùn nam nhân có thể khiến cho đầu ngón tay toát ra nho nhỏ ngọn lửa, tựa hồ tại chào hàng hắn quầy hàng thượng một loại chất dẫn cháy phấn, một nữ nhân khác có thể khiến cho một khối nhỏ kim loại mình không, bên cạnh bày biện chút ít khai quang kim loại trang sức. Trình độ đều không cao, phần lớn là dê cấp thậm chí bất nhập lưu, nhưng ở này ngoài vòng pháp luật nơi, cũng coi là nhất đạo phong cảnh. Thời gian từng giờ trôi qua, khoảng cách nửa đêm giờ tí còn có một quãng thời gian. Giang Vũ bọn hắn không dám ở một chỗ dừng lại quá lâu, chẳng có mục đích mà quay trở ra, đồng thời lưu ý lấy Diệp Thanh cùng đoạn qua thân ảnh. Nhưng hai người không còn nghi ngờ gì nữa, ngụy trang được vô cùng tốt, không có lộ ra mảy may sơ hở. Đầu tây, Giang Vũ trong lòng mặc niệm lấy phương hướng, mang theo đồng đội hướng chợ quỷ chỗ càng sâu, càng mở tối phía tây đi đến. Càng đi tây đi, người càng thiếu, quầy hàng cũng càng thưa thớt, quang tuyến càng thêm ảm đạm. Trong không khí tràn ngập một cô mốc meo bùn đất vị cùng càng dày đặc gâm lãnh khí tức. Nơi này thương phẩm cũng càng thêm kỳ dị, một ít dùng lá phủ bịt lại song chảo chung bại, mấy món dính đầy mới mẹ bùn đất, dường như mới ra thổ không lâu cũ nát đồ gốm, thậm chí còn có mấy cỗ thu nhỏ, không biết là động vật gì thời khô. Cuối cùng, bọn hắn nhìn thấy cây kia chết héo lao hoại thụ. Nguyên lai là một điêu quỷ quái cự tượng, Giang Vũ bước vào dưới đất chợ đen còn hoài nghi, loại địa phương này vì sao lại có hoại thụ? Nguyên lai là mặt chữ ý nghĩa một quỷ a quỷ quái tượng gỗ lẻ loi trơ trọi mà đứng ở một mảnh tương đối chống trải đá vụn trên mặt đất. Phía dưới, quả nhiên đứng bình tĩnh lấy một thân ảnh. Chương 184, Thanh Đồng Đại Kích chương 184, Thanh Đồng Đại Kích người kia dáng người trung đẳng, mặc một bộ rộng lớn, mang mũ trùm đấu đồng màu đen, đem toàn thân cháo được cực kỳ chặt chẽ, trên mặt còn mang một cái trắng bệnh, không có bất kỳ cái gì ngũ quan mặt nạ. Hắn tay trái xách một chiếc tiểu dáng cổ xưa giấy trắng đèn lồng trong lộ ra mở nhạt chập chờn ánh sáng, phản chiếu kia không mặt mũi cụ càng mà quái hơn. Hắn đều như thế đứng không lúc đích, giống như dung nhập bối cảnh hắc ám, chỉ có trong tay đèn lồng là duy nhất nguồn sáng. Trung quanh không có những người khác, phía khu vực này dường như bị tận lực trống không, tràn ngập một loại khiến người ta ngạt thở yên tĩnh. Giang Vũ lấy lại bình tĩnh, đối với sau lưng đồng đội đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu bọn hắn giữ cảnh giác, sau đó một mình cất bước, hướng phía kia cầm đèn người đi đến. Tiếng bước chân tại trong yên tĩnh có vẻ đặc biệt rõ ràng. Giang Vũ tại khoảng cách cầm đèn người hẹn 5 bước địa phương xa dừng lại, hắng giọng một tiếng, dùng hơi khô khốc âm thanh, dựa theo độc hạt giao phó ám hiệu, gàn từng chữ nói ra, thiên âm tốt xuất hàng. Cầm đèn người dường như có hơi ngẩng đầu, sau mặt nạ ánh mắt rơi vào Giang Vũ trên mặt, dừng lại 2 giây. Sau đó, một cái đồng dạng khô khốc, không phân do nam nữ, giống như ma sát giấy giáp âm thanh, từ dưới mặt nạ chuyển đến, đêm đen nên đi thuyền. Ám hiệu đối mặt. Giang Vũ trong lòng hơi định, nhưng không dám thả lỏng, từ trong ngực lấy ra cái đó chứa linh tinh mẫu vật túi tiền, tại đối phương đèn lồng kia sáng hạ cơ. Linh tinh mảnh vỡ tại ánh sáng lờ mờ dưới, chiết xạ ra bên trong tinh thuần năng lượng sáng bóng. Cầm đèn người gật đầu một cái, rồi ra tay phải trống không, đối với Giang Vũ ngoắc ngón tay, ra hiệu hắn đuổi theo, sau đó quay người, xách đèn lồng, hướng tượng gỗ phía sau, một chỗ thoạt nhìn như là tự nhiên bách đá âm ảnh đi đến. Giang Vũ quay đầu hướng Lý Hạo bọn hắn làm thủ thế, 5 người vội vàng đuổi theo. Đến gần mới phát hiện, kia vách đá bên trên có nhất đạo cực kỳ ẩn nấp vết nứt, chỉ chứa một người nghiêng người thông qua. Cầm đèn người dẫn đầu chui vào, Giang Vũ theo sát phía sau. Vết nứt phía sau là một cái chợ hẹp, xuống dưới tự nhiên con đường bằng đá, vốn lượn khúc chiết, không khí càng thêm ẩm ướt ấm lãnh. Cầm đèn trong tay người đèn lồng là duy nhất nguồn sáng, đem mọi người ảnh tử bắn ra tại gập ghềnh trên vách đá, kéo đến vặn vẹo biến hình. Đi rồi khoảng 2-3 phút, phía trước rộng mở trong sáng, lại là một cái bị nhân công mở rộng qua hang động. Cái huyệt động này so phía ngoài chợ quỷ phòng khách chính nhỏ rất nhiều, nhưng càng thêm tinh xảo. Trong huyệt động dùng bằng phẳng phiến đá phô cái đơn sơ sân khấu chung quanh trưng bày lấy mười mấy thanh nhìn lên tới coi như hoàn hảo ghế bành cùng ghế dài, đã ngồi không ít người, ước chừng 20-30 người, đều mặc khác nhau ngụy trang, thấp giọng trò chuyện với nhau. Nóc huyệt động bộ treo mấy đĩa công suất càng lớn đèn mang sông, đem nội bộ chiếu lên so bên ngoài sáng sủa không ít, nhưng cũng bởi vậy càng lộ ra những kia dấu ở trong bóng tối hoặc mang mặt nạ hình người dấu vết khả nghi. Nơi này hiển nhiên là một cái cỡ nhỏ, càng tư mật sản bán đấu giá. Cầm đèn người đem Giang Vũ 5 người dẫn tới dựa vào sau sắp xếp mấy cái trống không ghế dài chỗ, chỉ ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, sau đó liền xách đèn lồng, im lặng tối lui đến huyệt động cửa vào trong bóng tối, lại lần nữa hóa thành bối cảnh một bộ phận. Nhìn tới lao ca người còn chưa tới, hoặc là dấu ở những thứ này người mua trong. Giang Vũ hạ giọng, dù chỉ có đồng đội năng lực nghe được âm lượng nói. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua trong tràng mọi người. Những người này khí tức khác nhau, mạnh yếu không giống nhau, nhưng phổ biến so bên ngoài chợ bị những kêu bày hàng vỉa hè mạnh, chí ít cũng là C cấp tiêu chuẩn, thậm chí có mấy cái nhường hắn cảm thấy mơ hồ áp lực, rất có thể là B cấp. Tất cả mọi người vô cùng yên tĩnh, ánh mắt phần lớn tập trung ở trung ương trên bệ đá, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, bầu không khí ngưng trọng. "Ca, ngươi nhìn xem bên ấy." Lâm Tuyết dùng tuổi trò nhẹ nhàng đụng Giang Vũ, ánh mắt ra hiệu hàng động khía cạnh một cái không đáng chú ý góc. Chỗ nào ngồi 3 người, đồng dạng mặc rộng lớn áo choàng, mũ trùm ép tới rất thấp, thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng trong đó một người tư thế ngồi, cùng với mơ hồ tản ra loại đó trầm ổn như núi, lại dẫn sắc bén mũi nhọn khí tức, nhường Giang Vũ trong lòng hơi động. Là Đoạn Qua tiền bối. Mặc dù ngụy trang rất tốt, nhưng này chủng đặc biệt khí chất cùng thuộc thập điện lực lượng lẫn nhau thu hút, Giang Vũ hay là nhận ra được. Đoạn Qua bên cạnh cái thân ảnh kia, tư thế càng thêm thả lỏng tự nhiên, hẳn là Diệp Thanh đội trưởng. Nhìn thấy hai vị tiền bối cũng tại, Giang Vũ trong lòng càng thêm yên ổn. Hắn lại lần nữa đem chú ý thả lại phòng đấu giá. Lại đợi ước chừng 10 phút đồng hồ, huyệt động cửa vào trong bóng tối, lần nữa đi ra một thân ảnh. Lần này không phải cầm đèn người, mà là một cái vóc người cao gầy, mặc màu đỏ sẫm đường trang, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, mang mắt kiếng gọng vàng trung niên nam nhân. Trên mặt hắn mang theo ôn hòa mà đắc thể mỉm cười, cầm trong tay một cái rủi, nhịp chân phong dong đi đến trung ương bệ đá sau. "Các vị, đợi lâu." Trung niên nam nhân mở miệng, âm thanh trong sáng, mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, trong nháy mắt đè xuống trong tràng tất cả nhỏ xíu tạp âm, "Chào mừng đi vào cú võ chủ trì đấu giá hội. Quy củ như cũ, người trả giá cao được, tiền hàng ở trước mặt thành toàn xong, rời sân không chịu trách nhiệm. Hiện tại, mời ra kiện thứ nhất vật đấu giá." Theo hắn vừa dứt lời, một cái đồng dạng mặc áo đen, mặt không thay đổi người phục vụ, nâng lấy một cái che kín lụa đỏ khay, từ khía cạnh cửa nhỏ đi ra, đem khay đặt ở chính giữa bệ đá biểu hiện ra trên bàn. Tự xưng cú võ người chủ trì xốc lên lụa đỏ. Khay trong là một khối lớn chừng bàn tay, toàn thân xích hồng, như là kê huyết thạch loại, nhưng nội bộ dường như có dung nham chậm chậm lưu động kỳ dị khoáng thạch. Khoáng thạch xuất hiện mấy mắt, trong huyệt động nhiệt độ đều giống như tăng lên vài lần, một cỗ tinh thuần mà nóng rực hỏa hệ năng lượng ba động tràn ngập ra. Xích diễm lưu hỏa thạch sinh ra từ nam cương núi lửa chỗ sâu, tự nhiên ẩn chứa tinh thuần hỏa linh, là luyện chế hỏa hệ pháp bảo, phụ trợ hỏa hệ dị năng giả tu luyện cực phẩm vật liệu. Giá khởi điểm 50 vạn, hoặc đợi giá linh tinh khi hữu vật liệu. Cú vỏ ngắn gọn giới thiệu 55 vạn. Hàng phía trước một thanh âm khàn giọng lão giả ngay lập tức mở miệng. Lục thập vạn. 65 vạn, thêm một khối tam phẩm thủy linh ngọc. Đấu giá rất nhanh bắt đầu. Cuối cùng, khối này xích diễm lưu hỏa thạch bị một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen trong, âm thanh lanh lảnh người lấy 90 vạn giá cao chụp đi. Người phục vụ tiến lên, hoàn thành giao nhận, gọn gàng. Tiếp theo là kiện thứ hai, đệ tam món vật đấu giá. Một kiện là nhìn lên tới niên đại xa xưa, nhưng bảo tồn hoàn hảo thanh đồng dao găm, dao găm trên có khắc phức tạp thú văn, mơ hồ có sát khí lộ ra, hư hư thực thực cổ đại hung binh. Một kiện khác thì là một cái hộp ngọc, bên trong chứa một gốc toàn thân nóng ánh, như là băng điêu kỳ dị cỏ nhỏ, tản ra kinh người hàn khí, là hiếm thấy băng thuộc tính linh thảo. Mỗi món vật đấu giá đều khiến cho một phen tranh đoạt, giá cả cũng liên tục tăng lên. Có thể đi vào người nơi này, không còn nghi ngờ gì nữa đều xuất thân không ít, hoặc là mang theo đủ để khiến người động tâm thẻ đánh bạc. Giang Vũ năm người thấy vậy âm thầm liễu lưỡi không nói nên lời. Những thứ này động một tí mấy chục hơn trăm vạn, thậm chí dùng hy hữu vật liệu giao dịch cảnh tượng, đối bọn họ những thứ này còn đang ở cầm căn cứ trợ cấp học viên mà nói, xung kích không nhỏ. Bọn hắn cũng kiến thức các loại cổ quái kỳ lạ tiền tệ trừ ra tiền cùng linh tinh, còn có lấy vật đổi vật, thậm chí có đưa ra dùng nào đó tình báo, hoặc là một lần ra tay cơ hội tới trao đổi. Tiếp đó, là tối nay đệ tứ món vật đấu giá, cũng là đến từ chúng ta một vị lão bằng hữu mới nhất thu hoạch. Cú vọ nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng trong giọng nói nhiều một tia không dễ dàng phát giác nghiền ngẫm. Lại một cái người phục vụ đi ra, lần này nâng lấy khay lớn hơn, phía trên đang đắp vải đỏ cũng căng phồng. Vải đỏ để lộ, ánh vào mọi người tầm mắt, là mấy món cũ kỹ, thậm chí có chút tàn phá đồ vật, một cái thiếu miệng thanh đồng tước, một cái che kín dỉ xanh gương đồng, vài miếng vỡ vụn, khắc lấy phù văn ngọc phiến, còn có một cái dính đầy bùn đất, thấy không rõ nguyên trạng tiểu đỉnh. Thương chu cổ khí một tổ, đào được từ Tô Hồ thị nơi nào đó phát hiện mới của mộ. Trải qua sơ bộ giám định, xác thực làm thực phẩm, lại bởi vì chôn sâu linh mạch chi thượng, bị địa khí tầm bổ, đã có thức tỉnh dấu hiệu, nội ẩn linh vận. Cú vỏ âm thanh mang theo hấp dẫn, chư vị cũng được nhà, nên đã hiểu điều này có ý vị gì. Đóng gói đấu giá, giá khởi điểm 300 vạn, hoặc đợi giá trị bảo vật. Thương chu cổ khí, hư hư thực thực thức tỉnh pháp bảo. Trong tràng bầu không khí trong nháy mắt càng biến đổi làm nóng liệt, rất nhiều nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần người đều mở mắt ra, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào kia mấy món đồ vật. Ngay cả Giang Vũ nhịp tim đều tăng nhanh mấy phần, là cái này độc hạt bọn hắn muốn giao dịch cái đám kia hàng. Lao ca người chính là ở đây. 320 vạn, 300 năm, lại thêm một bình thực cốt độc. 400 vạn. Ta ra một kiện tàn khuyết phòng ngự pháp khí. Đấu giá dị thường kịch liệt, giá cả rất nhanh đột phá 500 vạn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với có thể ẩn chứa pháp bảo đồ cổ, những thứ này thế giới dưới đất các đại lao vui lòng nỗ lực to lớn đại giới. Cuối cùng, nhóm này thương chu cổ khí bị ngồi ở hàng phía trước bên trái, một cái từ đầu đến cuối không có quay đầu, mặc tây trang màu đen nam nhân lấy 850 vạn giá trên trời, tăng thêm 3 khối phẩm chất không tệ linh tinh vô xuống. Giao nhận lúc, kia tây trang nam cũng chỉ là có hơi nghiêng người, ra hiệu sau lưng tùy tùng tiến lên làm, từ đầu đến cuối không có lộ ra ngay mặt. Giang Vũ gặp bọn họ chụp đi rồi đồ cổ, yên lặng nhớ kỹ kia tây trang nam bóng lưng đặc thù cùng bên cạnh hắn hai cái tùy tùng dáng vẻ. Cú vọ tựa hồ đối với giá sau cùng rất hài lòng, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, cảm tạ vị quý khách kia. Tiếp đó, là tối nay áp chụp vật, cũng là lần này đấu giá hội trọng đầu hí. Hắn dừng một chút, ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, âm thanh đột nhiên đề cao, mang theo một loại kích động tính sục sôi. Vật này, đồng dạng xuất từ Tô Hồ thị chỗ kia của mộ, nhưng cùng vừa rồi những kia vật làm nền khác nhau, nó là tại chủ mộ thất quan tài trong bị phát hiện, một cái lấy vương hầu chi lễ hạ táng binh khí. Trải qua mấy ngàn năm năm tháng, không chỉ chưa từng mục nát, ngược lại tại linh khí khôi phục về sau, tự chủ thu nạp địa mạch linh khí, đã thức tỉnh. Hắn uy năng vượt xa tầm thường cổ khí. Theo lời của hắn, hai tên người phục vụ cố sức ngẩng lên lấy một cái thật dài, che kín trầm trọng miếng vải đen giá gỗ, đi tới chính giữa bệ đá. Giá gỗ nặng nề, lúc rơi xuống đất phát ra trầm đục. Cú vọ hít sâu một hơi, tiến lên, đột nhiên xốc lên miếng vải đen. Ông, một cỗ cổ lão, nặng nề, bá đạo, khủng bố uy áp, nương theo lấy một tiếng long âm, trong nháy mắt tràn ngập tất cả hang động. Tất cả mọi người cảm thấy hô hấp cứng lại, trái tim như là bị bàn tay vô hình nắm chặt. Trên giá gỗ, lặng lặng mà đặt ngang một thanh vũ khí. Đó là một thanh đồng đại kích.